Chương 228, ma giới. Vượt giới truyền tống trận chương 228, ma giới. Vượt giới truyền tống trận ma giới cùng yêu giới rất gần. Lục Đào khoảng chừng trong tinh không tuấn di nửa khắc đồng hồ, liền từ yêu giới chạy tới ma giới. Lục Đào bắt chước làm theo, đem trấn thủ ma giới ma thần nô dịch, sau đó, để ma thần mang theo động phủ tiến vào ma giới. Ma giới khí tức so yêu giới còn không thích hợp nhân tộc. Ma giới ma khí, cảm giác cùng bình thường thiên địa nguyên khí là hai thái cực, phi thường không thích hợp nhân tộc tu sĩ sử dụng. Đương nhiên, nếu như là nhân tộc tu luyện ma công tu sĩ, cái kia lại khác nói. Sau đó, Lục Đào đồng dạng để bị nô dịch ma thần, đem ma giới rất nhiều thế lực, tông môn, chủng tộc các loại tin tức, toàn bộ khắc lục đi ra. Lập tức, Lục Đào phân phó chúng đệ tử xuất động, đem ma giới bộ phận thế lực, bí cảnh, nắm giữ trong tay. Ma giới, kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cùng yêu giới cơ hồ cùng loại. Nơi này, đồng dạng có đủ loại yêu thú, chỉ là bọn chúng có lẽ là bởi vì sinh ra ở ma giới, nhiễm ma khí duyên cớ, cho nên cùng yêu thú vẫn có một ít khác nhau. Ma thú cùng yêu thú cũng hết sức tốt phân chia. Ma thú bình thường là làn da đen kịt, ngay cả thần hồn đều là như vậy. Có khác một bộ phận đặc thù ma thú, không biết là chủng tộc nguyên nhân hay là thiên phú, huyết mạch các loại nhân tố, da của bọn nó, thần hồn đều là hiện ra màu tím, rất kỳ dị, cảm giác rất cao quý dáng vẻ. Bộ phận này màu tím ma thú, ngược lại không quá giống ma thú, nhưng chúng nó xác thực lại là ma thú, tu luyện cũng là ma giới công pháp. Ngoài ra, ma giới không chỉ là có ma thú, cũng có ma nhân. Là nhân tộc, nhưng lại cùng bình thường nhân tộc có rất lớn khác nhau, có chút cùng loại nhân tộc tu luyện ma công loại này tu sĩ. Mà ma giới ma thú cùng ma nhân điểm giống nhau, thì là bọn chúng thể nội ma khí đen như mực, có thể dẫn phát sinh linh tinh thần các loại tâm tình tiêu cực. Mà lại, tinh thần của bọn nó trạng thái so sánh yêu giới, muốn càng thêm điên cuồng một chút. Nhất là nô dịch đằng sau, có thể rõ ràng thông qua thần hồn ấn ký, cảm nhận được bọn chúng trong linh hồn loại kia điên cuồng thái độ. Nếu không phải giao long tộc cái này nô dịch bí pháp sát thực đầy đủ nghịch thiên, phổ thông nô dịch chi pháp, thật đúng là không cách nào khống chế bọn chúng. Liên như vậy, Bất Hủ Tông tại ma giới cũng tương tự khống chế đại lượng bí cảnh. Những bí cảnh này đầy đủ độ kiếp sử dụng. Khống chế tốt bí cảnh sau, Lục Đào để chúng đệ tử phân thân xuất động, thanh lý bí cảnh, sẽ có dùng đồ vật toàn bộ vơ vét sạch sẽ. Sau đó, Lục Đào đem một bộ phận khác đệ tử hộ giáp, vũ khí, cùng một bộ phận chân long tộc chân long, toàn bộ để vào từng cái trong bí cảnh, để nó bắt đầu độ kiếp. Hết thảy đều ngay ngắn trật tự tiến hành. Ai cũng không biết, tại yêu ma lượng giới bên trong rất nhiều bí cảnh, giờ phút này lại trở thành Bất Hủ Tông độ kiếp sân bãi. Vô luận là yêu giới hay là ma giới, tất cả độ kiếp bí cảnh đều bị Bất Hủ Tông hoàn toàn khống chế, cũng phong tỏa, bất cứ tin tức gì đều không có truyền ra ngoài, bất luận cái gì độ kiếp khí tức cũng không từng tiết lộ một tơ một hào. Đây hết thảy đều đang lặng lẽ bên trong phát sinh. Mà tại Đông Đảo Vật Phẩm, Chân Long lúc độ kiếp, Bất Hủ Tông đệ tử khác thì không có chỉ hoãn mảy may thời gian, ở trong động phủ bế quan tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đem lục thân cũng tăng lên tới võ vương viên mãn. Đồng dạng, đơn giản xử lý xong những công việc này sau, Lục Đào cũng tiến vào động phủ bế quan. Bất quá hắn lần này bế quan cũng không phải là tu luyện, mà là kinh doanh trận pháp đến. Đoạn thời gian gần nhất, hắn chủ yếu tâm tư đều là đặt ở tu luyện, công pháp hoặc là vật phẩm khác phía trên. Nhưng là đối với trận pháp, một mực không có thời gian dư thừa đến nghiên cứu. Lúc này, ngược lại là tương đối phù hợp. Trận pháp hẳn là cũng có thể dung hợp đi. Lục Đào đem nhẫn chữ vật, trong không gian chữ vật tất cả trận pháp, toàn bộ lấy ra, giao cho mấy cỗ phân thân quan sát, thầm nghĩ, nói đến, trận pháp nếu như lẫn nhau dung hợp, kết hợp, hình thành trận pháp mới sau, hẳn là so công pháp thăng cấp còn muốn càng nhanh. Chỉ vì công pháp muốn soát kinh nghiệm, cần người đi vận chuyển, cái này cần tốn hao cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Nhưng trận pháp cũng không cần. Chỉ cần phát huy trận pháp công năng, liền có thể để trận pháp soát kinh nghiệm mà hắn bây giờ đã là võ thần cường giả, vậy liền có thể cho trận pháp soát đến thần trận. Kết hợp rất nhiều trận pháp thần trận, công hiệu quả. Chỉ là ngẫm lại, Lục Đào liền không khỏi trở nên kích động. Đi tới đi lui yêu ma lương giới, có chút phiền phức, vậy không bằng trước làm một cái vượt giới truyền tống trận đi. Nghĩ như vậy, Lục Đào để chúng phân thân ưu tiên quan sát loại không gian trận pháp. Kỳ thật, Đại Càn liền có truyền tống trận, bất quá tương đối ít mà thôi. Bởi vì Đại Càn mặc dù nhìn diện tích rất lớn, nhưng ở võ vương, võ thần tốc độ xuống lại có vẻ rất nhỏ. Nếu võ vương, võ thần đều không thế nào cần dùng đến truyền tống trận, Đại Càn cảnh nội bố trí truyền tống trận, tự nhiên là thiếu đi. Bất quá, Lục Đào lại là từ yêu ma lượng giới thu hoạch được không ít truyền tống trận trận pháp. Thời gian không dài, một bộ dung hợp Đại Càn, ngoại hải thế lực cùng yêu ma hai tộc truyền tống trận trận pháp xuất thế. Truyền tống trận, không, một công không ngũ giai truyền tống trận, có thể truyền tống vạn vật, bao quát sinh linh, nhưng bởi vì trận pháp đẳng cấp khá thấp, truyền tống khoảng cách sẽ không quá xa, giới hạn 1000 bên trong phạm vi. Mới 1000 dặm, có chút ngăn a. Lục Đào đầu đen rau muốn một tiếng, tiếp lấy đem truyền tống trận bố trí ở trong đập phủ, bắt đầu cho trận pháp soát kinh nghiệm. Rất nhanh, Lục Đào liền đem nó soát đến nhất giai, thăng cấp thành thần cấp truyền tống trận. Truyền tống trận, không, 100 ức nhất giai truyền tống trận, có thể truyền tống vạn sự vạn vật, trận pháp đẳng cấp tương đối cao, có thể vượt giới truyền tống, nhưng chỉ hạn cùng một cái vị diện bên trong. Giới thiệu rất đơn giản, nhưng Lục Đào rất hài lòng. Cùng một cái vị diện, chính là cùng một cái hành tinh tinh hệ, yêu ma lượng giới, vừa lúc phù hợp. Lục Đào lập tức hành động, tại yêu ma lượng giới thành lập vượt giới truyền tống trận. Thời gian giống như vượt qua năm, rõ ràng nghe là một năm đã qua, kỳ thật bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Đảo mắt, 8 ngày thời gian trôi qua. Chúng đệ tử tập hợp. Trong động phủ, Lục Đào đem Bất Hủ Tông các đệ tử triệu tập lại. Tham kiến tông chủ, Hà Nguyên Dương, Ngô Minh, Hạo Thiên Quyền, Hà Tông Minh, Tô Bằng, Khổng Hạo, cung nguyên các loại, tất cả bất hủ tông thành viên, toàn bộ tại bất hủ tông quảng trường trước tập kết. Trên mặt của mỗi người đều mang vẻ kích động. Chỉ vì lúc này tông chủ triệu tập bọn hắn là bởi vì 700 bất hủ tông đệ tử sắp độ kiếp. Không sai. Trải qua cái này 8 ngày tu luyện, bất hủ tông đệ tử tu vi, tinh, khí, thần ba phương diện tất cả đều đạt đến võ vương viên mãn chi cảnh. Đồng thời, bọn hắn còn tại lôi thần tháp bên trong sử dụng tiên lôi rèn luyện qua nhục thân, đối với tiên kiếp đã có đầy đủ khẳng tính. Bất quá, như Khổng Hạo, Kỳ Chí Viễn, Kỳ Thừa Tuyên cùng Cung Nguyên những này chân long tọa kỵ, bây giờ tốc độ tu luyện mặc dù nhanh, nhưng tu vi cách võ vương viên mãn còn có chút khoảng cách. Ở trong đó, Khổng Hạo nội nguyên, thần nguyên đã đạt đến võ vương viên mãn, chỉ có nhục thân còn thiếu một chút. Hai người khác, chân long tọa kỵ, còn kém đến có chút xa. Các đệ tử bắt đầu cầu nguyện, chuẩn bị độ kiếp. Lục Đào đem kỳ nguyện thần tượng từ trên bờ biển triệu trở về, đặt ở chúng đệ tử trước mặt, để bọn hắn bắt đầu cầu nguyện. Kỳ nguyện thần tượng bình thường không cần dùng đến thời điểm, Lục Đào liền đem nó đặt ở động phủ trên bờ biển, để đám kia còn chưa thuế biến giao long làm những nhiệm vụ khác sau khi, liền cho kỳ nguyện thần tượng cống hiến tín ngưỡng lực. Dạng này có thể đang sử dụng thời điểm, liền sẽ không bởi vì khuyết thiếu điểm tín ngưỡng mà chỉ hoãn sự tình. Liền như là hiện tại, 700 đệ tử cầu nguyện, mà lại là cầu nguyện võ thần lôi kiếp bình yên vượt qua, nguyện vọng này cần tiêu hao điểm tín ngưỡng phi thường khoa trường, đâu chỉ ước vạn số lượng. Đây cũng là trước đó Ngô Minh cầu nguyện lúc, Lục Đào chưa đầy đủ hắn nguyện vọng, ngược lại là để hắn trải qua thiên lôi rèn luyện sau, lại cầu nguyện, chính là không muốn lãng phí quá nhiều điểm tín ngưỡng. Điểm tín ngưỡng kiếm không dễ. Tuy nói có giao long tộc hơn 4000 giao long một mực tham viếng, cống hiến, nhưng phải biết, tu vi của bọn nó quá thấp, một lần có thể cống hiến tín ngưỡng lực cũng không cao. Bây giờ muốn tiêu hao những tin này ngửa giá trị, là bọn chúng chọn vẹn tham viếng một tháng tích lũy. Là, tông chủ. Tất cả bất hủ tông đệ tử đều hết sức kích động, điều chỉnh cảm xúc sau, thành tín bắt đầu hướng thần tượng cầu nguyện. Lục Đào từng cái thỏa mãn bọn hắn cầu nguyện. Sau đó, Lục Đào nhìn qua bất hủ tông đệ tử, nói lưu lại một nửa đệ tử tại yêu giới độ kiếp, một nửa khác đệ tử theo ta tiến về ma giới độ kiếp. Có vượt giới truyền tống trở tại, tại yêu ma lượng giới vãng lai phi thường thuận tiện. Là, tông chủ. Bất hủ tông đệ tử rất nhanh chia hai bộ phận. Một bộ phận do Hà Tông Minh dẫn đầu, mang theo Hạo Thiên Quyển, Hà Văn Tĩnh, Hứa Lạc bọn người lưu tại yêu giới độ kiếp. Một bộ phận khác do Ngô Thiên Hữu dẫn đầu, mang theo Trần An, Tô Bằng, Lê Thư Giao bọn người đi theo Lục Đào tiến về ma giới độ kiếp. Ngô Minh y nguyên lưu tại yêu giới trấn định, tránh cho xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đi thôi, riêng phần mình chọn lựa bí cảnh, bắt đầu độ kiếp. Ma giới. Lục Đào đem một bộ phận khác đệ tử mang đến ma giới, liền đem mọi người thả ra độc phủ, để bọn hắn nhao nhao tiến vào bí cảnh độ kiếp. Là, tông chủ. Chúng đệ tử người khoác gần thân đấu đồng, riêng phần mình chạy tới bị phân thân quản khống bí cảnh, bắt đầu bí mật độ kiếp. Ma giới cùng yêu giới không sai biệt lắm. Bất hủ tông không chế bí cảnh số lượng cũng không lệch mấy. Tuy nói những cái kia hơi tốt bí cảnh, bình thường đều là khống chế tại khá lớn thế lực, chủng tộc trong tay. Bất quá, bí cảnh bình thường càng tốt bí cảnh, trong đó hoàn cảnh liền càng phức tạp, tự nhiên trận pháp, cấm chế các loại tương đối nhiều. Trái lại, bí cảnh độ chính lệnh không quá được coi trọng, hoàn cảnh ngược lại đơn giản một chút, không có cái gì tự nhiên cấm chế, nguy hiểm cũng nhỏ. Đồng thời, loại này không thế nào được coi trọng bí cảnh, thường thường không gian còn không nhỏ, chỉ là đại bộ phận địa phương đều là tương đối hoang vu mà thôi. Nhưng hoàn toàn, loại bí cảnh này đặc biệt thích hợp bất hủ tông đệ tử độ kiếp. Trên cơ bản, dạng này bí cảnh hoang vu, có đôi khi một cái bí cảnh liền có thể để mấy vị bất hủ tông đệ tử cùng một chỗ độ võ thần lôi kiếp, cũng không tệ lắm. Khống chế những bí cảnh này, một lần đầy đủ 70 vị đệ tử độ kiếp. Nhìn qua chúng đệ tử rời đi, Lục Đào hài lòng gật đầu, thầm nghĩ, lấy trước đó độ kiếp kinh nghiệm đến xem, độ 108 đạo võ thần lôi kiếp, không sai biệt lắm 6 canh giờ. Như vậy tính ra, chỉ cần 5 ngày thời gian, ta bất hủ tông đệ tử liền có thể toàn bộ độ kiếp thành công. Nghĩ tới đây, Lục Đào liền không khỏi có chút kích động lên. Đây chính là 700 võ thần, hay là toàn bộ vượt qua 108 đạo võ vương lôi kiếp, võ thần lôi kiếp thiên tiêu, có thể nói tiềm lực vô tận. Chương 229, đệ tử, tọa kỵ toàn tấn thăng. Võ kỹ thăng cấp chương 229, đệ tử, tọa kỵ toàn tấn thăng. Võ kỹ thăng cấp tầm ẩm, yêu ma lưỡng giới, rất nhiều trong bí cảnh, bất hủ tông đệ tử liên tiếp độ kiếp. Có lôi thần tháp tồn tại, cộng thêm Lục Đào chuyển thụ rất nhiều thiên giai thượng phẩm công pháp, hắn tự sáng tạo rất nhiều võ kỹ, cùng thần khí hộ giáp, các loại vũ khí tình huống dưới. Những này bất hủ tông đệ tử độ kiếp, đều là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Đương nhiên, ở trong đó, kỳ nguyện thần tượng không thể bỏ qua công lao. Thời gian trôi qua, bất hủ tông xuất hiện một tôn lại một tôn cường đại võ thần cường giả. Nhưng bọn hắn độ kiếp sau khi thành công, cũng không có trước tiên chúc mừng, cũng không có lập tức tại đan điền khắc ấn võ kỹ, chuyển hóa thần thông, ngược lại là dựa theo Lục Đào phân phó, sau khi độ kiếp liền trực tiếp tiến vào độc phủ, bắt đầu cho công pháp, võ kỹ, bí pháp các loại, soát kinh nghiệm. Trước đó, chúng đệ tử đem công pháp, võ kỹ các loại, soát đến địa giai thượng phẩm, mỗi một môn cần tốn hao 5 canh giờ. Bây giờ, như muốn soát đến thiên giai hạ phẩm, toàn bộ là võ thần tình huống dưới, cần 25 canh giờ, không sai biệt lắm 2 ngày tả hữu. Cho nên, Lục Đào cũng không muốn trì hoãn thời gian quá dài, chỉ hy vọng càng sớm đem công pháp, võ kỹ thăng cấp đến thiên giai hạ phẩm, cũng có thể càng sớm giải quyết thiên ngoại thiên chiến sự. Bây giờ thiên ngoại thiên, đại càn thế yếu đã không coi là nhỏ. Trải qua hơn một tháng thời gian, chạy đến trợ giúp yêu ma hai tộc võ thần cường giả, dần dần biến nhiều. Nếu là lại trì hoãn xuống dưới, đại càn sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Đương nhiên, Kỳ thật Bất Hủ Tông đệ tử độ kiếp trở thành võ thần, có rất nhiều thiên giai thượng phẩm võ kỹ bản thân, thực lực của bọn hắn cực mạnh, cơ hồ mỗi một cái đều có thể so với cái khác võ thần viên mãn, thậm chí càng mạnh. Nhưng là, nếu có thể làm được vạn vô nhất thất giải quyết việc này, vì sao muốn mạo hiểm đâu? Liên lấy yêu ma hai tộc mưu tính đại càn bí cảnh tới nói, nguyên bản, hai bọn chúng tộc nếu như không phải là muốn tranh đoạt một cái thu hoạch được đại càn bí cảnh sau danh ngạch quyền ưu tiên, hai tộc hoàn toàn có thể không bước lên mảy may nguy hiểm cầm xuống đại càn. Nhưng chính là như thế một cái nho nhỏ sơ sẩy, liền dẫn đến bọn chúng cả bản đều vừa bồi lên tự thân hai cái bí cảnh. Vết xe đổ này, Lục Đào nhớ kỹ 10 phần khắc sâu. Lục Đào không muốn đại càn xuất hiện tổn thất trọng đại, cũng tương tự không hy vọng Bất Hủ Tông đệ tử xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, Bất Hủ Tông đệ tử vượt qua võ thần lôi kiếp, trở thành võ thần số lượng càng ngày càng nhiều. Đảo mắt, 5 ngày thời gian trôi qua. Ông, theo vị cuối cùng tam thế tiểu thí hải độ kiếp thành công, thiên kiếp tiêu tán, đến tận đây, Bất Hủ Tông 700 đệ tử, toàn bộ vượt qua võ thần lôi kiếp, tấn thăng võ thần. Tham kiến tông chủ. Tiểu thí hải mãi thanh mãi khí hướng Lục Đào hành lễ, kích động đến đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Hắn mặc dù đã là võ thần, cũng tại trong huyễn trận ma luyện đang nghi trí, biết được một chút đạo lý đối nhân xử thế, nhưng thanh âm không thay đổi, cũng bảo trì một cái trẻ thơ chi tâm. Lục Đào nghe thấy cái này thanh âm non nớt, khóe miệng không khỏi kéo một cái. 3 tuổi võ thần, cái này muốn nói ra đi, đều không có người dám tin tưởng. Lục Đào nhịn không được hung hăng luốt tiểu gia hỏa tóc, đem nó xoa rối bời vừa rồi hài lòng cười một tiếng, cười nói, đi theo ta, chuyển cho ngươi phân thân chi thuật. Có ngay. Tiểu gia hỏa thật cao hứng đi theo Lục Đào tiến vào độc phủ. Sau đó, Lục Đào thông qua đã thăng cấp đến thiên giai hạ phẩm thiên nhãn, đem đồng dạng thăng cấp sau vô hạn phân thân chuyển cho tiểu gia hỏa. Trong khoảng thời gian này, Bất Hủ Tông đệ tử độ kiếp sau liền bắt đầu cho Lục Đào soát kinh nghiệm. Trải qua 5 ngày này thời gian không gián đoạn soát kinh nghiệm, cộng thêm trước đó Bất Hủ Tông đệ tử rất nhiều phân thân soát hơn 1 tháng. Bây giờ thiên nhãn cùng vô hạn phân thân đều đã thăng cấp đến thiên giai hạ phẩm. Trong đó thiên nhãn rất nhiều hiệu quả, liền bất quá nhiều lắm lời. Về phần vô hạn phân thân, thăng cấp đến thiên giai hạ phẩm sau có thể tu luyện ra võ vương viên mãn phân thân, hơn nữa là 10 bộ phân thân. Cái này khiến Lục Đào hết sức hài lòng, mà càng làm cho hắn cao hứng là thông qua tự thân tinh nguyên, nội nguyên, thần nguyên tu luyện ra được võ vương phân thân, vậy mà không cần độ kiếp, liền có thể trực tiếp tồn thế. Đôi này Lục Đào mà nói, có thể nói là một niềm vui lớn bất ngờ. Đồng thời, bây giờ võ vương phân thân, mỗi một bộ đều có thể tồn thế thời gian 1 năm lâu. 10 bộ võ vương phân thân, soát kinh nghiệm hiệu quả, có thể so với một tôn võ thần. Cho nên, bây giờ Bất Hủ Tông đệ tử, người người đều có thể tu luyện ra 10 bộ võ vương phân thân, cùng đi cho cấm pháp, võ kỹ các loại soát kinh nghiệm. Kể từ đó, nguyên bản cần 25 canh giờ, 2 ngày tả hữu mới có thể quét hết một môn công pháp bọn hắn, hiện tại chỉ cần 1 ngày liền có thể hoàn thành. Giờ này khắc này, khi tất cả đệ tử đều tu luyện ra 10 bộ võ vương phân thân sau, Bất Hủ Tông tất cả mọi người, phảng phất máy móc bình thường, tất cả đều đồng tâm hiệp lực cho Lục Đào soát kinh nghiệm. Cùng trước đó không giống với chính là, bọn hắn hiện tại không có cho Bất Hủ Kinh 3 thiên dạng này có thể tăng cao tu vi cảnh giới công pháp soát kinh nghiệm, mà là võ kỹ. Đao pháp, kiếm pháp, quyền pháp, trưởng pháp, thân pháp, thần hồn công kích, hộ thuẫn chờ chút. Tất cả có thể tăng lên chiến lược võ kỹ, là Lục Đào bây giờ ưu tiên thăng cấp lựa chọn. Liên như vậy, trong động phủ một mảnh tĩnh mịch, chúng đệ tử đều tại cho Lục Đào soát kinh nghiệm, mà Lục Đào chính mình thì là đang chuyên tâm tu luyện. Thân là tông chủ, tu vi phương diện đương nhiên muốn dẫn dắt đệ tử mới được. Thiếu hắn một cái không tính là gì. Dù sao phân thân của hắn cũng đang cày kinh nghiệm. Cứ như vậy, thời gian một ngày tiếp một ngày lặng yên trôi qua, công pháp võ kỹ cũng là một môn lại một môn thăng cấp. Chỉ chớp mắt, lại là 10 ngày đi qua. Lúc này, cách Bất Hủ Tông tiến vào yêu ma lương giới đã qua 23 ngày. Tại trong lúc này, Khổng Hạo cũng đã độ kiếp trở thành võ thần, gia nhập soát kinh nghiệm trong hàng ngũ. Mà bây giờ, trải qua 23 ngày tu luyện, tất cả chân long tọa kỵ cũng đều đem tu vi tăng lên đến võ vương viên mãn, bắt đầu lần lượt độ kiếp. Bọn chúng tại võ vương cảnh giới thời gian tu luyện, ngược lại so Bất Hủ Tông đệ tử khác thời gian sử dụng càng ít. Đương nhiên, Kỷ Chí Viễn hai cha con cũng là như thế. Mà theo rất nhiều chân long vượt qua võ thần lôi kiếp, trở thành võ thần, Lục Đào để bọn chúng cũng hóa thân trưởng thành, bắt đầu cho hắn soát võ kỹ kinh nghiệm. Bởi vì có chủng tộc có khác, công pháp khác nhau rất lớn, cho nên bọn chúng không cách nào tu luyện. Nhưng soát kinh nghiệm là hoàn toàn không ảnh hưởng, chỉ cần thoáng vận hành một chút liền có thể, cũng không cần vận chuyển hoàn chỉnh chu thiên. Thậm chí, Lục Đào đem vô hạn phân thân cũng chuyển cho những này chân long tọa kỵ, để bọn chúng tu luyện ra võ vương sơ kỳ phân thân, đồng dạng lấy hình người thái độ, soát kinh nghiệm. Cái này lại để soát kinh nghiệm thời gian thật to giảm bớt. Lại là sau 5 ngày, 700 chân long toàn bộ độ kiếp thành công. Thời gian kế tiếp, Bất Hủ Tông đệ tử, chân long tọa kỵ, cộng thêm phân thân của bọn hắn, tất cả đều một khắc không ngừng soát kinh nghiệm. Thẳng đến 10 ngày sau, Lục Đào mới kêu dừng đám người. Mặc dù hắn tự sáng tạo rất nhiều võ kỹ, còn không có hoàn toàn soát xong, chẳng qua hiện nay thăng cấp những võ kỹ này đầy đủ dùng. Đồng thời, hơn 1 tháng này thời gian đến nay, thiên ngoại thiên thế cục càng thêm nghiêm trọng, đại can áp lực cực lớn, không nên lại chỉ hoan xuống dưới. Các đệ tử tập hợp, truyền đạo. Là, tông chủ. Tất cả Bất Hủ Tông đệ tử, tất cả đều hội tụ tại Bất Hủ Tông đại điện, bắt đầu tiếp nhận tông chủ truyền đạo. Lần này, Lục Đào là đem đã quét hết cũng thăng cấp tự sáng tạo võ kỹ, truyền cho chúng đệ tử, để bọn hắn tại đan điền khắc lục võ kỹ, chuyển hóa thần thông. Đã là thiên giai hạ phẩm tự sáng tạo võ kỹ, uy lực của nó vượt xa thiên giai thượng phẩm, chuyển hóa thần thông sau, uy năng càng mạnh. Lục Đào không biết thiên giai phía trên công pháp là cái gì phẩm giai, nhưng hắn tin tưởng chính mình bây giờ tự sáng tạo võ kỹ, công pháp, uy lực của nó tuyệt đối đạt đến thiên giai phía trên tiêu chuẩn. Bất quá, tiếc nuối duy nhất là, cho dù những võ kỹ này đã thăng cấp đến thiên giai hạ phẩm, uy năng cường đại đến vượt qua thiên giai, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn cho chân long tọa kỵ sử dụng. Cũng chỉ có thể soát bên dưới kinh nghiệm thôi. Thật muốn sử dụng Lục Đào tự sáng tạo những võ kỹ này, những tọa kỵ này vận chuyển công pháp lúc sẽ có chút không khoái, hiệu quả không tốt. Đối với cái này, Lục Đào chỉ có thể coi như thôi. Rất nhanh, truyền đạo hoàn tất, Lục Đào nói nắm chặt thời gian khắc lục võ kỹ, chuyển hóa thần thông. Là, tông chủ. Chúng đệ tử cũng không dám trì hoãn, lập tức ngay tại trong đại điện khắc lục võ kỹ. Mấy canh giờ sau, chúng đệ tử khắc lục hoàn tất. Là thời điểm giải quyết yêu ma hai tộc. Lục Đào nghĩ như vậy, lập tức nói, các ngươi đem phân thân lưu tại yêu ma lượng giới, tiến về lượng giới những đại tộc kia, thế lực, tông môn, giám thị bí mật ở bọn chúng, đừng cho bọn chúng đào tẩu. Lục Đào chuẩn bị trở về thiên ngoại thiên, đối với yêu ma liên minh động thủ, đến lúc đó, yêu ma hai tộc tất nhiên sẽ đưa tin trong tộc, để trong tộc có tiềm lực tộc viên thoát đi lượng giới. Lục Đào đương nhiên sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Hắn đối với yêu ma lưỡng giới vật liệu, tài nguyên, phi thường trở mong, không có khả năng để bọn chúng mang theo những vật này đào tẩu. Tuy nói, yêu ma hai tộc bảo khố, xác suất lớn cũng có thần trận, cái khác đê ra yêu ma không cách nào mở ra, nhưng Lục Đào hay là muốn càng bảo hiểm một chút. Là, tông chủ. Chúng đệ tử phân thân, tất cả đều thu liễm toàn thân khí tức, lặng yên giải tại yêu ma lưỡng giới. Đem tất cả chủng tộc cường đại, thế lực, tông môn các loại, toàn bộ giám thị đứng lên. Chọn vẹn 7000 cường đại võ vương phân thân, giám thị yêu ma lưỡng giới, dư xài. Đi thôi, về thiên ngoại thiên. An bài tốt đây hết thảy, Lục Đào hít sâu một hơi, mang theo độc phủ, phóng lên tận trời. Đi vào yêu ma lưỡng giới, mặc dù có hơn một tháng, nhưng Lục Đào cũng không có tại lượng giới đi dạo, đối với lượng giới rất nhiều bí cảnh, hiểm địa, tuyệt địa chờ chút, đều chưa từng đi sông xá qua. Phảng phất một cái khách qua đường. Rất nhanh, Lục Đào đi theo Mạc Cẩn, rời đi yêu giới, tiến vào trong tinh không. Lục Đào thi triển thăng cấp sau, đã khắc lục đan điển cũng chuyển hóa thành thần thông tiêu giao du. Ông vừa mới thi triển, Lục Đào cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tinh không xa xôi chỗ sâu, Lục Đào thân ảnh xuất hiện, mà trong con mắt của hắn, một mảnh kinh hãi. Chỉ vì thuấn di khoảng cách thật sự là quá xa, vừa xa khỏi phong hành quyết thuấn di khoảng cách. Ha ha ha, thật hy vọng ta tiêu giao du có thể sớm ngày thăng cấp đến thiên giai thượng phẩm. Lục Đào nhịn không được cười ha ha, như vậy mặc sức tưởng tượng. Lập tức, Lục Đào không còn lưu lại, toàn lực thi triển tiêu giao du thần thông, chạy tới thiên ngoại thiên. Chương 230, vây khốn thiên ngoại thiên. Tham kiến tông chủ, 1, chương 230, vây khốn thiên ngoại thiên. Tham kiến tông chủ, 1, Kỳ Duệ, thúc thủ chịu trói đi, các ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thiên ngoại thiên. Yêu tộc ngao thương, khổng lồ chân long thân thể bắt ngang hư không, đầu rồng cao cao nâng lên, nhìn xuống nhỏ bé thất ra, trong hai con ngươi một mảnh hở hững. Phản phất. Yêu ma hai tộc đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Trên thực tế, lúc này thiên ngoại thiên thế cục, xác thực đối với yêu ma hai tộc cực kỳ có lợi. Bây giờ, từ sâu trong tinh không chạy đến trợ giúp võ thần cấp cường giả rất nhiều, sớm đã vượt qua 500 số lượng. Trong đó còn có một số võ thần viên mãn cường giả. Tại những ngoại tộc này trợ giúp tình hình bên dưới, yêu ma hai tộc sớm đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đối bọn chúng mà nói, hủy diệt đại càng ngày đang ở trước mắt. Chỉ là để yêu ma liên minh hoang mang chính là, đối mặt khốn cảnh như vậy, đồng thời không ngừng có ngoại tộc trợ giúp mà đến tình huống dưới, đại càng dĩ nhiên thẳng đến chống cự, tựa hồ hoàn toàn không có đào tẩu dự định. Chẳng lẽ bọn hắn còn có cái gì át chủ bài? Có thể coi là có át chủ bài, cũng vô pháp đền bù võ thần về số lượng chênh lệch. Ngao Thương, ngươi tuy là yêu, nhưng cũng không phải là chỉ ngươi tâm trí như yêu, đầu óc ngu si xuất sinh, đừng nói là những này để cho người ta chế nhạo lời nói. Thất gia thần sắc chấn định, âm thanh lạnh lùng nói, thúc thủ chịu trói. Ngươi yêu ma hai tộc cùng ta đại càn sớm đã là tử thủ, chẳng lẽ lại các ngươi còn có thể thả ta đại càn một con đường sống? Rất tốt, vậy liền nhìn các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Ngao Thương hai con ngươi đều là lạnh nhạt, trêu tức nhìn chằm chằm thất gia một chút, tiếp tục điên cuồng phát động công kích. Vô bị ngăn cản, không có chút ý nghĩa nào. Giống, giết sạch bọn hắn, lại tìm ra Lục Đào, để hắn cho hắn hành động, trả giá đắt. Dám hủy diệt ta yêu ma hai tộc bí cảnh, nhất định để hắn sống không bằng chết. Yêu ma liên minh, ưu thế cực lớn, sĩ khí như hồng, cơ hội là để ép đại càn tiến công. Giao Long tộc, Tinh Linh tộc, Hải Ngoại nhân tộc, Cổ Man quốc các loại, sớm đã không có lúc trước bất kỳ lo âu nào, lúc này bọn chúng, tất cả đều kích động không thôi. Cùng đại càn mối thù quá sâu, bây giờ theo thời gian trôi qua, chiến cuộc đối bọn chúng tới nói càng ngày càng có lợi. Nghiễm nhiên là thắng lợi trong tầm mắt. Tình hình như thế bên dưới, những ngày đồng lõa, lúc trước ý đồ khác, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, hiện tại chỉ muốn tiêu diệt đại càn, giết sạch đại càn tất cả võ vương, võ thần. Tìm ra Lục Đào, vì chúng nó tộc đàn, quốc gia, báo thủ rửa hận. Một màn này, bọn chúng mong đợi quá lâu, cũng nhẫn mại quá lâu quá lâu. Bây giờ rốt cục thấy được báo thủ hy vọng. Giết a, đồ diệt đại càn, một tên cũng không để lại. Giống. An bọn hắn, không cần cho bọn hắn cơ hội đào tẩu. Ngao. Đồ diệt ta giao long tộc đối thủ, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Tương đầu quái vật khổng lồ, hung thần ác sát cùng đại càn chưa cường chém giết, nó thần sắc điên cuồng, thậm chí không tiếp thụ đường, cũng muốn kiềm chế lại đại càn võ thần, không để cho bọn hắn có chút cơ hội thở dốc. Nhưng là đại càn một phương, mặc dù thế yếu rất lớn, lại tại tâm ra thất ra mệnh lệnh dưới liều mạng ngăn cản, chưa từng lùi bước nửa bước. Bọn hắn lúc này kỳ thật không ít người đều đã thụ thương, trong đó thậm chí bao gồm tam gia dạng này võ thần viên mãn cường giả đều đã thụ thương không nhẹ, khí tức xuất hiện trưởng. Trong thời gian này, yêu ma liên minh chiếm cứ ưu thế sau, hải ngoại thế lực cùng cổ man quốc rất nhiều võ thần cường giả từng muốn rời khỏi thiên ngoại thiên, trở về Càn Vũ đại lục tìm kiếm lục đảo báo thù, nhưng đại càn lại thế nào dám bỏ mặc bọn chúng rời đi. Cường giả như vậy, bất luận cái gì một tôn xuất hiện tại đại càn, đối với đại càn mà nói đều là một trận tai họa thật lớn. Huống chi bọn chúng muốn ly khai không chỉ một vị, mà là giao long tộc, hải ma tộc, tinh linh tộc, quý lưu tộc các loại, mỗi một tộc đều xuất động một vị võ thần cường giả, cộng thêm cổ man quốc, tấn vũ quốc rất nhiều võ thần. Đội hình như vậy, vẹn vẹn lục đảo một người như thế nào ngăn cản? Một khi bọn chúng tiến vào đại càn sợ tương diệt quốc, đại càn võ thần cũng sẽ không tin tưởng những cường giả này đối mặt đại càn những dân chúng kia sẽ hạ thủ lưu tình. Bọn hắn chỉ có thể gắt gao ngăn chặn những cường giả này, không để cho bọn chúng rời đi. Vì thế, đại càn chư cường mới bị cái khác võ thần cường giả tìm tới cơ hội, đem bọn hắn kích thương. Dạng này nhiều lần, đại càn một phương bị thương dần dần nặng, sĩ khí càng sa sút, sớm đã không có lúc trước tự tin. Bởi vì bọn họ là không có trợ giúp, mà yêu ma hai tộc không ngừng có ngoại tộc từ tinh không chạy đến trợ giúp, gia nhập tiến đánh đại càn trong liên minh. Đối với cái này, đại càn rất nhiều tông môn võ thần nhao nhao đề nghị rút lui thiên ngoại thiên. Nhưng thất gia chỉ trả lời một câu nói: các loại lục đảo, hắn có biện pháp. Về phần cụ thể biện pháp gì, thất gia không có nhiều lời, dù sao hắn cũng không phải rất xác định. Nhưng chính là một câu nói như vậy, lại làm cho chư thần sao động chi tâm, dần dần an ổn xuống, yên lặng liệu mạng thủ hộ. Chỉ vì lục đảo tại trong khoảng thời gian ngắn này, sáng tạo qua quá nhiều kỳ tích, đáng giá bọn hắn tín nhiệm. Đồng thời, sớm tại trước đó, thất gia liền hướng bọn hắn tiết lộ qua một cái tin tức, lục đảo đã là võ thần. Đây là sao mà để cho người ta khiếp sợ tin tức? 3 tháng không đến, từ tiết thiên tấn thăng võ thần. Tốc độ này, đừng nói gặp qua, nghe đều chưa từng nghe qua. Chỉ là, để bọn hắn hơi có chút lo lắng là, cứ việc lục đảo đã là võ thần, nhưng hắn, dù sao chỉ là một người, mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Coi như lục đảo cũng là luyện thủy, có thể ngao thương, phàn miểu, cung hãn các loại tồn tại, ai không phải luyện thủy? Mà lại tu vi của bọn nó, càng là võ thần viên mãn, so với lục đảo còn muốn cao hơn. Dù là lục đảo trong khoảng thời gian ngắn có thể tấn thăng đến võ thần viên mãn, tựa hồ cũng vô pháp cứu vãn đại càn bị thua cục diện. Chỉ là nhìn thấy thất gia đối với lục đảo lòng tin 10 phần bộ dáng, bọn hắn cũng chỉ có thể tin tưởng. Nhưng loại này đem hy vọng đặt ở trên thân người khác cảm giác, hay là để một đám võ thần thấp thỏm bất an trong lòng. Cho dù người kia có thể là thần giới đại năng chuyển thế, nhưng dù sao không có chứng thực, làm sao có thể an tâm? Ai cũng không biết lục đảo đến tột cùng có biện pháp nào. Đại càn chư thần một bên gian nan ngăn cản yêu ma liên minh công kích, một bên ở trong lòng yên lặng suy đoán. Ông, đột nhiên thiên ngoại thiên xuất hiện một tia không gian ba động, đạo này không gian ba động 10 phần kịch liệt, làm cho cả thiên ngoại thiên cũng hơi chấn động. Tất cả cường giả đều cảm nhận được. Theo không gian ba động xuất hiện, một cỗ 10 phần khí tức ngột ngạt tràn ngập đầy thiên ngoại thiên. Trong chớp nhoáng này, vô luận là yêu ma liên minh hay là đại càn chư cường, trong lòng tất cả đều đột nhiên dâng lên một cỗ gần như cảm giác hít thở không thông. Xảy ra chuyện gì? Tình huống như thế nào? Vì sao như vậy kiềm chế? Thiên ngoại thiên thế nào? Loại cảm giác này, làm sao giống như là thiên ngoại thiên bị thứ gì khống chế một dạng? Giờ này khắc này, cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả cường giả đều theo bản năng đình chỉ đánh nhau, nhao nhao phóng xuất ra cường đại lực lượng thần hồn, tại thiên ngoại thiên liếc nhìn, muốn tìm được không gian ba động xuất hiện nguyên nhân. Tiếp theo một cái chớp mắt, rất nhiều võ thần viên mãn cường giả, con người bỗng nhiên co rụt lại. Trận pháp, chúng ta bị trận pháp khống trụ. Đáng chết, có thần bí cường giả ở trong hư không bố trí cấu trận, đem toàn bộ thiên ngoại thiên đều bao phủ. Là ai? Tại sao lại có cường giả bực này? Tất cả cường giả đều là quá sợ hãi. Chương 230, vây khốn thiên ngoại thiên. Tham kiến tông chủ, 2, chương 230, vây khốn thiên ngoại thiên. Tham kiến tông chủ, 2, chỉ gặp một tòa trận pháp khổng lồ tại thiên ngoại thiên trong hư không hiện ra, nó vậy mà đem toàn bộ thiên ngoại thiên toàn bộ bao trùm, đem yêu ma liên minh, đại càn trận doanh tất cả cường giả toàn bộ bao phủ. Yêu ma liên minh theo bản năng nhìn phía đại càn, mà đại càn một phương đồng dạng theo bản năng nhìn phía yêu ma liên minh, lẫn nhau trong ánh mắt đều tràn ngập rung động, sợ hãi. Trong mấy mắt song phương minh ngộ, trong bóng tối cường giả không phải đối phương trận doanh, cái này khiến bọn hắn đều có một tia mờ mịt. Không phải đối phương mời tới, đó chính là đột nhiên đến. Có thể dạng này một vị có thể tại bọn hắn nhiều như vậy võ thần không coi vào đầu vô thanh vô tức bố trí ra khổng lồ như thế trận pháp cường giả, vây khốn mục đích của bọn hắn là cái gì? Cơ hồ là đồng thời, Phan Miểu cùng thất gia vội vàng hướng hư không ôm quyền, không người nói, không biết là vị nào tiền bối giáng lâm, vạn bối ông, lời còn chưa nói hết. Từng đạo khí tức kinh khủng thân ảnh to lớn xuất hiện tại thiên ngoại thiên giữa không trung, phân lập tứ phương, hiện lên hình cái vòng, ở trên cao nhìn xuống chư cường. Bọn chúng, lại là từng đầu tứ trảo chân long. Một chút bắt tới, lít nha lít nhít, phản phất từng tòa dãy núi vắt ngang, lóa mắt đến cực điểm. Càng làm cho chư thần khiếp sợ là, theo bọn chúng trên thân phát ra khí tức khủng bố, thình lình đều là võ thần, đồng thời, không phải bình thường võ thần. Nhìn như chỉ có võ thần sơ kỳ tu vi, nhưng cho dù là võ thần viên mãn, bất quá cũng như vậy. Nhiều như vậy bốn trảo thần long xuất hiện, để tất cả cường giả gần như thất thần. Ở trong đó, kinh hãi nhất cũng không phải là cùng là chân long ngao thường, mà là giao long tộc chư vị võ thần lao tổ. Bọn chúng lúc này gần như đờ đẫn nhìn qua từng đầu tứ trảo chân long, trong hai mắt tất cả đều là không dám tin ánh mắt, trong đầu trống rỗng, cơ hồ đã mất đi năng lực suy tư. Làm võ thần lão tổ, đối với nhà mình hậu bối khí tức đương nhiên quen tất, mặc dù những hậu bối này khí tức đều phát sinh biến hóa to lớn, nhưng vẫn là bị bọn chúng bắt được. Thế nhưng là loại này quen thuộc, nhưng lại để bọn chúng cảm giác là xa lạ như thế. Rõ ràng chỉ là phổ thông giao long huyết mạch hậu bối, rõ ràng là bị bọn chúng bỏ qua, đã bị Lục Đảo tàn sát hầu như không còn hậu bối, vì sao còn sống? Không chỉ có còn sống, mà lại đột nhiên biến thành tứ trảo chân long. Tu vi cũng đều đạt đến võ thần chi cảnh. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là thế giới này xảy ra vấn đề, hay là chính mình chờ? Xuất hiện ảo giác. Trong lòng có cái vấn đề này không chỉ là cung hãn các loại giao long, ngao thương, phàn miệu các cường giả, đều là như vậy. Thậm chí, bọn chúng nội tâm rung động xa xa không chỉ như vậy. Chỉ vì, tại thân hồn của bọn nó chi lực bên dưới, bọn chúng còn chứng kiến, tại cái kia thân thể khổng lồ, khí tức khủng bố, địa vị tôn quý chân long đỉnh đầu, đều là đứng đấy một vị nhìn cực kỳ nhân loại nhỏ gầy. Thân thể của bọn hắn, so sánh chân long, thật sự là quá mức nhỏ bé đến rất dễ dàng để bọn chúng xem nhẹ. Nhưng chính là dạng này tại bọn chúng trong mắt giống như sâu kiến nhân loại, lại hết sức bình tĩnh đứng tại từng đầu bốn trảo thần long đỉnh đầu, mà những cái kia chân long đối với cái này, không chỉ có không có chút nào bất mãn, ngược lại có một loại mười phần vinh hạnh cảm giác. Một màn như thế, chư cường đâu còn không rõ điều này có ý vị gì. Bọn chúng, thế mà tất cả đều là tọa kỵ. Lấy chân long làm tọa kỵ, đây là rất nhiều cường giả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng hôm nay, liền phát sinh ở bọn chúng trước mắt. Mà càng làm cho bọn chúng khiếp sợ là, những cái kia thần long chủ nhân, thế mà nhìn trẻ tuổi như vậy, lấy nhân tộc tuổi tác mà tính, bọn hắn gần nửa là thiếu niên, gần nửa là trẻ con. Cái này, làm sao có thể? Cái này muốn cỡ nào nghịch thiên tiên phú, mới có thể tại tuổi tác như vậy tu luyện tới võ thần chi cảnh. Cho dù bọn chúng đều đã là võ vương, võ thần cường giả, lúc này cũng không khỏi trở nên hoảng hốt. Tĩnh, an tĩnh. Toàn bộ thiên ngoại thiên, một mảnh tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả cường giả, vô luận là yêu ma liên minh hay là đại cản chư cường, tất cả đều cũng không dám thở mạnh, tất cả đều ngước nhìn bọn này che khuất bầu trời bốn trảo thần long, cùng bọn chúng đỉnh đầu thần long kỵ sĩ. Mà tại loại không khí này phía dưới, giao long tộc tộc trưởng cung hãn đã lấy lại tinh thần, thần sắc kích động nhìn về phía bọn này chân long hậu bối. Có thể để nó thất vọng là, bọn này chân long hậu bối nhìn về phía ánh mắt của nó, cùng nhìn về phía cái khác võ vương, võ thần ánh mắt không khác chút nào, một dạng đạm mạc. Cái này khiến cung hãn nội tâm tức giận, nhưng lại không dám biểu lộ ra. Ngay sau đó, một tia đắng chát không khỏi hiện hiện trong lòng. Nó không nghĩ tới, bị bọn chúng bỏ qua hậu bối, vậy mà lại đạt được nghịch tiên như vậy tạo hóa, nhao nhao lộ sắc thành chân long. Đây là nó giao long nhất tộc vô số tuế nguyệt đến, tha thiết ước mơ cơ duyên. Nếu là mình các loại chưa từng bỏ qua những hậu bối này, những cơ duyên này phải chăng cũng sẽ rơi vào chính mình trở trên đầu. Trong lúc nhất thời, cung hãn nội tâm cực kỳ phức tạp. Đồng thời, cung hãn có chút không hiểu. Những hậu bối này, trước đó không phải đã bị Lục Đảo chém giết sao? Lúc trước đưa tin lúc, giao long tộc tất cả giao long nhục thân đều đã bị hủy, thần hồn rơi vào Lục Đảo trong tay. Có thể bọn chúng hiện tại, chẳng lẽ bọn chúng lột xác thành chân long là bởi vì Lục Đảo? Nghĩ đến cái này, cung hãn nội tâm càng thêm cảm giác khó chịu, một tia hối hận cảm xúc không khỏi hiện hiện trong lòng. Tồn tại thần bí này cũng không biết là bạn là địch. Một bên khác, Ngao Thương, Phan Miểu các loại yêu ma hai tộc cường giả, nội tâm có chút bất an. Nguyên bản, xuất hiện 700 vị bốn trảo thần long, cái này bất luận nhìn thế nào, cũng hẳn là khuynh hướng bọn chúng yêu ma liên minh mới đối, chí ít cũng là khuynh hướng yêu tộc. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn chúng là tọa kỵ, hơn nữa còn là nhân tộc tọa kỵ. Nếu là nhân tộc làm chủ, cái kia khuynh hướng bọn chúng khả năng liền không lớn. Nhất là những cường giả này vừa đến thiên ngoại thiên, liền trực tiếp đem thiên ngoại thiên bây khốn, cái này hiển nhiên không phải đi ngang qua đơn giản như vậy. Đồng dạng, Tam gia, Thất gia các loại đại càn võ thần, sắc mặt cũng đầy là lo lắng. Đừng nhìn vây khốn thiên ngoại tiên chính là một đám thần long kỵ sĩ, theo lý, bọn hắn là nhân tộc, nên giúp đại càn. Nhưng tồn tại bực này, chọn vẹn 700 thần long, 700 thần long kỵ sĩ, loại thế lực này quá mức cường đại, có thể chế tạo như vậy thế lực phía sau tồn tại, quá mức nguy tiên, nó tính cách như thế nào, ai dám cam đoan? Vạn nhất là hỉ nộ vô thường, công bằng, đôi kia đại càn không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Huống chi, vị tồn tại thần bí này vừa đến đã lặng lẽ vây khốn thiên ngoại tiên, ai biết đang có ý đồ gì? Nói không chừng là có cái gì bí pháp, có thể tinh luyện chư cường tinh nguyên, nội nguyên, thần nguyên, thiên phú tư chất cái gì, mới chế tạo ra nhiều như vậy chân long, cường giả. Kể từ đó, đại càn nguy rồi. Vì vậy, Phan Miểu, Thất gia các loại tâm tư thay đổi thật nhanh, cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị tìm kiếm bọn này thần long kỵ sĩ, cùng sau lưng nó tồn tại thần bí ý đồ đến lúc. Ông. Đồng nhiên, một bóng người xuất hiện tại thần long kỵ sĩ ở giữa, chắp tay sau lưng, khóe miệng ngậm lấy một tia cười nhạt, một bộ trắng loãng trưởng bảo không gió mà bay. Sự xuất hiện của hắn, lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt. Chỉ một thoáng, tất cả thần long kỵ sĩ cùng 704 trảo thần long, tất cả đều kích động hướng về đạo nhân ảnh kia cung kính hành lễ, đi thăm viếng chi lễ. Tham kiến tông chủ. Chương 231, chư thần rung động. Yêu ma sợ hãi. Chương 231, chư thần rung động. Yêu ma sợ hãi tính. Tiến tính đi mắng. Tất cả võ vương, võ thần cường giả, tất cả đều ngơ ngác nhìn không trung vị thiếu niên kia, đều là lộ ra không dám tin thần sắc. Nhất là Ngao Thương, Phan Miểu, Tề Luân, Quý Nưu các cường giả, nhìn xem thiếu niên kia, trong đầu một mảnh bù bù. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp đem 700 thần long, 700 võ thần tiền kiêu phía sau tồn tại cùng Lục Đảo liên tưởng đến nhau. Đừng nói bọn hắn, ngay cả đại càn chư vị cường giả đối với cái này đều thật bất ngờ. Trời ạ, là Lục Đảo, không đối, là Lục thiếu hiệp, lại là hắn, Lục. Lục Thiếu Hiệp lại có năng lực chế tạo như vậy thế lực. Đây chính là Lục Thiếu Hiệp Bất Hủ Tông sao? Cái này không khỏi cũng quá kinh khủng đi, khó trách Lục Thiếu Hiệp dám cho tông môn lấy tên Bất Hủ hai chữ, có như thế năng lực, Bất Hủ lại có gì khó? Không hổ là thần giới đại năng chuyển thế, chính là nghịch thiên, ta hiện tại triệt để tin tưởng Lục Thiếu Hiệp là đại năng chuyển thế. Đại Càn một phương cường giả rất nhanh kịp phản ứng, tất cả mọi người không khỏi cuồng hỉ. Bọn hắn tất cả mọi người không ngờ tới, vây khốn thiên ngoại thiên, lại là Lục đạo. Cho dù là thất gia, đều chưa từng đoán được điểm này. Nếu như là phân thân của hắn ở đây, tất nhiên có thể nhận ra Bất Hủ Tông chư vị đệ tử. Nhưng hắn là bản thể, chỉ gặp qua Lục đạo, chưa từng thấy qua Bất Hủ Tông đệ tử khác. Thiên Hữu Đại Càn. Hô, có Lục Thiếu Hiệp tương trợ, ta Đại Càn tất thắng. 1400 vị võ thần trợ giúp, yêu ma nhị tộc, chịu chết đi. Đại Càn chư vị cường giả tất cả đều kích động và phấn. Đây chính là 1400 vị võ thần, mà lại từ trên người bọn họ tiết lộ ra ngoài khí tức đến xem, tuyệt không phải phổ thông võ thần. Chỉ sợ tất cả đều là từng tiến vào luyện tụy tồn tại. Dù sao, Chân Long Thiên Phú tư chất, hoàn toàn không cần hoài nghi, tất nhiên đạt tới cực phẩm. Về phần nội tính, bọn chúng có thể trở thành võ thần, nội tính há lại sẽ kém. Lại nói, những này thần long, nhìn như thân thể khổng lồ, thế nhưng là theo bọn chúng ánh mắt, cốt linh các phương diện đến xem, tuổi của bọn nó tựa hồ rất nhỏ. Điều này nói rõ, bọn chúng nội tính cũng phi thường cao. Vậy chúng nó, tất nhiên là từ luyện tụy tấn thăng đến võ thần chi cảnh. Đạo lý đồng dạng, có thể trở thành bọn chúng chủ nhân những cái kia Bất Hủ Tông đệ tử, tuổi tác như vậy nhỏ, nhìn xem còn 10 phần non nớt, lại thế nào khả năng không phải luyện tụy đâu. Dạng này võ thần cường giả, liền không thể coi như là phổ thông võ thần cường giả đến đối đãi, thực lực của bọn hắn tuyệt đối khủng bố. Cho dù là cùng mình bọn người so sánh, cũng không điếu mảy may. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vũ khí của bọn hắn cũng không tệ. Bất quá, nếu bọn hắn có thể đi vào luyện thủy, nội tính không kém, võ kỹ phương diện tự nhiên không cần lo lắng. Thì, như vậy tưởng tượng, đại càn tất cả võ vương, võ thần cũng không khỏi âm thầm hít sâu một hơi. Ý vị này, cái này 1400 vị võ thần, từng cái thực lực cường đại, có thể so với bọn hắn. Không nói có thể so với hoàng thất những cái kia lĩnh ngộ rất nhiều thiên giai thượng phẩm võ kỹ võ thần, chí ít có thể sánh được mặt khác võ thần. Cái này không khỏi cũng quá khoa trương. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, đại càn chư cường, thần sắc có chút vi diệu. Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Hắn đến tuột cùng là ai? Sao có thể chế tạo ra nhiều như vậy thần long, võ thần? Hắn thật sự là người sao? Một bên khác, so sánh đại càn cuồng hỉ, yêu ma liên minh lúc này gần như tuyệt vọng. Bọn chúng những cường giả này, vô luận là nhận biết lục đạo, hay là biết lục đạo tồn tại võ thần, đạo tâm đều gần như sụp đổ. Chỉ là một cái nhân tộc thiếu niên, dựa vào cái gì có thể làm được đây hết thảy? Đây chính là 700 thần long, 700 võ thần. Chư cường tất cả đều không thể tin được đây là sự thực. Lục đạo mang tới lực lượng, cho chúng nó áp lực quá lớn. Trọn vẹn 1400 vị võ thần cường giả, từng cái thực lực cường đại. Đó căn bản không có cách nào đánh. Bọn chúng nội tâm có chút không thể nào tiếp thu được. Nguyên bản, yêu ma liên minh lúc này đối chiến đại càn, là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, không cần bao lâu, nhiều lắm là lại có một tháng thời gian, liền có thể cầm xuống đại càn. Nhưng bây giờ, nhìn qua thiên ngoại thiên trên không, lít nha lít nhít, che đậy thiên địa thần long, yêu ma liên minh tất cả cường giả nội tâm nghiêm trọng, sợ hãi, sợ hãi. Lộc cộc. Có võ vương cảm nhận được cực hạn kiềm chế, nhịn không được nuốt một miếng nước bọt, tại như vậy yên tĩnh không khí bên dưới, lộ ra như vậy đột ngột. Nhưng không có bất kỳ cái gì một vị cường giả đi trách cứ, chế giễu. Bọn chúng tất cả đều kinh nghi nhìn qua trên không, sắc mặt tràn đầy lo lắng, sợ sệt. Mà như là Ngao Thương, Phan Miểu, Tể Luân các loại, càng là sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lửa giận, không cam lòng, cơ hồ muốn phun ra hốc mắt. Lục đạo, ngươi, ngài đến tột cùng là người phương nào? Phan Miểu ngẩng đầu, song quyền nắm chặt, hắn cơ hồ là cắn răng hỏi ra vấn đề này, nói tiếp, lấy ngài chi năng, tuyệt không phải đại cả người, làm gì tham dự chúng ta ở giữa ân oán? Bởi vì ta cũng là nhân tộc. Lục đạo không có quá nhiều giải thích, chỉ cho thấy một cái thân phận liền đầy đủ. Hắn là nhân tộc, trợ giúp đại càn, chuyện đương nhiên, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn yêu ma đổ diệt nhân tộc? Nào có như vậy đạo lý? Lập tức, Lục Đào có chút đưa tay, chập ngón tay như kiếm, thần sắc hở hứng hướng về yêu ma liên minh một chỉ, giết, một tên cũng không để lại. Là, tông chủ. Tất cả thần long, Bất Hủ Tông đệ tử, tất cả đều cao giọng lĩnh mệnh. Cho dù là do giao long lột sát thành chân long bọn chúng, đối mặt tông chủ mệnh lệnh, cũng chưa từng có chút do dự. Giết. Ngao. Tiếp theo một cái chớp mắt, 700 thần long, 700 Bất Hủ Tông đệ tử, nhao nhao phóng tới yêu ma liên minh. Các loại cường đại thần thông đánh ra, vẹn vẹn trong một nhịp hít thở, liền có vài chục vị võ thần, mấy trăm vị võ vương chết thảm, máu tươi đầy trời, tàn thi khắp nơi trên đất. Làm sao có thể? Yêu ma liên minh, tất cả cường giả cũng không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Những này thần long, võ thần, vũ khí của bọn nó thần thông, thình lình tất cả đều là thiên giai thượng phẩm. Lại thêm luyện thủy, vậy bọn hắn thực lực so với chúng nó trước đó phỏng đoán còn cường đại hơn, từng cái có thể so với võ thần viên mãn. Cái này sao có thể? 1400 vị có thể so với võ thần viên mãn cường giả, thực lực này hoàn toàn là nghiền ép bọn chúng, căn bản không phải một cái cấp bậc. Dừng tay. Ngao Thương, Phan Miểu, Đàng Phi các loại, tất cả đều gấp. Phan Miểu lo lắng nói, Lục Đạo, ngươi, ngươi không nên quá phận. Ta yêu ma hai tộc, tại thần giới cũng có đại năng. Ngao Thương cũng trầm giọng nói, không sai, ta yêu ma hai tộc có vô số cường giả phi thăng thần giới, ngươi coi thật muốn cùng chúng ta hai tộc không chết không thôi. bọn chúng đều đem lục đảo trở thành thần giới đại năng chuyển thế, muốn lấy hai tộc phi thăng thần giới cường giả uy hiếp lục đảo. Bọn chúng có thể xuống tới rồi nói sau. Lục đảo nhàn nhạt liếc qua bọn chúng, bất vi sở động. Đại Càn Hoàng thất ghi lại cơ mật tin tức rất nhiều, trong đó liền bao hàm thần giới cường giả hạ giới sự tình. Nghe nói thần giới cường giả muốn hạ giới 10 phần khó khăn, nhất là tu vi càng cao, muốn xuống tới thì càng khó. Cho dù là thiên thần bực này vẹn vẹn vượt qua hạ giới một cái đại cảnh giới cường giả, muốn hạ giới đều cần bỏ ra cái giá không nhỏ, chớ nói chi là tu vi cao hơn người. Phan Miểu, Ngao Thương muốn lấy yêu ma hai tộc phi thăng cường giả uy hiếp hắn, vậy chúng nó coi như suy nghĩ nhiều. Đáng chết! Phan Miểu giận mắng, hiếm thấy thất thố, hắn không nghĩ tới, Lục Đào vừa lên đến cái gì cũng không nói, trực tiếp liền mở giết. Không chỉ như vậy, Lục Đào còn không sợ yêu ma hai tộc uy hiếp, để trong lòng của hắn tràn ngập vô lực. Mắt thấy một tôn lại một tôn võ thần táng thân tại thần long, bất hủ tông đệ tử trong tay. Phan Miểu gấp giọng nói, Lục Đào, việc này không cần làm được như vậy chi tuyệt, ngươi phải hiểu được, ngươi giết chúng ta, chính là đắc tội toàn bộ hạ giới vị diện, nó hậu quả, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Ngươi chẳng lẽ muốn để lại càn, để nhân tộc diệt vong sao? Lục Đào nghe vậy, khẽ cười nói, nếu không các ngươi lại đem trước đó cái kia 500 võ thần viên mãn cường giả gọi tới. Phan Miểu nghe vậy chỉ trệ, tức giận đến nói không ra lời. Hiện tại hô, kêu tới sao? Không nói thời gian không kịp, gọi chúng nó đến hữu dụng không? Tới cũng là chịu chết mà thôi. Trước đó cái kia 500 võ thần viên mãn, có thể nói là đại biểu phụ cận vị diện chủng tộc cường đại, Lục Đào không sợ bọn chúng, tự nhiên cũng không sợ càng xa vị diện chủng tộc khác. Rất rõ ràng, Lục Đào bây giờ căn bản không lo lắng đắc tội thiên ngoại thiên những này trợ giúp ngoại tộc thế lực sau lưng. Trên thực tế, nếu như công pháp phẩm giai không có thăng cấp đến thiên giai hạ phẩm, Lục Đào còn muốn lo lắng một phen, nhưng nếu công pháp, võ kỹ uy năng đều đã vượt qua thiên giai thượng phẩm, chúng đệ tử, thần long thực lực cũng đều viễn siêu võ thần viên mãn, hắn còn có cái gì có thể lo lắng? Nếu những ngoại tộc này lựa chọn trợ giúp yêu ma hai tộc, vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Đều đã là thế lực đối địch, nào có lưu tình thuyết pháp, giết không tha. Phúc A lúc nói chuyện, vẹn vẹn mấy hơi thở mà thôi, yêu ma liên minh lại ngã xuống một mảng lớn võ vương, võ thần. Cái này khiến Phan Miểu, Ngao Thương, Đàng Phi, Cắt Lôi các loại trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Thực lực chênh lệch quá lớn. Đối mặt Lục Đào mang tới bọn này cường giả, hai bọn chúng hơn ngàn võ thần, thậm chí ngay cả một chút sức phản kháng đều không có. Chỉ có võ thần viên mãn cường giả có thể ngăn cản một hai. Thế thì còn đánh như thế nào? Xông, phá hủy không trận, xông ra thiên ngoại thiên. Có võ thần cường giả hô to, trong nháy mắt liên hợp cường giả khác cùng một chỗ, phóng tới không trận, muốn phá trận mà ra. Ầm ầm, rất nhiều cường đại thần thông rơi vào khốn trận bên trên, nhưng trong dự đoán trận phá chưa từng xuất hiện, cái kia trận pháp cường đại chỉ là xuất hiện từng kia gợn sóng mà thôi. Giống, chư cường không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp. Long Cú Đằng Phi thấy vậy, trong hai mắt tràn ngập sợ hãi, nó đột nhiên cắn răng một cái, trực tiếp đằng không mà lên, gấp giọng nói, "Lục, Lục đạo hữu, tại hạ nguyện ý rời khỏi thiên ngoại thiên, không tham dự nữa giữa các ngươi sự tình. Đối với chúng ta cũng rời khỏi, tuyệt không dính vào ân oán của các ngươi. Ta nguyện ý đưa ra không gian bảo vật, chỉ cầu tha ta một mạng." Chương 232, bội bạc. Không có chút nào sinh lộ chương 232, bội bạc. Không có chút nào sinh lộ giờ khắc này. Trợ giúp rất nhiều ngoại tộc, Đàng Phi, Cát Lôi, Giản Vĩ các loại, mắt thấy Lục Đảo mang tới cường giả, gần như nghiền ép truy sát yêu ma liên minh, bọn chúng cũng nhịn không được nữa, nhao nhao mở miệng tỏ thái độ, muốn rời khỏi thiên ngoại thiên. Phải biết, bọn chúng đều là võ thần cường giả, hay là võ thần viên mãn. Nhưng bây giờ, đối mặt bất hủ tông đệ tử truy sát, bọn chúng tất cả đều bị sợ vỡ mật, vì mạng sống, bọn chúng không lo được cái gọi là hứa hẹn, uy tín, tôn nghiêm, trực tiếp lựa chọn dồn bỏ yêu ma hai tộc. Một màn này, ngoài dự liệu, nhưng lại mười phần hiện thực. Cái này tức Phan Miểu, Ngao Thương các loại, trợn mắt nhìn, tức giận nói, Đàng Phi, Cát Lôi, các ngươi vậy mà bội bạc. Cát Lôi có chút tránh đi Phan Miểu, Ngao Thương ánh mắt, ngưng tiếng nói, các ngươi cũng đừng trách chúng ta, các ngươi cho những thù lao này, chỉ đủ để cho chúng ta giết người, còn chưa đủ để cho chúng ta bán mạng. Phan Miểu, Ngao Thương các loại nghe vậy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không cách nào phản bác. Theo bản năng, bọn chúng nhìn về phía Lục Đảo, muốn biết Lục Đảo có thể đáp ứng hay không những ngoại tộc này cường giả thỉnh cầu. Bọn chúng đã hy vọng Lục Đảo có thể đáp ứng, vừa hy vọng không có khả năng. Nội tâm mâu thuẫn tới cực điểm. Lục Đảo như đáp ứng, vậy chúng nó có lẽ cũng có thể lấy nó điều kiện cùng Lục Đảo hòa đàm, mà Lục Đảo nếu như cự tuyệt, cái kia Đằng Phi, Cắt Lôi các loại bọn này bội bạc hàng người, cũng chỉ có thể lưu lại. Sau đó, chỉ thấy Lục Đảo thần sắc hứng hờ như cũ, phản phất không có nghe thấy Đằng Phi, Cắt Lôi các cường giả thỉnh cầu giống như. Hừ, cái này khiến Phan Miểu, Ngao Thương các loại yêu ma cường giả, tại tuyệt vọng như vậy tình hình bên dưới, cũng không khỏi đối xử lạnh nhạt nhìn thoáng qua Đằng Phi ngoại hạng tộc cường giả. Nhưng cái này tia lành ý mới xuất hiện, liền chuyển hóa làm vô tận phẫn nộ. Chỉ vì gặp Lục Đào thờ ơ, Đằng Phi đầu này long cú, vậy mà vọt thẳng hướng yêu ma trong trận doanh, một ngụm đem một đầu yêu thú cắn chết. Lạch cạch lạch cạch. Đằng Phi trương khai huyết buồn miệng lớn, không ngừng nhai nuốt lấy yêu thú, ngay cả nó thần hồn đều cùng một chỗ nuốt xuống bụng. Đằng Phi, ngươi muốn chết. Đằng Phi, ta yêu ma hai tộc tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Một màn như thế, để Phan Miểu, Ngao Thương muốn rách cả mí mắt, hận không thể đem Đằng Phi tại chỗ xé rách. Nhưng mà, cái khác ngoại tộc cường giả thấy vậy, lại cũng học theo, nhao nhao phóng tới yêu ma trận doanh, đánh giết, nuốt cái khác yêu ma. Trong lúc nhất thời, yêu ma liên minh lại hỗn loạn tương mừng. Cái này khiến Phan Miểu, Ngao Thương sụp đổ. Nói đến phức tạp, kỳ thật đây hết thảy, bất quá mấy tức thời gian mà thôi. Đằng Phi cũng không để ý tới Ngao Thương, Phan Miểu phẫn nộ, nuốt vào yêu thú sau, chỉ là mong đợi nhìn về phía Lục Đạo, Trương Khai Huyết rơi miệng rộng, thấp giọng nói, "Lục Đạo Hữu, đây là tại hạ thành ý, chỉ hy vọng Đạo Hữu có thể cho tại hạ một con đường sống." Đang khi nói chuyện, nó thậm chí trực tiếp đem chính mình không gian bạo vật lấy ra, lăng không đưa cho Lục Đạo. Có thể để nó tuyệt vọng là, Lục Đạo chỉ là nhàn nhạt nhìn nó một chút, sắc mặt không từng có qua mảy may biến hóa, ánh mắt y nguyên đạm mạc. Không Đằng Phi tuyệt vọng, khổng lồ long cu thân thể nhịn không được run rẩy đứng lên. Vừa nghĩ tới sắp vỡ lạc, Đằng Phi trong lòng liền không khỏi từng đợt sợ hãi, loại sợ hãi này phản phất vượt sâu vô tận, muốn đưa nó thôn vệ. Thời gian dần qua, Đằng Phi ánh mắt trở nên điên cuồng lên, khát máu nhìn về phía Lục Đạo. Đồng nhiên, long cu bốn vó đặc không, thần thông phóng thích, cả thân thể nó biến mất không thấy gì nữa, phóng tới Lục Đạo. Phúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, long cu thân ảnh hiện ra, không chỉ có hiện lên bay ngược chi thế, mà lại thân thể cao lớn đã vỡ ra số tròn khối, ngay cả thần hồn của nó đều đã biến mất không thấy gì nữa. Nó muốn đánh giết Lục Đạo, lại ngay cả tới gần Lục Đạo đều làm không được. Trái lại Lục Đạo, hắn thậm chí liền thân thể đều chưa từng xê dịch nửa phần, chỉ là chập ngón tay như kiếm, hướng long cu có chút một chém mà thôi. Mấy đạo kiếm mang lóe lên liền biến mất, thậm chí ngay cả các lôi, giản vĩ các loại võ thần viên mãn đều không có thấy thế nào rõ ràng, long cu liền chết. Lục Đạo thu hồi tay phải, vắt tại sau lưng, tiếp tục đốc chiến. Đánh giết một tôn võ thần viên mãn, đối với hắn mà nói, lộ ra như vậy qua quýt bình bình, phảng phất không tính là gì. Không, không nên như vậy, a vì cái gì? Người như vậy, tại sao lại xuất hiện ở hạ giới? Ta không cam lòng a. Cắt lôi, giản vĩ các loại thấy vậy, thân thể run lên cầm cập, nội tâm bị vô tận sợ hãi lấp đầy, trong hai mắt tràn ngập tuyệt vọng. Bọn chúng đều là võ thần viên mãn cường giả, cách phi thăng thần giới chỉ thiếu chút nữa. Nhưng hôm nay, cũng bởi vì một tia tham nghiệm, ham yêu ma hai tộc cho ra thù lao, liền lựa chọn không xa vạn giảm, vượt qua rất nhiều vị diện chạy đến thiên ngoại thiên vây công đại càn, kết quả lại muốn đem tính mệnh lưu tại nơi đây. Cái này khiến bọn chúng biết vậy chẳng làm. Đáng tiếc, thế gian không có thuốc hối hận, lúc này hối hận đã không kịp. Một bên khác, Phan Miểu, Ngao Thương các loại yêu ma cường giả, nhìn thấy Đằng Phi tử vong, trong lòng không chỉ có không có chút nào thoải mái chi ý, ngược lại càng thêm sợ hãi, lo lắng. Lục Đạo cử động lần này, nói rõ một cái thái độ, đó chính là muốn đem bọn chúng yêu ma liên minh tất cả cường giả toàn bộ đánh giết. Hắn nói tới một tên cũng không để lại, cũng không phải là không nói. Nghĩ đến cái này, Phan Miểu liền không khỏi đầu đầy mồ hôi, gấp giọng nói, "Lục Đạo hữu, làm gì vọng sinh sát lục, đây đều là hiểu lầm, đại càn bí cảnh mặc dù hủy, nhưng ta hai tộc cũng đã trả giá đắt, không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa như thế nào?" Không sai, chỉ cần Lục Đạo hữu nguyện ý dừng tay, chúng ta hai tộc nguyện dâng lên trong tộc rất nhiều tài nguyên, vật liệu, coi như là hướng đại càn bồi tội, không, là hướng Lục Đạo hữu bồi tội. Ngao Thương lúc này cũng lựa chọn cúi đầu. Vì mạng sống, không có coi. Bọn chúng sớm đã nhìn ra giữa lẫn nhau thực lực sai biệt, nói câu nghiền ép, không chút nào quá đáng. Cái này ngắn ngủi 10 hơi thời gian không đến, bọn chúng yêu ma liên minh đã có mấy trăm võ thần, mấy ngàn võ vương chết thảm. Lại không tìm kiếm sinh lộ, bọn chúng sẽ toàn bộ táng thân nơi này. Các ngươi lúc trước nhưng không có cho đại càn lưu nửa phần đường lui a. Lục Đào hờ hững nhìn bọn chúng một chút, lập tức cười nói, về phần hai tộc tài nguyên, vật liệu, cũng không nhọc đến hai vị phí tâm, tại hạ sớm đã an bài tốt hết thảy. Phan Miểu, Ngao Thương nghe vậy, không khỏi hơi sững sờ. Nhưng trong đáy mắt, bọn chúng kịp phản ứng, nhịn không được con ngươi kịch liệt co vào. Bọn chúng lúc này mới đột nhiên nhớ tới, vừa rồi Lục Đào mang theo những này trần lòng, võ thần, bố trí trận pháp vây khốn thiên ngoại thiên lúc, hắn không phải từ Cản Vũ đại lục màn trời tiến vào, mà là từ thiên ngoại mà đến. Kết hợp với Lục Đào câu nói này, cái này cho thấy, Lục Đào sớm đã rời đi Cản Vũ đại lục, tiến vào yêu ma lưỡng giới, đồng thời hắn còn lặng yên không tiếng động đem lượng rơi khống chế, mà bọn chúng vậy mà không có chút nào phát giác. Cái này khiến bọn chúng toàn thân một trận phát lạnh. Lục Đạo, ngươi coi thật muốn đem sự tình làm được như vậy chi tuyệt? Ta yêu ma hai tộc ước vạn sinh linh, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Ngao Thương, Phan Miểu vừa nghĩ tới lượng giới hạ tràng liền không khỏi răng run lên. Ngao Thương hai mắt huyết quang lóe lên, nghiêm nghị nói, Lục Đạo, ngươi như dám can đảm đổ sát ta yêu ma lượng giới, hai ta tộc tiền bối tuyệt sẽ không buông tha ngươi, dù là bỏ ra lại lớn đại giới cũng tất nhiên hạ giới đưa ngươi chém giết. Lục Đào nhún vai, không có vấn đề nói, lúc đầu không có ý định đổ sát quá nhiều, nhưng nghe ngươi kiểu nói này, ta cải biến ý nghĩ. Hôn trướng, Lục Đào, ngươi đáng chết ta. Lục Đào giết người chu tâm nói như vậy, để Ngao Thương sụp đổ. Ngao. Nó vừa dứt lời, một đầu thần long hướng nó lao đến. Nhất thời, hai đầu bốn chảo thần long chém giết cùng một chỗ. Một bên khác, Phan Miểu cũng đã cùng Bất Hủ Tông đệ tử Tô Bằng giao thủ, đánh cho khó hòa giải. Ha ha ha, giết, cho dù chết, cũng muốn kéo đi một đầu thần long. Giết ta, đời này chưa bao giờ hưởng qua thần long chi huyết, hôm nay khi muốn thử một lần. Nếu không cho sinh lộ, vậy liền cùng chết đi. Giờ này khắc này, yêu ma liên minh còn sống tất cả võ vương, võ thần cường giả đều điên rồi, nhao nhao kịch liệt triển khai phản kháng, cùng thần long, Bất Hủ Tông đệ tử chém giết. Nhưng để bọn chúng vô lực là thực lực chênh lệch quá lớn. Cho dù là Ngao Thương, Phan Miểu, Cát Lôi, giản vi các loại võ thần viên mãn cường giả, một chọi một, đối đầu bất luận một vị nào Bất Hủ Tông đệ tử cũng không là đối thủ. Trong thời gian ngắn còn có thể ngăn cản một hai, có thể thời gian một dài, bọn chúng liền dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Những này Bất Hủ Tông đệ tử biết thần thông thật sự là nhiều lắm, tất cả đều là thiên giai thượng phẩm, phản phất không cần tiền bình thường, một cái tiếp một cái thi triển, căn bản không giống nhau. Để bọn chúng mệt mỏi chống cự, mà bọn chúng không biết là Bất Hủ Tông đệ tử biết không chỉ có riêng là những này thiên giai thượng phẩm võ kỹ, còn có Lục Đào tự sáng tạo rất nhiều võ kỹ, bí pháp. Chỉ bất quá, bởi vì không có gặp được quá mạnh đối thủ, bọn hắn không có bại lộ mà thôi. Phúc, xoẹt, lúc này, Thiên Ngoại Thiên chiến trường, nghiêm nhiên là hiện ra thiên về một bên thế cục. Cương đại yêu ma liên minh đã bị Bất Hủ Tông đánh tan. Một vị lại một vị võ vương, võ thần ngã xuống. Chỉ một lát sau không đến, bọn chúng tất cả hộ thuẫn, phòng ngự trận pháp, hộ giáp chờ chút đều bị kích phá, đã có một nửa cường giả bị giết. Ầm ầm, có cường giả mắt thấy không có sinh lộ, trực tiếp lựa chọn tự bạo, muốn mang đi Bất Hủ Tông đệ tử. Kết quả, đương nhiên sẽ không để nó toàn nguyện. Giống, giết, cùng đại càn côn trùng đồng quy vu tận. Ngao, đã vô sinh đường, chí ít mang đi một vị đại càn võ vương. Những cường giả này cũng có huyết tính, nếu mang không đi Bất Hủ Tông đệ tử, mang không đi thần long, vậy liền tự bạo, cùng đại càn những cường giả khác đồng quy vu tận. Thậm chí, có võ thần lo lắng nổ không chết đại càn võ thần, vọt thẳng hướng đại càn võ vương trận doanh tự bạo. Lục Đào thấy vậy, hướng Thất Gia nói các ngươi không cần xuất thủ, tự vệ liền có thể. Tốt. Thất Gia gật đầu, đội vàng cùng đại càn mặt khác võ thần cùng một chỗ, nhao nhao đánh ra quy thần quyết, cùng cái khác hộ thuẫn, hộ trợ, thần khí các loại, đem rất nhiều võ vương bảo vệ. Liền như vậy, Thiên Ngoại Thiên chiến trường, nghiêm nhiên đã là Bất Hủ Tông, độc chiến yêu ma liên minh. Một màn này, để đại càn chư cường thần sắc, lần nữa hoảng hốt. Phúc. Xoẹt. Suy. Theo thời gian trôi qua, một tôn lại một tôn võ vương, võ thần ngã xuống, ngã trong vũng máu, chết thảm Thiên Ngoại Thiên. 10 tôn, 100 vị, 1000 tôn. Ngã xuống cường giả càng ngày càng nhiều. Liền như vậy, Thiên Ngoại Thiên rằng có dài đến hơn 20 năm chiến sự, tại Bất Hủ Tông sau khi xuất hiện, lại tại trong khoảng thời gian ngắn tiến vào hồi cuối. Chương 233, Trừ Quốc hối hận. Giao Long mừng thầm. Chương 233, Trừ Quốc hối hận. Giao Long mừng thầm giống. Ngao từng đầu quái vật khổng lồ, tại Thiên Ngoại Thiên gào thét, lệ khiếu, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, tuyệt vọng. Bọn chúng chưa từng nghĩ đến, chỉ là trợ giúp yêu ma hai tộc, vây công một cái nhân tộc quốc gia mà thôi, vậy mà lại đánh đổi mạng sống đại giới. Những cái kia đê giai võ thần, hoặc là võ vương còn tốt, bọn chúng vốn là bị bức hiếp mà đến, nếu xuất chiến, hay là đối mặt yêu ma hai tộc đều không thể cầm xuống đại càn, sớm đã làm tốt sinh tử chuẩn bị. Coi như là vì chủng tộc, tinh cầu, vị diện, có thể những cái kia võ thần viên mãn lại không ở trong đám này. Làm võ thần viên mãn cường giả, lại có mấy cái sẽ thụ yêu ma hai tộc uy hiếp. Lại nói, liền xem như uy hiếp, bọn chúng tu vi cao như thế, hạ giới to lớn như thế, hoàn toàn có thể không nhận uy hiếp, tìm một chỗ hoang vu chi địa bế quan, độ kiếp phi thăng thần giới. Không cần lo lắng yêu ma hai tộc. Về phần bọn chúng phía sau chủng tộc, có thể xuất hiện võ thần viên mãn chủng tộc, tại riêng phần mình tinh cầu, vị diện bên trong, thực lực đều không kém, coi như không bằng yêu ma hai tộc muốn vượt qua rất nhiều vị diện tiến đến tiến đánh, cũng không dễ dàng. Còn nữa, những chủng tộc này cũng có giao hảo những tinh cầu khác, vị diện, yêu ma hai tộc cũng không dám chính xác đi diệt tộc. Bởi vậy, những này võ thần viên mãn là hoàn toàn có thể tránh cho kiếp này. Bọn chúng căn bản không cần xuất hiện tại Càn Vũ Đại Lục Thiên Ngoại Thiên. Làm sao bọn chúng lòng tham yêu ma hai tộc cho ra thù lao, vô luận là vì tự thân cũng tốt, là chủng tộc cũng được, bây giờ cũng là bởi vì một chút như vậy chỗ tốt, để bọn chúng khổ tu nhiều năm tu vi, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có phân thân, hoặc là có cái khác bảo mệnh bí pháp còn tốt, không đến mức triệt để tử vong, có lưu thanh sơ tại, nhưng muốn khôi phục võ thần viên mãn tu vi, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Về phần phi thăng thần giới bực này, lúc đầu gần trong gang tấc hy vọng, đương nhiên liền càng thêm không thể nào. Cái này há có thể không để cho bọn chúng hối hận. Mà những cái kia ở vào võ thần viên mãn bình cảnh, đem tất cả thần hồn, phân thân các loại thu sạch về bản thân, kỳ vọng lấy viên mãn trạng thái đột phá bình cảnh cường giả, tại Thiên Ngoại Thiên chết đi, đó chính là triệt để tử vong. Không có bất kỳ cái gì thủ đoạn khác phục sinh. Như là Đặng Phi đã là như thế. Không, tha mạng a. Lục Đạo hữu tha mạng, ta nguyện làm nô làm tỳ, chỉ cầu tha ta một mạng, nhân tộc không phải ưa thích miêu nữ sao? Tiểu nữ tử chính là miêu tộc. Lục Đạo hữu, ta nguyện coi ngươi tọa kỵ, cho ngươi làm chó giữ nhà, đừng có giết ta Thiên Ngoại Thiên, rất nhiều ngoại tộc cường giả sớm đã chết đi hơn phân nửa. Còn lại võ thần cường giả, nhìn xem không ngừng ngã xuống cái khác đồng đạo, nhao nhao từ bỏ tôn nghiêm, không để ý mặt mũi cầu xin tha thứ, chỉ vì mạng sống, như là cắt lôi, giản vị các loại. Lục Đào đối với cái này, thần sắc hờ hững. Mặc dù hắn có nô dịch bí pháp, có thể nô dịch rất nhiều cường giả, nhưng nói thực ra, những này võ thần cho hắn làm thú cưới, làm nô buộc. Hắn trừng mắt. Phúc. Suy. Thiên Ngoại Thiên chiến trường, thịt nát, tàn thi khắp nơi trên đất. Từng bị tại trong mắt người khác cường đại đến không thể vượt qua võ vương, võ thần cường giả, tại Bất Hủ Tông đệ tử, tọa kỵ công kích đến, không ngừng ngã xuống. Cho dù là võ thần bực này đứng ở hạ giới vị diện đỉnh phong cường giả, cũng không thể kiên trì bao lâu. Nhất là những cái kia võ thần sơ kỳ, võ thần trung kỳ, vô luận có cỡ nào hộ thân bảo vật, hộ thuẫn thần thông, hộ trợ, tại Bất Hủ Tông trùng kích phía dưới, đều là rất nhanh cáo phá, tiếp theo thân tử hồn diện. Thảm liệt như vậy chẳng cảnh, thấy cái khác còn sống võ thần, đều là sợ đến vỡ mật. Như thế tình hình dưới, Nam Dương, Tấn Vũ bao gồm quốc võ thần, rốt cuộc không lo được bất luận cái gì tôn nghiêm, nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ. Lục Đạo Hữu, chúng ta biết sai, xem ở cùng là nhân tộc phân thượng, còn xin hạ thủ lưu tình. Không sai, Lục Đạo Hữu, chúng ta kỳ thật cũng là bị buộc bất đắc dĩ, cũng không phải là thật muốn diệt đại càn. Đúng vậy à, chúng ta đều là thụ cái kia đan vũ mê hoặc, mới có thể hướng đại càn xuất binh, không phải vậy, bằng vào ta bao gồm quốc thực lực, nào dám đối với đại càn xuất thủ. Lục Đạo Hữu, còn xin tha mạng cho ta, chúng ta chư quốc có thể nhập vào đại càn, từ nay về sau, Càn Vũ đại lục không còn có quốc gia khác, chỉ có Đại Càn một nước. Còn xin lục đạo hữu thương hại. Nam Dương, Độ Tương, Tấn Vũ các loại, rất nhiều đại càn xung quanh quốc gia võ thần, tại mắt thấy Bất Hủ Tông đối mặt bọn hắn những này cùng là nhân tộc võ thần tình huống dưới, y nguyên chưa từng mảy may lưu tình, đều là đối xử như nhau liên tiếp đánh giết. Trong lòng bọn họ không còn có mảy may may mắn, nhao nhao mở miệng, muốn động chi lấy tỉnh, lấy lý hiểu. Làm sao? Lục Đào lâm lập giữa không trung, thần sắc không từng có qua mảy may biến hóa, ánh mắt hờ hững. Lục Đào khắc sâu minh bạch, bọn hắn bây giờ hối hận, bất quá là bởi vì sắp đứng trước tử vong thôi, nếu là thế cục đảo ngược, bọn hắn tất nhiên lại sẽ là một phen khác bộ dáng. Hắn lại thế nào khả năng buông tha những người này? Cái này khiến Tể Luân các loại nhân tộc cường giả sụp đổ. Trong lòng hối hận, oán hận, đơn giản có thể lấp đầy giang hải. Mắt thấy Lục Đào không có buông tha tính toán của bọn hắn, đám người này sắc mặt biến đổi, điên cuồng chửi mắng đứng lên. Lục Đào, ngươi bất đương nhân tử. Lão tử xấu hổ tại cùng ngươi cùng là nhân tộc. Ngay cả nhân tộc đều không buông tha, ngươi không phải người, ngươi không có người tính. Ha ha ha, dạng này cậu vật, dù là có người bề ngoài, cũng không có nhân tính, đại càn ở trong tay của hắn, sớm muộn diệt quốc. Ta nhân tộc tại sao có thể có ngươi dạng này xuất sinh, ngươi đáng chết ta. Chư quốc cường giả, tất cả đều đang chửi mắng. Bọn hắn chửi mắng đối tượng chỉ có Lục Đào, có thể thấy được đối với Lục Đào lớn bao nhiêu hận ý một đám cùng yêu ma tính toán nhân tộc thằng hề, cũng có mặt đại biểu nhân tộc. Lục Đào yên lặng nhìn đám người một chút, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi xứng sao? Lục Đào đối với Cổ Man quốc, Nam Dương quốc, Tấn Vũ quốc bao gồm nước cường giả, không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt. Những người này, cùng là nhân tộc, biết rõ yêu ma hai tộc muốn tiêu diệt đại càn, lại vẫn cùng yêu ma đứng chung một chỗ, cộng đồng tiến đánh đại càn. Cho dù là đại càn trước đó chiếm cứ ưu thế thời điểm, bọn hắn đều chưa từng thay đổi qua tự thân lập trường. Những người này, dù là cùng là nhân tộc, tất cả đều có đường đến chỗ chết. Bọn hắn còn muốn bởi vì nhân tộc thân phận, muốn Lục Đào buông tha bọn hắn, bất quá là người si nói mộng. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ha ha ha, cái gì cầu thí nhân tộc, cầu thí quốc gia, cầu thí tài nguyên, đều mẹ nó đáng chết à. Lục Đào, ngươi cũng nên chết, ngươi không có chút nào lòng thương hại, ngươi không xứng làm người. Ngươi làm việc không cố kỵ gì, sớm muộn sẽ chết. Chư quốc cường giả có chút điên cuồng, không thể nào tiếp thu được sắp tử vong sự thật, nhưng bọn hắn đối mặt cường đại Bất Hủ Tông đệ tử, tọa kỵ, lại vô lực phản kháng. Phúc. Bất Hủ Tông đệ tử xung qua, không chậm trễ chút nào chém giết bọn hắn, vẹn vẹn một kích, chính là hơn 10 người tử vong. Cơ hồ là trong chớp mắt, chư quốc cường giả liền tử thương đến không sai biệt lắm. Lục Đào, Cổ Man quốc những người khác là vô tội, cầu ngươi thả qua bọn hắn. Lục Đào, đều là chúng ta chi tội, những cái kia dân chúng bình thường đối với đây hết thảy cũng không hiểu rõ tình hình, hy vọng ngươi buông tha bọn hắn. Ta đã đưa tin về nước, ta Tấn Vũ quốc giải tán hoàn thất, từ nay về sau, vô luận là nhập vào đại càn hay là làm đại càn phụ thuộc, đều có thể, chỉ hy vọng đại càn không cần đối với những người bình thường kia xuất thủ. Trước khi chết, chư quốc cường giả dãy rủa ở giữa, bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực, tiếp theo liên tiếp mở miệng, hy vọng Lục Đào chỉ giết bọn hắn, buông tha trong nước những người khác. Thấy vậy, Lục Đào yên lặng nhẹ gật đầu, xem như hứa hẹn. Đa tạ, chúng ta sát thực không nên a. Phun một tiếng, một thanh trường kiếm rơi xuống, chém xuống người này đầu lâu. Không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Cổ Man quốc Tể Luân võ thần chán nản thở dài, cuối cùng bị Bất Hủ Tông đệ tử một đao chém chết. Ai, chúng ta chư quốc lúc đầu không cần lội vũng nước đục này, đại càn quật khởi liền quật khởi, cùng lắm thì đưa ra một chút tài nguyên thôi. Bây giờ ai cùng là nhân tộc, coi như nội đấu cũng không nên cùng yêu mà vây công đại càn. Thật không nên a. May mà không có liên lụy những người khác. Trước khi chết, những này nhân tộc cương giả phản phất hoàn toàn tỉnh ngộ bình thường, nhưng đã trưởng. Cổ Man quốc, Tấn Vũ quốc, Nam Dương quốc các loại chư quốc cường giả thực lực tất cả đều không tính mạnh cỡ nào lớn, đối mặt Bất Hủ Tông đệ tử toạ kỵ, không có bất kỳ cái gì sinh lộ. Liên như vậy, liên tiếp ngã xuống. Hải ngoại nhân tộc thấy vậy, thần sắc đờ đẫn, nội tâm đắng chát. Ngay cả đại càn xung quanh quốc gia võ thần, Lục Đào đều không lưu tình chút nào chém giết, huống chi bọn hắn. Lúc này, bọn hắn đem muốn cầu tình lời nói, nhao nhao nuốt trở lại trong bụng. Sớm biết như vậy, ban đầu ở đại càn để bọn hắn cải biến lập trường lúc, liền không nên do dự. Đáng tiếc, bọn hắn lúc trước không có như vậy lựa chọn. Cái này khiến bọn hắn không thể không cảm thán, mệnh vận kỳ diệu, sinh tử, thật là một ý niệm. Mà hải ngoại tộc khác thấy vậy, cũng là lâm vào trong tuyệt vọng. Lục Đào tính cả là nhân tộc địch nhân đều không dung tha, bọn chúng những này không cùng một tộc, làm sao có thể sống? Lục Đào đối diện với mấy cái này địch nhân, hoàn toàn là đối xử như nhau, giết không tha. Bất quá, tại hải ngoại thế lực bên trong, còn có một chủng tộc, nhìn bề ngoài mười phần sợ hãi, nhưng nội tâm lại cũng không làm sao lo lắng, thậm chí là có chút mừng thầm. Đó chính là Giao Long tộc. Long Cung cùng Long Đảo Giao Long tộc đều là như vậy. Bọn chúng sớm đã nhìn ra, Bất Hủ Tông những tọa kỵ này chính là Long Cung Giao Long thuế biến mà thành. Cho nên, tại bọn chúng xem ra, nếu những này Giao Long hậu bối đã là Bất Hủ Tông tọa kỵ, như vậy Bất Hủ Tông tất nhiên sẽ xem ở tọa kỵ trên mặt mũi, buông tha bọn chúng. Cho dù những hậu bối kia căn bản chưa từng nhìn chăm chú qua bọn chúng, nhưng chúng nó trên thân, dù sao chạy xuôi bọn chúng những lao tổ này máu. Bọn chúng hiểu rất rõ nhân tộc đối với tổ tông là thấy vô cùng trọng yếu. Nếu như thế, Bất Hủ Tông há lại sẽ để cho mình môn hạ tọa kỵ không nhận tổ. Cho nên, những hậu bối kia tất nhiên là bởi vì thời cơ không thích hợp mới không cùng bọn chúng nhận nhau. Các loại chuyện chỗ này, tự sẽ cùng chúng nó quen biết. Bọn chúng lại theo bản năng quên đi đã từng vứt bỏ những hậu bối này sự tình. Thậm chí tại bọn chúng xem ra, những hậu bối này đều có thể thuế biến chân long, bọn chúng cũng có cơ hội. Cho dù là trở thành tọa kỵ, cũng không quan hệ. cùng lô sát thành chân long so sánh, chỉ là tọa kỵ tính là gì? Cho nên, bọn hắn lúc này nào chỉ là không sợ, quả thực là cuồng hỉ, bực này cơ duyên lại bị bọn chúng gặp được, đơn giản để bọn chúng tưởng rằng đang nằm mơ. Nhưng mà sau một khắc, bọn chúng trong lòng mừng thầm, đều hóa thành sợ hãi. Chương 234, Thiên Ngoại Thiên Chi Chiến, kết thúc. Chương 234, Thiên Ngoại Thiên Chi Chiến, kết thúc. Phốc phốc. Bất Hủ Tông đệ tử giết sạch những vị trí khác võ vương, đê giai võ thần sau, trong nháy mắt phóng tới giao long tộc phương này. Mà đối mặt Bất Hủ Tông tọa kỵ những này cái gọi là lao tổ, thần sắc của bọn hắn không có biến hóa chút nào, đưa tay ở giữa, chính là mấy đạo thần thông rơi xuống, đánh vào giao long tộc. Trong khoảnh khắc, giao long tộc tử thương một mạng lớn. Ngao, không, các ngươi không có khả năng giết chúng ta. Chúng ta cùng thuộc Bất Hủ Tông tọa kỵ bộ tộc, các ngươi lại dám giết chúng ta? Không cần, chúng ta là cùng một bọn, dừng tay a. Cung hãn các loại giao long kinh sợ không thôi. Cái này cùng chúng nó trong tưởng tượng hết thảy, căn bản cũng không một dạng. Tất cả mỹ hảo huyễn tưởng, tại lúc này đều phá diệt. Phúc. Từng đầu giao long, vô luận là long đảo hay là long cung, đều bị chém giết. Bất Hủ Tông đệ tử đối mặt bọn chúng, hoàn toàn là không khác biệt công sát. Càng làm cho cung hãn các loại giao long tức giận là, bọn chúng những cái kia thân là Bất Hủ Tông tọa kỵ hậu bối, lại đối với đây hết thảy thờ ơ, căn bản không có mảy may muốn vì bọn chúng cầu tình dáng vẻ, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Cung hãn nhịn không được tức giận nói, Cung Nguyên, ngươi muốn trơ mắt nhìn xem lão tổ chết thảm sao? Nơi xa, Cung Nguyên bình tĩnh nói, giao long tộc lão tổ sớm tại 2 tháng trước liền đã chết. Không sai, tại Cung Nguyên các loại tọa kỵ trong lòng, bọn chúng giao long tộc lão tổ sớm tại từ bỏ bọn chúng một khắc này liền chết. Bây giờ bọn chúng là Bất Hủ Tông tọa kỵ, là chân long bộ tộc, liền xem như trong động phủ những cái kia còn không có lột xác thành chân long giao long, sớm muộn cũng sẽ thối biến. Bọn chúng cũng không tiếp tục thuộc về giao long tộc. Giao long tộc hết thảy cùng chúng nó không quan hệ. Cái này nghe vào rất lạnh lùng, nhưng Cung Nguyên khắc sâu biết, bọn chúng bây giờ còn có thể sống được, bất quá là bởi vì tông chủ thiện tâm, cũng là bởi vì bọn chúng không có làm qua việc các gì. Nếu như bọn chúng cô phụ tông chủ phần này thiện ý, không thực hiện chính mình làm Bất Hủ Tông tọa kỵ nghĩa vụ, là những này buông tha bọn chúng lao tổ cầu tình. Như vậy, tông chủ có thể thu hồi phần này thiện ý, Bất Hủ Tông có thể từ bỏ bọn chúng những tọa kỵ này. Đối với tông chủ mà nói, tọa kỵ là có thể thay thế, nhưng đối với chân long tộc những tọa kỵ này tới nói, tông chủ không cách nào thay thế tồn tại, là ban cho bọn chúng hết thể chủ nhân. Một phe là tại đối mặt uy hiếp lúc lựa chọn từ bọn chúng lao tổ, một phe là ở ngoài sáng minh có thể đem bọn chúng toàn bộ chém giết lại như cũ cho chúng nó một con đường sống tông chủ. Lựa chọn như thế nào, Cung Nguyên lại quá là rõ ràng. Không phải nó lạnh nhạt vô tình, mà là nó những lao tổ này sớm đã đối bọn chúng tương lai của mình làm ra lựa chọn. Trả lời như vậy, để Cung Hãn các loại giao long sửng sốt. Tiếp theo lửa giận trong lòng ngập trời. Cung Hãn cả giận nói, Cung Nguyên, đồ hỗn trướng, ngươi muốn giết tổ, ngươi muốn chúng ta chết sao? Cho các ngươi mà nói, chúng ta tại 2 tháng trước liền đã chết. Cung Nguyên không muốn nhiều lời, tiếp tục đuổi giết cái khác ngoại tộc võ thần. Cái khác Bất Hủ Tông tọa kỵ cũng là như vậy. Bọn chúng, mặc dù đều từng là giao long tộc, từng là những lao tổ này hậu bối, nhưng chúng nó tất cả đều bị từ bỏ, bị ném bỏ. Bây giờ, bọn chúng chưa từng tự mình đối với mấy cái này lao tổ độc thủ, đã là cực lực tránh cho đồng tộc tương tàn. Làm sao có thể yêu cầu bọn chúng làm quá nhiều? Cung Nguyên, các ngươi thấy vậy một màn, Cung Hãn tức giận đến nói không ra lời. Cái khác giao long cũng kém không nhiều, bọn chúng căn bản chưa từng nghĩ lại sai lầm của mình. Ngao, phốc liền như vậy. Giao long tộc rất nhiều giao long, tại Bất Hủ Tông đệ tử vây giết bên dưới, liên tiếp vẫn lạc, ngay cả võ thần cấp giao long đều là như vậy. Mà đối với đây hết thảy, Cung Nguyên các loại tọa kỵ chỉ có thể lựa chọn không nhìn, không muốn, không nghe. Cái này tuy không phải bọn chúng mong muốn, nhưng đây là tất nhiên kết cục. A, giống. Từng đạo thanh âm tuyệt vọng tại thiên ngoại thiên vang lên. Rất nhiều võ vương, võ thần chết tại Bất Hủ Tông đệ tử tọa kỵ trong tay. Ngắn ngủi trong chốc lát, Bất Hủ Tông đệ tử tọa kỵ đã là giết sạch võ vương cùng đê giai võ thần sau, hướng còn lại hội tụ vào một chỗ còn lại cường giả vây công mà đi. Không sai, là vây công. Bây giờ yêu ma liên minh chỉ còn lại hơn 500 vị cường giả, những người còn lại tất cả đều lên tội. 1400 vị có thể so với võ thần viên mãn Bất Hủ Tông đệ tử tọa kỵ, đối mặt hơn 500 vị võ thần hậu kỳ viên mãn cường giả, nói một câu nghiền ép không chút nào quá đáng. Ta hận a, giống, thật không cam lòng a, ta con đường phi thăng lại liền như vậy đoạn tuyệt, lục đạo người như hắn làm sao lại xuất hiện ở hạ giới? Tại sao có thể như vậy? Lão Thiên, bực này yêu nghiệt, ngươi vì sao không thu hắn? A, hơn 500 vị cường giả nhìn xem vây công mà đến Bất Hủ Tông đệ tử tọa kỵ, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Đối với cái này, Bất Hủ Tông đệ tử cứ việc nhỏ tuổi, kinh lịch cũng không coi là nhiều, có thể xông xáo qua rất nhiều miễn trận bọn hắn, sớm đã tâm trí cứng cỏi, sẽ không bởi vì những này mà lòng sinh thương hại. Cho nên Bất Hủ Tông đệ tử tọa kỵ đều là thần sắc bình tĩnh, đem nó từng cái chém giết. Lúc nào ngươi đổ sát chư thiên cường giả, ngươi hát gặp thiên khiển. Bất Hủ Tông không nên tồn thế, nơi đây sự tình tất nhiên truyền khắp chư thiên, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ xem, bản tọa mặc dù bản thể chết, nhưng còn có phân thân ở bên ngoài, bản tọa nhất định phải đưa ngươi Bất Hủ Tông sự tình truyền khắp toàn bộ hạ giới, để vạn tộc vây quét các ngươi. Ha ha ha, chết đi, chờ lấy vạn tộc vây quét, để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Bằng vào ta chi thần hồn, nguyên rủa lục đạo, nguyên rủa Bất Hủ Tông, nguyên rủa đại càn giờ này khắc này. Đối mặt Bất Hủ Tông vây giết, yêu ma liên minh căn bản không có mảy may phần thắng, bọn chúng cũng nhìn ra được, Bất Hủ Tông đệ tử nhìn như tiêu hao khá lớn, nhưng lại lộ ra thành thạo điêu luyện. Đồng thời, bọn chúng không có từ những này bất hủ tông đệ tử trong mắt, trên thân, nhìn thấy mảy may ý sợ hãi. Cho nên, bọn chúng tuyệt vọng, làm vùng vây dây chết. Giận mắng, uy hiếp, nguyền rủa. Chờ chút, có thể làm hết thảy, bọn chúng tất cả đều nếm thử, chỉ là không muốn giống như này biệt khuất chết đi. Nhưng mà, đối với cái này, bất hủ tông đệ tử, tòa kỵ không phản ứng chút nào, mà Lục Đào cũng chỉ là bình tĩnh nói, không quan trọng, ta ngược lại thật ra có chút hy vọng vạn tộc chạy đến thiên ngoại tiên, bất quá đang khi nói chuyện, Lục Đào nhìn về phía trong đó một đầu yêu thú, nói bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, các ngươi bọn gia hỏa này, không ít tồn tại còn có phân thân ở bên ngoài, xem ra, ta bất hủ tông muốn đối với bên ngoài treo giải thưởng, truy nã các ngươi phân thân. Ngay tại giận mắng, nguyên rủa không ít võ thần nghe vậy, đều là chỉ trệ, không khỏi hung hăng trừng mắt liếc con yêu thú kia. Bất quá, đến lúc này, bọn chúng cũng lười nhiều so đo, dù sao, bản thể mà chết đi, chỉ là phân thân, đã không trọng yếu. Nổ chết bọn hắn, không cho đường sống thì cùng chết đi. Giết một cái không lỗ, giết hai cái kiếm lời máu. Theo ta cùng một chỗ chém giết thằng nhãi con này. Có hơn 30 vị võ thần viên mãn yêu thú, có chút ăn ý, vậy mà cùng một chỗ hướng về Tam Tuế tiểu thí hải vào tới, ngay sau đó, nhe răng cười ở giữa, điều động thể nội tinh nguyên, nội nguyên, thần hồn cùng một chỗ tự bạo. Chấn. Tiểu gia hỏa mặc dù cũng bị những cường giả này giật nảy mình, nhưng vẫn là non âm thanh non khí phun ra một cái chữ chấn, đồng thời cũng không dám khinh thường, thi triển ra thần thông, uy thần quyết, vô lậu, lạc thần thuần các loại. Tiếp lấy, ầm ầm. Chỉ thấy hơn 30 vị võ thần cường giả, nhục thân nó, nội nguyên, ầm vang nổ tung, nhưng để cái này hơn 30 vị võ thần biệt khuất chính là, bọn chúng thần hồn tự bạo tại trong chớp nhoáng này ngưng lại. Mà theo nhục thân, nội nguyên tự bạo, cỗ này cường đại tự bạo uy thế, đầu tiên thôn phệ không phải bất hủ tông 3 tuổi tiểu gia hỏa, mà là chính bọn chúng. A giống. Thảo tại hơn 10 vị võ thần biệt khuất giận mắng, trong gào thét, kinh khủng tự bạo uy năng, đưa chúng nó xé rách, bao phủ, tiếp theo hướng phía tiểu gia hỏa thôn phệ mà đi. Vâng, vâng, vâng. Vô tận bạo tạc uy lực, đem tiểu gia hỏa hoàn toàn bao phủ, ngay cả hư không đều phát ra từng đợt rung động, phảng phất muốn bị xé nứt bình thường. Nhưng mà, khi dư ba tán đi, đã thấy tiểu gia hỏa vậy mà bình yên vô sự. Vẹn vẹn hắn bên ngoài cơ thể nhiều tầng hộ thuẫn bị vênh phá, mà tận cùng bên trong nhất tầng kia hộ thuẫn, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này khiến cái khác võ thần con ngươi kịch liệt co rụt lại. Bởi vì, khi bọn hắn lực lượng thần hồn rơi vào hộ thuẫn bên trên lúc phát hiện, này hộ thuẫn cường đại, trước đó chưa từng có, lại so với chúng nó thấy qua tất cả hộ thuẫn đều cường đại hơn. Hiển nhiên, nó uy năng cũng không phải là tiên giai thượng phẩm, mà là vượt qua. Cái này khiến bọn chúng giật mình minh ngộ, Lục Đào vì sao có lực lượng đối mặt vạn tộc vây quét mà không có mảy may lo lắng. Thì ra là thế. Hán, lại có vượt qua thiên giai công pháp. Cái này khiến chư thần trong lòng dâng lên vô tận đắm chát. Ngay cả 3 tuổi tiểu gia hỏa đều có như thế phòng ngự võ kỹ, cái kia mặt khác bất hủ tông đệ tử, chắc hẳn cũng đều có. Kể từ đó, bọn chúng cái gọi là uy hiếp, cái gọi là vạn tộc vây quét, tại bất hủ tông, tại Lục Đào trước mặt, tựa hồ hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ha 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 ha. Lòng tham quái phá, đều tại ta quá tham. Cầu thí, đều do Lục Đào, nếu không phải hắn, chúng ta như thế nào lại rơi vào trình độ như vậy? Giống. Lục Đào, ta tại địa phủ chờ ngươi. Ha ha ha, Lục Đào, luân hồi trên đường, tất có vị trí của ngươi, bản tọa tại địa ngục chờ ngươi. Hối hận, không cam lòng, giận mắng, tuyệt vọng, điên cuồng. Đủ loại cảm xúc, tại thời khắc này, tại đông đảo cường giả trên mặt, trong ánh mắt, từng cái triển lộ. Phản phất. Tại bất hủ tông trước mặt, bọn chúng không phải võ thần hậu kỳ, võ thần viên mãn cường giả, mà là tay trói gà không chặt phổ thông sinh linh, giờ phút này chỉ có thể vô năng phát ra gầm thét, phát ra nguyên rủa. Duy nhất so phổ thông sinh linh tốt một chút chính là, cho dù đối mặt tử vong, bọn chúng tối đa cũng chính là điên cuồng, mà không có khóc. Đối với cái này, Lục Đào thần sắc 10 phần bình tĩnh, không động dung chút nào, tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì nương tay. Phốc, suy, một đầu lại một đầu khổng lồ yêu thú liên tiếp chết đi. Thời gian dần qua, còn sống yêu ma liên minh cường giả càng ngày càng ít. 500, 400, 300, trong mấy mắt, võ thần hậu kỳ cường giả toàn bộ chết hết, bắt đầu đến phiên võ thần viên mãn. Cắt Lôi chết bởi Hà Nguyên Xương trong tay, Giản Vĩ chết bởi Trần An chi thủ, Cung Hãn chết bởi. Lục Đào, ta ma giới tiền bối sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Đào, ta yêu giới đại năng chắc chắn sẽ đổ diệt nhị các loại, đại càn tất diệt, bất hủ tông tất vong. Cuối cùng, theo phần biểu, ngao thương hai vị này yêu tộc, ma tộc lãnh tụ chết thảm, thiên ngoại thiên chi chiến triệt để kết thúc. Chương 235, quét dọn chiến trường. Khống chế quyền lực. Chương 235, quét dọn chiến trường. Khống chế quyền lực. Cái này kết thúc. Đại càn một phương, rất nhiều võ vương, võ thần nhìn xem chết thảm thiên ngoại thiên hơn bạn yêu ma, đều là thần sắc hoảng hốt. Bọn hắn đau khổ chém giết 3 tháng đại chiến, một mực lôi kéo, rằng có 2-30 năm đối chiến, kết quả tại bất hủ tông sau khi xuất hiện, lại tại ngắn ngủi trong một khắc đồng hồ kết thúc. So sánh xuống, cái này chênh lệch không khỏi cũng quá lớn. Trong lúc nhất thời, đại càn chư vị cường giả đều cảm thấy có chút không chân thực. Dù là liền phát sinh ở trước mắt, bọn hắn cũng cảm giác phảng phất đặt mình vào huyễn cảnh bình thường. Chỉ là, nhìn xem ngã trong vũng máu vô số tàn thi nát, nhìn xem bắt đầu quét dọn chiến trường bất hủ tông đệ tử bọn hắn bận rộn thân ảnh, đám người biết, đây là sự thực. Thật mạnh, đây chính là thần giới đại năng sao? Thế mà có thể chế tạo như vậy thế lực. Gê gớm a. Những đệ tử này, toa kỵ, từ thực lực của bọn hắn đến xem, tất nhiên tất cả đều là luyện thủy, cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị đi. Chẳng lẽ, Lục Thiếu Hiệp cũng có cùng loại với thần đại bí cảnh bảo vật như vậy. Chớ đoán mò. Đại can tất cả cường giả, tại thời khắc này cũng không khỏi lẫn nhau truyền âm thảo luận. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền lấy lại tinh thần. Từ khi Lục Đào sau khi xuất hiện, bọn hắn còn chưa từng cùng Lục Đào chào. Tuy nói Lục Đào cũng là đại can người, nhưng bọn hắn dù sao suy đoán Lục Đào là thần giới đại năng chuyển thế, đồng thời, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Lục Đào cũng coi là cứu được bọn hắn một mạng. Cho nên, đám người vội vàng tiến lên, chắp tay nói, gặp qua Lục Thiếu Hiệp. Chư vị không cần phải khách khí. Lục Đào gật gật đầu, nhìn lướt qua đám người, thuận miệng hỏi, chư vị thương thế không có vấn đề đi? Không có việc gì, không có việc gì. Đa tạ Lục Thiếu Hiệp quan tâm, điểm ấy thương không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Tất cả mọi người phi thường khách khí. Giờ khắc này bọn hắn đối mặt Lục Đào lúc, không chỉ có không có đem tự thân xem như là Lục Đào tiền bối, ngược lại là lấy cùng thế hệ, thậm chí là vãn bối tư thái tự cho mình là. Cái này khiến Lục Đào có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng minh bạch, võ đạo giới chính là như vậy, thực lực vi tôn. Mặc kệ ngươi tuổi tác như thế nào tuổi trẻ, chỉ cần thực lực ngươi cường đại, lại lão nhân cũng không dám lấy thân phận địa vị trở đến ép ngươi. Đối với cái này, Lục Đào cũng không có quá để ý, tùy ý nhẹ gật đầu, cũng không có cùng những người này quá nhiều hàn huyên, dù sao nhận biết không nhiều. Lúc này, Lục Đào đột nhiên nhìn thấy có Bất Hủ Tông đệ tử bắt đầu chuyển hải ngoại thế lực động thiên, ngăn cản nói, động thiên cũng không cần rời, lưu cho đại cản tiền tài về sau tu luyện sử dụng đi, cất kỹ cái khác chiến lợi phẩm liền có thể. Lục Đào không khỏi có chút lau mồ hôi. Bất Hủ Tông đệ tử thật đúng là kế thừa hắn tác phong trước sau như một, trông thấy bất luận cái gì đồ tốt, đều toàn bộ vơ vét sạch sẽ. Chỉ là, tuy nói trận chiến này đúng là dựa vào Bất Hủ Tông đánh thắng, theo lý thuyết, những chiến lợi phẩm này, đầu tiên đều hẳn là Bất Hủ Tông. Bất quá, Lục Đào rất rõ ràng, nếu không có đại càn những người này một mực tại Thiên Ngoại Thiên kiên trì, vì bọn họ tranh thủ đến 3 tháng phát dục thời gian, bọn hắn hôm nay nói không chừng còn tại một nơi nào đó lang thang. Cho nên, những vật khác còn chưa tính, là nên thu, cũng không có lý do lưu lại, nhưng những động tiên này, hay là lưu cho đại càn những thiên tài khác, cường giả sử dụng đi. Bất Hủ Tông cũng không thiếu nơi bế quan. Bây giờ Bất Hủ Tông, cực phẩm linh mạch còn chưa hết một đầu, chỉ là đầu tiên, Lục Đào thực sự có chút chướng mắt. Là, tông chủ, chúng đệ tử đều là linh mệnh, tiếp tục quét dọn chiến trường. Một màn này, để đại càn tất cả võ vương, võ thần đều mười phần động dung. Phải biết, Thiên Ngoại Thiên động tiên cũng không ít, vừa xa 10 cái. Trong đó, như là Giao Long tộc, Tinh Linh tộc, Hải Mã tộc, Cổ Man quốc các loại, bọn chúng trong động tiên đều có linh mạch tồn tại, cũng đều bố trí có thần cấp tụ linh trận, hóa linh trận, túy linh trận các loại, những này có thể tăng lên tu luyện, chuyển hóa thiên địa nguyên khí trận pháp. Không chút nào khoa trương. Thiên Ngoại Thiên mỗi một cái động tiên, vô luận là đối với võ vương hay là võ thần tới nói, đều là hiếm có tu luyện thánh địa. Có thể Lục Đào, đối mặt cái này hơn 10 đầu tiên, vậy mà toàn bộ từ bỏ, lựa chọn lưu cho đại càn. Quyết đoán như vậy, để đám người rất bội phục. Đổi lại bọn hắn tuyệt đối làm không được như thế hào phóng. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Bất Hủ Tông đệ tử, tọa kỵ thu lại cái kia từng cái võ vương, võ thần chữ vật bảo vật, cùng cường đại thi thể lúc, loại kia khâm phục lại dần dần hóa thành hâm mộ. Đây chính là hơn vạn võ vương, hơn 2000 võ thần. Trong đó, thậm chí còn có mấy trăm võ thần viên mãn. Những tài nguyên này, bảo vật, chung vào một chỗ, nghĩ cũng không dám nghĩ. Đương nhiên, hâm mộ thì hâm mộ, bọn hắn cũng không ghen ghét. Tất cả mọi người có tự mình hiểu lấy, đừng nói mỗi người bọn họ thực lực, liền xem như đám người chung vào một chỗ, cũng không đủ tư cách đạt được những này. Dù sao lúc trước đều không có đánh thắng. Đồng dạng, lúc trước một trận chiến bên trong, bọn hắn cơ hồ là nhìn xem Bất Hủ Tông đệ tử lấy nghiền ép chi tư chém hết yêu ma, bọn hắn thậm chí đều không thể giúp đỡ được gì. Bọn hắn tự nhiên cũng không có lý do đi chia cắt những chiến lợi phẩm này. Đáng tiếc, rất nhiều yêu thú trước khi chết đều đem không gian bảo vật vỡ nát. Đang đánh quét chiến trường lúc, chúng đệ tử cũng có chút tiếc nuối. Thực lực bọn hắn quá mạnh, yêu ma liên minh cường giả đều biết hẳn phải chết không nghi ngờ, một chút cường giả không muốn đem chính mình nhiều năm thu hoạch lưu cho Bất Hủ Tông, trực tiếp đem nó nổ nát vụn. Dẫn đến rất nhiều dược thảo, vật liệu, ngọc giản các loại sụp đổ. Không phải vậy, Bất Hủ Tông thu hoạch sẽ càng nhiều. Nhất là ở trong đó không ít võ thần cường giả tự bạo lúc, tính cả không gian bảo vật đều cùng nhau tự bạo, cơ hồ cái gì đều không có lưu lại. Để Lục Đào đều có chút đáng tiếc. Phải biết, trong đó thế nhưng là có không ít cấp một vật liệu. Loại vật này, hắn cũng sẽ không ngại nhiều. Tham kiến tông chủ. Thời gian không dài, chúng đệ tử, tọa kỵ đều là quét dọn hiếu chiến trận. Không chỉ có đem tất cả không gian bảo vật, thịt yêu thú thân các loại thu sạch lên, đồng thời đem toàn bộ thiên ngoại thiên vết máu các loại cũng đều thanh trừ sạch sẽ. Trong khoảnh khắc, lúc trước còn tàn thi thịt nát khắp nơi trên đất, máu tươi đầy trời thiên ngoại thiên lập tức trở nên một mảnh sạch sẽ. Ở trong đó, tự nhiên cũng có đại cản những cường giả khác hỗ trợ. Ân, các ngươi vào động phủ đi. Lục Đào khẽ gật đầu, phất tay, công chúng đệ tử, tọa kỵ thu sạch vào động phủ, để bọn hắn trong động phủ chỉnh lý trận chiến này thu hoạch. Lập tức, Lục Đào nhìn về phía đám người, chỉ vào thiên ngoại thiên trận pháp, nói bộ trận pháp này không chỉ có là khống trận, cũng có hỗ trợ, có thể bảo hộ cản vũ đại lục, ta liền không triệt hạ. Về phần xuất nhập nói, Lục Đào đem một viên trận kỳ từ trong hư không lấy ra, giao cho thất gia, nói thất gia, trận kỳ này ngươi cất kỹ, về sau nếu có ai muốn rời đi cản vũ đại lục, có thể dùng trận kỳ này mở ra trận pháp. Ngoài ra trận kỳ này còn có thể tồn lưu ý hồn khí hơi thở, một khi tại trên trận kỳ lưu lại khí tức, ra vào trận pháp liền có thể tùy ý, không cần mở ra trận pháp cũng có thể ra vào. Lục Đào đem trận kỳ giao cho thất gia, cũng đem trận pháp trưởng khống quyền giao cho thất gia. Thất gia Khước Từ nói Lục Đào, trận pháp này hay là ngươi đến khống chế đi. Lục Đào cười nói, không sao, trong tay của ta có khác một viên. Vậy được, vậy cái này trận kỳ ta liền nhận. Thất gia gật đầu, cũng không giả mồm, nhận lấy trận kỳ. Lục Đào mỉm cười, xử lý xong thiên ngoại thiên sự tình, lập tức còn nói thêm, thất gia, bây giờ thiên ngoại thiên chiến sự kết thúc, bất quá yêu ma lượng giới còn không có xử lý xong, thất gia theo ta đi một chuyến. Tốt. Thất gia gật đầu đáp ứng. Tại trong nhóm người này, hắn xem như cùng Lục Đào quen thuộc nhất, tuy nói hắn cũng chủ yếu là phân thân cùng Lục Đào ở chung, bất quá phân thân đem hết thảy tin tức đều thông qua thần hồn truyền cho hắn, cho nên thất gia bản thể cũng không có bất luận cái gì công nghệ. Mắt thấy Lục Đào cùng thất gia đang muốn rời đi, Tam gia hơi do dự sau, hay là không khỏi hỏi, Lục thiếu hiệp, Càn Vũ đại lục thế lực khác, quốc gia xử lý như thế nào? Tam gia lời này rõ ràng không phải tại hỏi thăm Lục Đào ý kiến, mà là trưng cầu Lục Đào ý tứ. Cái này khiến những người khác nghe vậy đều là không khỏi run lên. Hiển nhiên Bất Hủ Tông thực sự quá mạnh, cường đại đến đại càn quái vật khổng lồ này ở tại trước mặt đều cam tâm cúi đầu. Bất quá để đám người ngoài ý muốn chính là Lục Đào đối mặt Tam gia trưng cầu, không thèm để ý chút nào nói ra, Tam gia, Càn Vũ đại lục sự tình đại càn xử lý liền có thể, không cần hỏi ta. Bất quá những dân chúng kia không nên làm khó bọn hắn. Đi thôi, thất gia. Lục Đào cũng không nhiều lời, mang theo thất gia rời đi thiên ngoại thiên, bay hướng yêu ma lưỡng giới. Hô, Lục thiếu hiệp thật đúng là một cái kỳ nhân. Tam gia nhìn qua Lục Đào bóng lưng rời đi, không khỏi cảm thán. Càng là người cường đại, càng thích khống chế hết thảy quyền lực, không nói tất cả cường giả đều là như vậy, nhưng ít ra 9 thành 9 người là như thế này. Mà Lục Đào lại không ở trong đám này. Đi thôi, chúng ta cũng nắm chặt thời gian, xử lý tốt Càn Vũ đại lục nội bộ sự tình. Lục Đào cùng thất gia rời đi, Tam gia cũng là lập tức hành động. Bây giờ, Càn Vũ đại lục cái khác rất nhiều quốc gia, chủng tộc, thế lực cường giả, tất cả đều đến tội, có thể nói, toàn bộ Càn Vũ đại lục, từ nay về sau chính là đại càn định đoạt. Bọn hắn những này võ vương, võ thần, tự nhiên muốn đem Càn Vũ đại lục thống nhất. Đương nhiên, trừ ra hải vực bên ngoài, đất liền rất nhiều quốc gia bên trong, y nguyên có một bộ phận quốc gia cùng đại càn cách xa nhau khá xa, không có tham dự thiên ngoại thiên chi chiến. Nhưng bây giờ, đại càn cường đại như thế, cũng tiêu diệt hải vực cùng xung quanh quốc gia, bọn hắn đương nhiên muốn đem những thế lực này chỉnh hợp, nếu như thế, còn lại mấy cái quốc gia đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Bọn hắn hoặc là dọn đi, hoặc là nhập vào đại càn, không có nhiều đường có thể chọn. Cái này không thể trách đại càn tâm an, bởi vì một khi đại càn chỉnh hợp rất nhiều thế lực sau, cái kia đại càn quốc thổ cơ hồ bao trùm toàn bộ Càn Vũ đại lục hơn 9 thành. Còn lại này một thành, làm sao có thể buông tha? Cũng không thể ở địa bàn của mình, thả như thế mấy quả cái đinh đi. Dù là những quốc gia kia thực lực cũng không mạnh, võ vương, võ thần cũng không nhiều, nhưng đại càn không có một mực để phòng đạo lý của bọn hắn. Có thể cho bọn hắn thêm một cái lựa chọn rời xa Càn Vũ đại lục, đồng thời, để bọn hắn nhập vào đại càn, cũng không có nói muốn đem những này võ vương, võ thần toàn bộ chém giết, đại càn đã coi như là đầy đủ nhân tử. Không phải vậy, đại càn tâm hung ác, đem những quốc gia kia cao giai cường giả toàn bộ đánh giết, sau cùng hiệu quả hay là một dạng, thậm chí tốt hơn. Cho nên bọn hắn những quốc gia này lựa chọn như thế nào, liền đều xem chính bọn hắn. Chương 236, nhân tộc địa vị. Lục Đào kế hoạch chương 236, nhân tộc địa vị. Lục Đào kế hoạch thất gia, có lời gì cứ việc nói thẳng, đừng cứ mãi một mực vụng trộm dò xét ta, nhìn thấy người run rẩy. Một bên khác, tại Phi Vạn Yêu Ma lưỡng giới trên đường, Lục Đào gặp thất gia một mực ánh mắt quái dị dò xét hắn, để hắn hơi có chút im lặng. Thất gia nghe cái này quen thuộc ngữ điệu, hơi thả lỏng một hơi, nói Lục Đào à, chủ yếu là ngươi biến hóa này quá lớn. Nói đến đây, thất gia không khỏi hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy Lục Đào lúc chẳng cảnh. Thất gia nói ra, lúc trước, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, cũng bất quá là 3 tháng trước mà thôi, khi đó ngươi vừa mới tấn thăng tiên thiên, thực lực cũng không tính mạnh cỡ nào. Mặc dù lúc đó ta đã cảm thấy ngươi tiểu tử này ngộ tính cao, tiềm lực lớn, thế nhưng không nghĩ tới có thể nghịch tiên đến mức độ này. Thất gia xử trí thổ tử, hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, mới 3 tháng thời gian, từ tiên thiên một đường tấn thăng võ thần không nói, còn trực tiếp võ thần vô địch, thậm chí còn chế tạo một cái cường đại như thế tông môn, trong môn từng cái đều là tuyệt thế thiên kiêu, như thế hành động vĩ đại, ta sống mấy ngàn năm cũng chưa từng nghe nói qua. Nếu không phải thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt, ai dám tin tưởng? Thất gia nhịn không được lắc đầu. Hắn đã sớm đoán được Lục Đào thiên phú dị bẩm, năng lực nghịch tiên, nhưng hắn cũng nhiều lắm thì coi là Lục Đào có thể chế tạo một người đệ tử tất cả đều là võ vương hoặc võ thần tông môn thôi. Hắn để Kỷ Thừa Tuyên gia nhập Bất Hủ Tông chính là nhìn chúng điểm này, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Lục Đào chế tạo Bất Hủ Tông không chỉ có đệ tử tất cả đều là luyện thủy, cả tọa kỵ đều là như vậy, tất cả đều là do luyện thủy tấn thăng võ thần. Đây chính là trọn vẹn 1400 vị, cái này quá dọa người. Cho dù lấy hắn mấy ngàn năm dài dằng dặc kinh lịch, kiến thức rộng rãi hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua như vậy khoáng thế tiến hành. Cái này ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, có thể nào để hắn tiêu hóa hết trong lòng rung động? Như thế năng lực so với thần đài bí cảnh mang tới rung động còn cường đại hơn. Vì vậy, thất gia nghĩ nghĩ, nhắc nhở, Lục Đào, mặc dù không biết ngươi đến tột cùng là lấy năng lực gì chế tạo nghịch thiên như vậy đệ tử, tọa kỵ, nhưng bọn hắn xuất hiện, tất nhiên đã truyền ra ngoài, ngươi cẩn thận một chút. Thất gia thế nhưng là biết, Lục Đào cũng không phải là thần giới đại năng chuyển thế. Hắn không rõ ràng Lục Đào có hay không thủ đoạn khác ứng đối việc này, hắn cũng giúp không được giúp cái gì, chỉ có thể nhắc nhở hai câu. Đương nhiên, thất gia cũng không phải là rất lo lắng, trước Bất Hủ Tông nhỏ nhất vị đệ tử kia trên thân, bọn hắn từng thấy qua vượt qua thiên giai thượng phẩm hộ thuẫn, chắc hẳn Lục Đạo cũng có những võ kỹ khác. Vượt qua thiên giai võ kỹ, phối hợp nhiều như vậy luyện tùy võ thần. Nói thực ra, toàn bộ hạ giới vị diện, theo hắn biết, không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể có thực lực như thế. Trừ phi, chính như Ngao Thương, Phàn Miểu các loại lời nói, vạn tộc vây quét. Nhưng là, lúc trước đối mặt đại càn lúc, những chủng tộc kia sở dĩ vây công đại càn, là bởi vì lo lắng đại càn quật khởi quá nhanh, tài nguyên quá ít, từ đó sẽ đi cướp đoạt bọn chúng, thống trị bọn chúng. Có thể hiện nay, Bất Hủ Tông từng cái đều là võ thần, căn bản không thiếu tài nguyên. Về phần thống trị, nếu Bất Hủ Tông không thiếu tài nguyên, coi như hướng Bất Hủ Tông cường đại như vậy thế lực thần phục, cũng không có gì. Dù sao, ai bảo bọn hắn diệt yêu ma hai tộc đâu? Như vậy tưởng tượng, thật ra trong lòng ngược lại là dễ dàng hơn. Không sao, việc này trừ phi một mực giấu giếm đến phi thăng thần giới, không phải vậy sớm muộn sẽ bại lộ. Lục Đào cũng không làm sao để ý, cười nói, nếu như thế, võ thần sơ kỳ bại lộ, cùng võ thần viên mãn bại lộ, cũng không cái gì khác nhau. Lúc trước quyết định lấy chúng đệ tử, tòa kỵ vây khốn thiên ngoại thiên lúc, Lục Đào liền làm xong bại lộ Bất Hủ Tông chuẩn bị. Trên thực tế, đây là Lục Đào cố ý gây nên. Bây giờ, bọn hắn đều đã là võ thần, là hạ giới vị diện đỉnh tiêm tu vi. Như vậy, Lục Đào những công pháp này, võ kỹ, muốn tiếp tục tăng lên phẩm giai, uy năng, liền phải suy nghĩ nhiều biện pháp, không thể chỉ trông cậy vào đệ tử đến soát kinh nghiệm. Bây giờ Bất Hủ Tông bại lộ, như vậy Lục Đào liền định mượn nhờ cơ hội này, hướng hạ giới vị diện khác nhân tộc khởi xướng một trận giao dịch công pháp của bọn hắn. Nghĩ đến cái này, Lục Đào không khỏi hướng Thất Gia hỏi, Thất Gia, vì sao đại càn bị yêu ma hai tộc vây công, nhưng không thấy vị diện khác nhân tộc đến đây trợ giúp? Chẳng lẽ các ngươi những này võ thần liền không có giao hảo vị diện khác? Mặt khác nhân tộc, ai, nhân tộc? Kỳ thật, toàn bộ hạ giới, nhân tộc là phi thường nhiều, trên cơ bản mỗi cái vị diện đều có nhân tộc tồn tại. Thất Gia yên lặng thở dài, nói nhưng là, nhân tộc cũng là nội đấu nghiêm trọng nhất chủng tộc. Ở hạ giới, nhân tộc bởi vì cơ số lớn, nhân khẩu đông đảo, mặc dù thực lực tổng hợp cường đại, nhưng lại tương đối phân tán. Đồng thời, so với yêu tộc mà nói, nhân tộc thực lực hay là yếu hơn một chút. Thất Gia bất đắc dĩ lắc đầu, nói cho nên, mỗi khi dính đến nhân tộc chiến tranh, vị diện khác nhân tộc cơ hồ đều không thế nào xuất thủ, không phải vậy, một khi tham dự vào, chỉ sợ cũng thật là chủng tộc chi chiến. Ngươi đừng nhìn chúng ta một mực xưng hô yêu giới, ma giới là yêu ma hai tộc, kỳ thật, bọn chúng căn bản đại biểu không được yêu tộc, ma tộc. Lúc trước những cái kia trợ giúp yêu ma ngoại tộc, ngươi thấy bọn nó bộ dáng, không phải liền là yêu thú sao? Tại toàn bộ hạ giới, yêu tộc thực lực là mạnh nhất. Chỉ là, yêu tộc cũng đồng dạng tại nội đấu, mà lại giữa bọn chúng, chủng tộc chia nhỏ cũng tương đối nhiều, các loại loạn thất bát tao chủng tộc, nhưng là, một khi nhân tộc quy mô lớn cùng yêu tộc khai chiến, vậy những thứ này chủng tộc là sẽ buông tha cho lẫn nhau ngăn cách, sẽ liên hợp lại nhằm vào nhân tộc. Nói xong lời cuối cùng, Thất Gia yên lặng thở dài, nói tóm lại, ta nhân tộc ở hạ giới, trải qua là như dẫm trên băng mỏng, không dám quá mức rêu rao. Đề cập yêu tộc cùng nhân tộc, Thất Gia cũng cảm giác có chút biệt khuất. Không có cách nào, nhân tộc thế yếu, đại càn đối mặt yêu ma vây công, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Thì ra là thế. Lục Đào nghe vậy giật mình. Trước đó đại càn cho hắn những cái kia cơ mật bên trong, cũng không có những này. Có thể thấy được, yêu tộc cùng nhân tộc cục diện, tại đại càn những này võ thần trong mắt, cũng không tính cơ mật. Bất quá, không thể không nói, ở hạ giới bên trong, nhân tộc xác thực lực không mạnh. Kỳ thật ngẫm lại cũng đối. Yêu tộc, tại nhân tộc trong mắt, chỉ cần không phải sinh vật hình người, đều có thể xưng là yêu tộc, cho dù là nhân mã tộc như thế, có bộ phận nhân tộc bề ngoài chủng tộc, cũng quy kết tại yêu tộc bên trong. Đương nhiên, yêu tộc cũng là hết sức phức tạp, bởi vì bộ dáng khác biệt, cũng chia là rất nhiều chủng tộc, riêng phần mình cũng có chính mình xưng hô. Không giống nhân tộc, mặc dù có khác biệt quốc gia, tông môn các loại, nhưng chỉnh thể mà nói, liền một cái xưng hô, nhân tộc. Nói ngắn gọn, yêu tộc trong miệng mình cái gọi là vạn tộc, kỳ thật chính là nhân tộc nói tới yêu tộc, mà nhân tộc chính là nhân tộc. Đề cập cường đại vạn tộc, Thất Gia lại nhịn không được nhắc nhở, Lục Đào, bây giờ chúng ta chém giết yêu ma hai tộc nhiều cường giả như vậy, việc này truyền ra, tất nhiên sẽ chọc giận vạn tộc không ít cường giả, vẫn là phải cẩn thận một chút. Thất Gia nói chính là. Lục Đào gật đầu, nhưng cũng không phải rất để ý bất quá. Lục Đào nghĩ, hay là hỏi, Thất Gia, theo ngươi biết, hạ giới bên trong, vượt qua thiên giai võ kỹ, công pháp nhiều không? Không nhiều, ta du lịch xung quanh mấy trăm vị diện, cũng chỉ nghe nói qua một hai lần. Thất Gia biết Lục Đào lo lắng cái gì, cười nói, ngươi yên tâm, công pháp, võ kỹ, càng là cao thâm, càng là hi hữu, cũng tương tự càng chân quý, dạng này võ kỹ, cho dù là thần giới, cũng sẽ không tùy tiện chuyển xuống, tựa như hoàng thất chúng ta, những tông môn khác một dạng, mặc dù đều có thiên giai thượng phẩm công pháp, nhưng đối nội, cũng sẽ không tùy tiện chuyển thụ. Vậy là tốt rồi. Lục Đào yên lặng gật đầu. Hắn sở dĩ dám bại lộ Bất Hủ Tông tồn tại, cũng là bởi vì từ đại càn trong ghi chép, biết điều này, mới không lo lắng hạ giới sẽ xuất hiện quá mạnh cao thủ. Đương nhiên, mặc dù không có quá nhiều vượt qua thiên giai võ kỹ, nhưng Lục Đào vẫn cảm thấy không an toàn. Cho nên, vẫn là phải mau chóng đem võ kỹ phẩm giai, uy năng lại để thăng tăng lên. Lục Đào tính toán trong lòng kế hoạch, hướng Thất Gia nói ra, "Thất Gia, làm phiền ngươi, cùng đại càn mặt khác võ thần, trong khoảng thời gian này hướng vị diện khác nhân tộc đưa tin, liền nói ta Bất Hủ Tông có thể dùng nhị giai thượng phẩm phá cảnh đan, cùng bọn hắn trao đổi công pháp, võ kỹ, trận pháp các loại những vật này, phẩm giai không hạn." Lục Đào nghĩ rất đơn giản, hắn tự sáng tạo công pháp, căn cơ càng nhiều, càng hùng hậu, nó uy năng liền càng mạnh. Hắn không chỉ có muốn đem đại càn, không, hắn không chỉ có muốn đem toàn bộ càn vũ đại lục nhân tộc công pháp thu thập, còn muốn thu thập vị diện khác nhân tộc công pháp. Tốt. Thất gia nghe vậy, nhịn không được hai mắt đột nhiên sáng lên. Trước đó, Lục Đào còn chỉ có nhị giai hạ phẩm phá cảnh đan. Vừa mới qua đi bao lâu, liền đã có nhị giai thượng phẩm phá cảnh đan. Ý vị này, những cái kia thu hoạch được đan dược võ vương viên mãn, không cần thăm viếng lục luận tượng, cũng có thể tấn thăng võ thần. Đồng dạng, Thất gia cũng minh bạch Lục Đào thu thập công pháp dụng ý, đối với cái này cũng là mười phần đồng ý, thậm chí Thất gia ẩn ẩn đoán được, Bất Hủ Tông đệ tử bộ kia uy năng vượt qua thiên giai thượng phẩm hộ thuẫn, chỉ sợ sẽ là Lục Đào tự sáng tạo, nhưng hắn không có hỏi nhiều. Tóm lại, Lục Đào càng mạnh, Bất Hủ Tông càng mạnh, cái kia đại càn liền càng an toàn. Nghĩ tới những thứ này, Thất gia nói ra, vậy ta để Tam ca đem Càn Vũ đại lục tất cả nhân tộc công pháp cũng thu thập lại. Đa tạ Thất gia. Lục Đào nghe vậy không khỏi cười một tiếng, hắn kỳ thật cũng đang chuẩn bị hướng Thất gia nói, kết quả Thất gia trước một bước đưa ra. Thất gia cười nói, cảm ơn cái gì, nếu không phải ngươi, ta đại càn nào có hôm nay. Thất gia biểu thị không cần để ý lập tức, Thất gia đem việc này nói cho Tam gia. Con đường sau đó, Thất gia một bên cùng Lục Đào nói chuyện tiếng, một bên cho cái khác vị diện nhân tộc đưa tin. Hiệu quả mười phần rõ rệt. Biết được có nhị giai thượng phẩm phá cảnh đan, những này nhân tộc cường giả đều phi thường kích động, nhao nhao biểu thị lập tức xuất phát đến Càn Vũ đại lục giao dịch. Cái này khiến Lục Đào thật cao hứng. Ông. Hơn một canh giờ sau, hai người tới yêu giới trên không. Lần này không có ở trên đường quan sát vị diện khác, những tinh cầu khác, chỉ hoãn thời gian tương đối lợi ích. Đến yêu giới, Lục Đào trầm giọng nói, Thất gia, ngươi nói yêu giới, ma giới nên xử lý như thế nào? Chương 237, vơ vét lương giới, liên hệ thần giới. Chương 237, vơ vét lương giới, liên hệ thần giới. Yêu giới ma giới, a Thất gia nghe được vấn đề này, không khỏi có chút chần chừ. Theo lý thuyết, yêu ma hai tộc như vậy mưu tính đại càn, Thất gia đối với lượng giới khẳng định là không có bất kỳ cái gì hảo cảm, cũng không cần có chút nhân tử. Nhưng này dù sao cũng là ước vạn sinh linh, không phải 100, không 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 mấy triệu, cũng không phải ngàn vạn hơn trăm triệu, mà là ước vạn số lượng. Cái số này quá mức khổng lồ, cực lớn đến, cho dù lấy Thất gia mấy ngàn năm dài dằng dặc kinh lịch, tâm trí sớm đã cứng cỏi đến sẽ không vì chỉ là sinh mệnh mà có bao nhiêu gợn sóng. Nhưng tại đối mặt yêu ma lượng giới ước vạn sinh linh lúc, hay là lâm vào do dự. Thất gia cũng minh bạch, nếu Lục Đào hỏi ra vấn đề này, hiển nhiên cũng là chính hắn không có quá tốt xử lý phương pháp. Ai cuối cùng, Thất gia suy nghĩ sâu xa một phen sau, thật dài thở dài, nói võ đạo, không chỉ là thực lực tăng lên, cũng là tinh thần tăng lên, mà ta nhân tộc tinh thần hầm dưỡng, kỳ thật chính là nhân tính, ta không biết tộc khác như thế nào, nhưng ta nhân tộc, như không người tính, liền thật giống như xuất sinh, cho nên dừng một chút. Thất gia trầm giọng nói, yêu ma lượng giới phổ thông sinh linh, hay là tha cho chúng nó một mạng đi, về phần những cái kia đạt tới tiên thiên cảnh giới yêu ma, chúng ta không thể cho đại càn lưu lại hậu hoạn. Minh bạch, vậy liền chỉ giết cao gia yêu ma. Lục Đào nghe vậy, cũng gật đầu tán đồng phương án này. Bây giờ, yêu ma lưỡng giới mất đi thần đại bí cảnh, không có khả năng tăng lên ngộ tính cùng thiên phú. Như vậy, bọn chúng tương đối chủng tộc khác, tương đối nhân tộc mà nói, liền không có bất kỳ ưu thế nào. Lại thêm, đem cái này lưỡng giới tiên tiên phía trên yêu ma toàn bộ chém giết, vậy cái này lưỡng giới, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cùng triệt để diệt tuyệt cũng không có gì khác nhau. Dù sao, nếu quyết định muốn chém giết cao gia yêu ma, cái kia yêu ma lượng giới bên trong tài liệu cao cấp, công pháp, dược thảo các loại, tự nhiên muốn toàn bộ vơ vét hầu như không còn. Kể từ đó, cái này lượng giới đừng nói muốn lại xuất hiện cái gì võ thần cường giả, liền xem như muốn xuất hiện một tôn võ vương, cái kia tất nhiên đều là tuyệt thế thiên kiêu mới có thể làm đến. Mà bực này thiên kiêu, bao nhiêu vạn năm cũng không có khả năng xuất hiện một cái. Chớ nói chi là, hay là tại dưới tình huống gian nan như vậy, coi như xuất hiện, thậm chí xuất hiện luyện ủy, căn cơ cũng sẽ không quá thâm hậu, không có gì uy hiếp. Nói tóm lại, cái này lượng giới muốn lần nữa khôi phục ngày xưa thịnh cảnh, cơ hồ không có khả năng. Về phần báo thù đại càn, báo thù Bất Hủ Tông, đương nhiên liền càng thêm không có khả năng. Đây là Thất gia có thể nghĩ tới tốt nhất xử lý phương pháp. Trên thực tế, Lục Đào ngay từ đầu cũng nghĩ qua phương án này, chỉ là không quyết định chắc chắn được thôi. Bởi vì, coi như chỉ là chém giết cao gia yêu ma, cái kia số lượng cũng là cực kỳ khổng lồ. Việc này có thể giao cho ta đại càn võ vương, võ thần tới làm. Thất gia nhìn qua Lục Đào, biết Lục Đào lo lắng cái gì, đem việc này trực tiếp ôm lấy. Bất Hủ Tông đệ tử, tuổi tác đều quá nhỏ, bất luận một vị nào cũng còn không có Thất gia tuổi tác số lẻ lớn, kinh lịch giết chóc cũng ít. Lục Đào hiển nhiên là không hy vọng bọn hắn kinh lịch dạng này đổ sát, hắn tự nhiên minh bạch. Không cần, chém giết một chút cao gia yêu ma mà thôi, Bất Hủ Tông đệ tử có thể làm. Lục Đào lắc đầu cự tuyệt. Nếu quyết định dễ xử lý phương pháp, cái kia Lục Đào cũng không do dự nữa. Bất Hủ Tông đệ tử, chung quy là cần kinh nghiệm những này, hiện tại bất quá là sớm một chút kinh lịch thôi. Có đôi khi người chính là như vậy, do dự, chần chờ lúc, nghĩ đến tương đối nhiều, không quyết định chắc chắn được, nhưng chỉ cần một khi quyết định, liền sẽ không lo trước lo sau. Rất nhanh, hai người tiến vào yêu giới. Lúc này yêu giới, bốn chỗ đều tại bộ phát đại chiến. Bất quá, trên cơ bản đều là Bất Hủ Tông đệ tử phân thân đang tấn công yêu giới các đại chủng tộc, thế lực, tông môn, cướp đoạt tài nguyên, tài liệu các loại vật. Đi, đem yêu ma lương giới vơ vét sạch sẽ. Tiến vào yêu giới, Lục Đào đem Bất Hủ Tông đệ tử tọa kỵ toàn bộ thả ra động phủ, đồng thời ánh mắt lạnh lẽo nói đem yêu ma lượng giới tất cả cao giai cường giả, chỉ cần đạt tới tiên thiên cảnh giới, toàn bộ đánh giết, bọn chúng cao giai công pháp, dược thảo, tài liệu các loại, thu sạch đi, bất luận cái gì đồ tốt đều không cần lưu lại. Là, tông chủ. Bất Hủ Tông đệ tử tọa kỵ đều là rất kinh ngạc, nhưng bọn hắn cũng không chần chờ, trực tiếp lĩnh mệnh rời đi. Một bộ phận bay về phía yêu giới bốn chỗ, bắt đầu phá trận, giết yêu. Một bộ phận khác thì là từ vượt giới truyền tống trận truyền tống vào ma giới, đồng dạng phá trận giết ma. Mà thất gia nhìn thấy đồng dạng tấn thăng võ thần chi cảnh Kỷ Chí Viễn hai cha con đi xa bóng lưng, trên mặt không khỏi hiện hiện đồng đậm ý cười. Chỉ là hắn phát hiện hai người cùng Khổng Hạo một dạng đều không có tọa kỵ, khó trách trước đó tại Thiên Ngoại Thiên ba người bọn họ chưa từng xuất hiện. Chủ ta, còn xin buông tha yêu giới. Lúc này bị Lục Đào nô dịch yêu thần Mặc Cẩn trong hai con ngươi tràn ngập lo lắng, sợ hai bay tới, còn chưa tới đến phụ cận liền trực tiếp bị sát giữa không trung, hướng Lục Đào khẩn cầu. Nó sớm đã biết được yêu ma lượng giới đại bại, tất cả xuất chiến cường giả tất cả đều vẫn lạc, không sống sót một ai. Cho dù là mạnh như Ngao Thương, vị này yêu giới thống lĩnh đều chết tại Cản Vũ Đại Lục Thiên Ngoại Thiên. Khi biết được tin tức này lúc, Mặc Cẩn là sụp đổ. Nó phi thường rõ ràng điều này có ý vị gì, yêu giới tất cả cường giả vẫn lạc, chỉ còn lại nó một vị yêu thần còn bị nhân tộc nô dịch. Có thể nghĩ yêu giới hạ tràng sẽ như thế nào. Bây giờ nó cũng chỉ có thể khẩn cầu chủ nhân của mình có thể lòng sinh thương hại, buông tha yêu giới. Không phải vậy, nên đón yêu giới chỉ có diệt tuyệt. Lục Đào thần sắc hờ hững, nói yêu giới yêu thú cấp thấp có thể sống, nhưng cao giai yêu thú phải chết. Bất quá ta nhân tộc có thể cho chúng nó một cái cơ hội luân hồi, ngươi có thể nói cho bọn chúng biết, để bọn chúng từ tán thần thức, thần hồn, nếu không tất thần hồn câu diệt. Là đa tại chủ ta thương hại. Mặc Cẩn nghe vậy, ở trong lòng yên lặng thở dài. Nó biết nếu chủ nhân đã làm ra quyết định, liền sẽ không sửa đổi, có thể thu được một cái cơ hội luân hồi, đã coi như là đặc biệt khai ân. Mặc Cẩn vội vàng rời đi, điên cuồng cho cái khác yêu thú đưa tin, để bọn chúng tự mình lựa chọn. Nhưng hiệu quả lại cũng không thật là tốt. Luân hồi, cái này tại võ đạo giới mặc dù vẫn luôn tồn tại, nhưng cơ hồ thuộc về là truyền thuyết, cũng không có chân chính được chứng thực. Cho nên những yêu thú này, bọn chúng ngay cả tu vi đều chưa từng đạt tới võ vương chi cảnh, đều không có trải qua thiên kiếp, có thể tiếp xúc đồ vật cũng không nhiều, như thế nào lại tin tưởng luân hồi? Còn nữa nói, liền xem như luân hồi, đó cũng là sẽ bị xóa đi ký ức chuyển thế, như vậy luân hồi có cùng không, không cũng không khác biệt gì, muốn có ích lợi gì? Cho nên giờ khắc này yêu giới bốn chỗ đều tại phản kháng bất hủ tông, mà kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Vô luận bọn chúng trong tay có cỡ nào vũ khí, hộ trận, bảo vật, yêu giới những này cao gia yêu thú đều không phải là bất hủ tông đệ tử đối thủ, vô luận bọn chúng như thế nào phản kháng, cuối cùng đều chạy không khỏi tử vong kết cục. Đồng dạng ma giới cũng là như thế, ma giới bị Lục Đào nô dịch ma thần, đồng dạng đạt được Lục Đào hứa hẹn. Chỉ cần ma giới cao giai ma thú từ tán thần thức, thần hồn, liền không giết bọn chúng, cho chúng nó một cái cơ hội luân hồi. Nhưng kết quả cũng cùng yêu giới không sai biệt lắm, rất ít có cao giai ma thú lựa chọn như vậy. Bọn chúng nhao nhao tại ma giới chạy trốn, chạy đến các loại bí cảnh hiểm địa, muốn né tránh bất hủ tông đệ tử truy sát. Nhưng mà để bọn chúng tuyệt vọng là, dù là bọn chúng chạy đến loại kia, cho dù là võ thần cường giả cũng sẽ không tùy tiện đặt chân bí cảnh, cuối cùng cũng sẽ bị bất hủ tông đệ tử tìm ra, cũng đánh giết. Liền như vậy, bất hủ tông đệ tử tọa kỵ tại yêu ma lượng giới bốn châu vơ vét, đem tất cả mọi thứ đều lấy đi, chỉ còn lại những cái kia nơm nớp lo sợ, thấp phẩm lo âu đê dài sinh linh. Yêu ma lượng giới rất lớn, thế lực, chủng tộc, tông môn các loại đông đảo, nhưng bất hủ tông đệ tử tọa kỵ đều thực lực cường đại, cho dù là phân thân đều có được võ thần thực lực. Vì vậy, cho dù cái này lượng giới mỗi một giới đều so Cản Vũ Đại Lục còn lớn hơn, nhưng bất hủ tông cũng rất nhanh liền đem lượng giới vơ vét sạch sẽ. Ở trong đó tốn hao thời gian nhiều nhất hay là xông xáo rất nhiều bí cảnh hiểm địa, về phần phá giải rất nhiều chủng tộc thần cận phối trận vơ vét bảo khố, ngược lại tốn hao thời gian ít. Dư thảo, nguyên thạch, yêu mạch, vật liệu luyện khí, kỳ chân dị bảo, chờ chút, đủ loại tài nguyên bảo vật liên tiếp bị bất hủ tông đệ tử tìm ra, đống lớn thu vào không gian bảo vật. Cho dù là sâu trong lòng đất một chút bảo vật đều bị tìm được, thật sự là một chút xíu đồ tốt đều không có cho yêu giới ma giới lưu lại. Một bên thất gia nhìn qua cái này giống như cá giết sang sông giống như một màn, đã sớm nhìn ngây người, bởi vì bất hủ tông đệ tử làm đây hết thảy quá mức thuần thục, phản phất làm qua rất nhiều lần. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới trước đó Lục Đào vơ vét hải ngoại, chắc hẳn cũng là cảnh tượng như vậy. Tông chủ, dẹp xong. Đào ca, giải quyết. Lục đại ca, tất cả mọi thứ đều hảo hảo thu về. Một lúc lâu sau, bất hủ tông đệ tử tọa kỵ nhao nhao trở về báo cáo thu hoạch. Để Lục Đào yên lặng chính là bất hủ tông đệ tử đều là báo cáo thu hoạch, ngược lại không có sách chém giết yêu ma tình huống. Cái này khiến khỏe miệng của hắn không khỏi run rẩy, cảm giác bất hủ tông chính là chuyên môn đến yêu ma lượng giới vơ vét tài nguyên, cũng không phải là xử lý yêu ma. Khu cụ Lục Đào ho nhẹ một tiếng, nói cao gia yêu ma xử lý như thế nào. Một phần nhỏ từ tán hồn phách luân hồi đi, cái khác đều giết. Ta phụ trách khu vực, không có bất kỳ cái gì cao gia yêu thú. Ta bên này cũng là cao gia ma thú toàn bộ đánh giết, có cơ hội tiến vào luyện tủy đê giai ma thú, ta cũng thuận tay diện. Nghe chúng đệ tử hồi báo, Lục Đào hài lòng gật đầu, không sai, yêu ma thai họa ngầm xem như giải quyết triệt để. Lúc này Hà Tông Minh đột nhiên lên tiếng nói, tông chủ, trước đó ta tại yêu giới phát hiện một cái kỳ quái tế đàn. Cái gì tế đàn? Lục Đào hơi nhướng mày. Hà Tông Minh nghĩ nói ra, tế đàn kia không có tác dụng khác, chính là dùng để cùng liên lạc với bên ngoài, nhưng là tế đàn quy mô phi thường lớn, đồng thời tiêu hao đồ vật cũng rất nhiều, phi thường chân quý, thuộc hạ suy đoán có thể là liên hệ thần giới. Lúc nói chuyện, Hà Tông Minh chỉ trên trời. Hà Tông Minh vừa dứt lời, Tô Bằng cũng lập tức nói, ta tại ma giới cũng phát hiện tương tự tế đàn, liên hệ thần giới. Lục Đào hai mắt đột nhiên vừa mở, lập tức đem Nhiếp Hồn Châu lấy ra ngoài, trầm giọng nói, "Đan Vũ, thôn phệ ngao thường, phản miểu ký ức như thế nào?" Chương 238, yêu ma đã từng sự tỉnh. Thất gia lo lắng chương 238, yêu ma đã từng sự tỉnh. Thất gia lo lắng chủ nhân, còn cần trong chốc lát. Đan Vũ thanh âm từ Nhiếp Hồn Châu bên trong truyền ra. Đối với một màn này, thất gia cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc đó tại Thiên Ngoại Thiên, Ngao Thương, Phàn Miểu, Cát Lôi, Giản Vi các loại vẫn là sau, Lục Đào đưa chúng nó thần hồn mảnh vỡ thu sạch tập đứng lên, để Nhiếp Hồn Châu thôn phệ. Không chỉ là những này võ thần viên mãn cường giả, ngay cả chủng tộc khác võ thần cường giả, Lục Đào đều cố ý để Nhiếp Hồn Châu thôn phệ thần hồn của bọn nó năng lượng, không chỉ có là vì để cho Nhiếp Hồn Châu thăng cấp, cũng là vì trí nhớ của bọn nó. Những cường giả này đều là võ thần, nó ký ức phong phú biết bao. Trên cơ bản, những này võ thần đều là ở trong tinh không du lịch qua dài dằng dặc thời gian, mỗi một vị đều là kiến thức rộng rãi. Cơ hội như vậy cũng không nhiều. Lục Đào đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, để Đan Vũ thôn phệ trí nhớ của bọn nó, từ đó thu hoạch được nhiều bí mật hơn. Ngoài ra, Lục Đào cũng là vì muốn biết những này võ thần thân phận, lai lịch. Không nói về sau tiến về vị diện khác, tinh cầu làm cái gì, ít nhất cũng phải đối với mấy cái này tiềm ẩn địch nhân có sự hiểu biết nhất định. Người nắm chắc. Lục Đào hơi nhướng mày, thúc giục một tiếng. "Là, chủ nhân." Đan Vũ thanh âm cung kính vang lên, tiếp lấy, Nhiếp Hồn Châu bên trong tiếp tục truyền ra cốt ca cốt cách nhấm nuốt thanh âm. "Vất quá, bây giờ Đan Vũ thôn vệ đều là thần hồn tàn phiến, hoàn chỉnh thần hồn cũng không có, cho nên cũng không có cái gì sinh linh khác tiếng kêu thảm thiết, chỉ là nghe y nguyên có chút làm người ta sợ hãi. Các ngươi vào động phủ chỉnh lý thu mà đi." Lục Đào công chúng đệ tử, tọa kỵ thu vào động phủ, để bọn hắn tiếp tục đi chỉnh lý lúc trước một trận chiến thu hoạch, cùng yêu ma lượng giới thu hoạch. Tiếp lấy, Lục Đào thông qua nô dịch tân ký, hướng yêu ma lượng giới hai vị võ thần cường giả hỏi, "Các ngươi có biết tế đàn sự tình? Thật có thể liên hệ thần giới?" "Về chủ ta, lão nô không biết." "Bẩm chủ thượng, nô bộc chưa nghe nói qua tế đàn sự tình." Mặc cần hai vị võ thần đều là không từng nghe nói việc này. Hiển nhiên, liên quan tới tế đàn, cái gọi là liên hệ thượng giới sự tình, tại lượng giới bên trong cũng là thuộc về cực kỳ cơ mật sự tình, chỉ sợ chỉ có Ngao Thương, Phàn Miểu mới biết được. Cái khác võ thần cũng không biết việc này. Lục Đào lắc đầu, không hỏi thêm nữa. "Các ngươi nghĩ đến mặc cần hai vị nô bộc?" Lục Đào trầm ngâm một chút, mới tiếp lấy ra lệnh, "Các ngươi tử tán thần hồn, đi luân hồi đi." "Là, chủ ta." "Là, chủ thượng." Mặc cần cùng một vị khác ma giới ma thần, đều là thông qua thần hồn ấn ký đáp lại. Bọn chúng mặc dù bất đắc dĩ đến cực điểm, nhưng cũng minh bạch, bây giờ yêu ma lượng giới có như thế kết cục, cũng chỉ là bọn chúng tự tìm, tài nghệ không bằng người, không có cách nào. Chỉ là, cương đại như thế lượng giới, xưng bá rất nhiều vị diện năm tháng dài đằng đẵng yêu ma lượng giới, vậy mà liền như thế hủy diện, để bọn chúng có một loại cảm giác nằm ngộng. Về phần bọn chúng tự thân, ngay cả yêu ma lượng giới nhiều như vậy võ thần cường giả đều rơi vào cái thần hồn tịch diệt hạ trạng, bọn chúng có thể có một cái cơ hội luân hồi, đã là tương đương may mắn. Phải biết, tại Bất Hủ Tông vơ vét lượng giới lúc, bọn chúng đều từng thấy đến, có vài chục vị yêu thần, ma thần không có hoàn toàn vỡ lạc, có lưu phân thân, phân hồn tại lượng giới, nhưng cuối cùng cũng là bị Bất Hủ Tông tìm ra, đem nó tiêu diệt. Vì vậy, bọn chúng đối với mình mệnh vận, từ lâu chuẩn bị sẵn sàng. Khi lấy được Lục Đào mệnh lệnh sau, một yêu một ma trực tiếp từ tán thần hồn, hồn quy thiên ngoại. Đến tận đây, yêu ma lượng giới tất cả cao giai cường giả, xem như chân chính diệt tuyệt. "Đi thôi, về đại càn." Xử lý xong yêu ma lượng giới sự tình, Lục Đào cũng không có lại tiếp tục dừng lại, trực tiếp rời đi yêu giới, trở về đại càn. "Ông." Lục Đào, thật ra, thi triển thần thông ở trong hư không tuấn di. Một lát sau, Đan Vũ thanh âm vang lên, "Chủ nhân, ta đã luyện hóa xong Ngao Thương cùng Phàn Miểu ký ức." Lục Đào vội vàng hỏi, "Tế đàn kia, phải chăng là hai tộc liên hệ thần giới đồ vật?" "Đúng vậy, chủ nhân, hai tộc chính là thông qua tế đàn liên hệ thần giới." Đan Vũ nói, "Này tế đàn, hai tộc cũng là từ vị diện khác tìm tới, tác dụng duy nhất chính là có thể thông qua hiến tế, hướng thần giới tiền bối truyền lại tin tức." Lục Đào hơi nhướng mày, nói như vậy, bí cảnh sự tình đã bị Ngao Thương, Phàn Miểu chuyển cho thần giới yêu ma. "Đúng vậy, chủ nhân, lúc trước đại càn thần đại bí cảnh tin tức truyền ra sau, hai bọn chúng tộc liền lập tức đem tin tức này thông qua tế đàn truyền lại cho thần giới, cũng hy vọng thần giới tiền bối có thể hạ giới cướp đoạt bí cảnh." Chỉ là nói đến đây, Đan Vũ dừng một chút, mới tiếp tục nói, "Chỉ là muốn từ thần giới xuống tới cực kỳ khó khăn, mà lại cũng cần tìm tới đặc thù không gian tiết điểm mới có thể hạ giới. Những năm gần đây, thần giới yêu ma đều là trong bóng tối tìm kiếm. Dạng này không gian tiết điểm, đáng tiếc một mực không có tìm được, mới chỉ có thể làm cho Ngao Thương, Phàn Miểu các loại xuất thủ." "Thì ra là thế." Lục Đào cùng Thất Gia nghe vậy, đều là giật mình. Gần như đồng thời, hai người cũng là sinh ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn thần giới yêu ma cường giả không có tìm được dạng này không gian tiết điểm, không phải vậy, một khi là cấp độ kia cường giả xuất thủ, chỉ sợ sớm tại 20 năm trước, đại càn liền đã diệt vong. Xem ra, yêu ma hai tộc phi thăng những cường giả kia, tại thần giới chỉ sợ lẫn vào cũng không có gì đặc biệt. Lục Đào từ Đan Vũ trong lời nói này cũng đoán được một thứ gì đó. Nếu như những cường giả này lẫn vào tốt, thực lực cường đại, không cần âm thầm tìm kiếm hạ giới không gian tiết điểm, hẳn là đã sớm nắm giữ trong tay mới đối. Bất quá, yêu ma hai tộc những này phi thăng cường giả, không tính quá mạnh, cũng làm cho Lục Đào rất an tâm. Lục Đào lại hỏi, "Đúng rồi, Ngao Thương, Phàn Miểu trong trí nhớ, phải chăng có bí cảnh lai lịch cụ thể?" "Không có, bọn chúng đã từng cũng hỏi qua thần giới tiền bối, nhưng thần giới yêu ma cũng không biết bí cảnh có cái gì lai lịch." Đan Vũ trả lời, "Bất quá, đây cũng là bởi vì thần giới yêu ma không dám dòng chống khua chiêng đi nghe ngóng, chỉ dám âm thầm thu thập thần đài bí cảnh tin tức, đáng tiếc trên vạn năm đến, cũng không có tìm tới bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Lục Đào nghe vậy, thầm nghĩ đáng tiếc. Hắn kỳ thật đối với thần đài bí cảnh lai lịch phi thường tò mò, kỳ dị như vậy bí cảnh, nếu như bảo trì hoàn hảo, không có chia ra làm ba, công hiệu quả sao mà kinh người. Ngộ tính, thiên phú, đố ngộ, cộng thêm khử trần thảo, thuế phàm thảo, cái này hoàn toàn chính là một cái chế tạo thiên tiêu bí cảnh. Loại bảo vật này, không biết nó đã từng thuộc về ai, thuộc về chủng tộc nào. Lại tại sao lại xuất hiện ở hạ giới, đồng thời còn bị đánh nát thần đài ba phần. Đáng tiếc, hắn lúc trước muốn đem ba loại thần đài toái phiến dung hợp luyện hóa thành một kiện vật phẩm lúc, lại phát hiện 10 phần nguy hiểm, không dám tiếp tục. Bây giờ, hắn lại là đối cái này thần đài bí cảnh càng tò mò. Chỉ là tiếc nuối là, ngay cả thần giới yêu ma cũng không biết lai lịch của nó, hiển nhiên, hắn muốn biết bí cảnh chân chính lai lịch, chỉ sợ cần phi thăng thần giới sau mới có thể có đến đáp án. Lục Đào lắc đầu, không có nghĩ nhiều nữa, ngược lại là hỏi một chuyện khác, nói Đan Vũ, Ngao Thường, Phàn Miểu trong trí nhớ, phải chăng có vạn năm trước hai bọn chúng tộc đạt được bí cảnh một chút ký ức? Đan Vũ nói có, chủ nhân. Ờ, mau nói. Lục Đào hai mắt đông nhiên sáng lên, vội vàng hỏi, hai tộc lại như thế nào đạt được luyện hóa bí cảnh chi pháp? Đây là một mực khốn nhiễu Lục Đào một vấn đề. Rõ ràng bí cảnh ba phần, yêu ma hai tộc đều biết như thế nào luyện hóa bí cảnh, có thể đại cản thần đài bí cảnh bên trong cũng không luyện hóa chi pháp, cái này khiến hắn rất kỳ quái. Đan Vũ trả lời, lúc trước yêu ma bí cảnh cơ hồ là đồng thời xuất hiện, bất quá ma giới bí cảnh cũng không có luyện hóa bí cảnh chi pháp, chỉ có yêu giới bí cảnh có. Cái thứ nhất leo lên thần đài giai thứ 9 yêu thú, từ thần đài trong không gian thu được một phần luyện hóa chi pháp. Ân. Lục Đào cùng Thất Gia nghe vậy đều là sững sờ. Ba cái bí cảnh, kết quả cũng chỉ có yêu tộc bí cảnh thần đài trong không gian có luyện hóa chi pháp. Điều này thực có chút kỳ quái. Bất quá, yêu tộc bí cảnh là tăng lên ngộ tính, cái này tại ba bên thần đài bên trong có thể nói là giá trị cao nhất, hiệu quả tốt nhất, có luyện hóa bí pháp cũng là hợp lý. Dù sao, vô luận là đốn ngộ hay là thiên phú tăng lên gấp 9, đều xa xa không cách nào cùng chỉnh thể ngộ tính tăng lên gấp 9 so sánh. Như vậy xem ra, tựa hồ đang thần đài ba phần trước, nó đã từng chủ nhân, có lẽ là cố ý để lấy được trước ngộ tính thần đài trung tộc, tập hợp đủ ba bên thần đài, dung hợp thần đài. Nhưng là, nơi này liền có một cái điểm mù. Nếu là cố ý để ba bên thần đài dung hợp, vậy vì sao cái khác hai cái bí cảnh không có luyện hóa chi pháp đâu? Dù sao bí cảnh không bị luyện hóa, vô luận cái khác bí cảnh phải trang bị luyện hóa, nó đều không thể bị cảm ứng được. Nếu như yêu ma bí cảnh không phải đồng thời xuất hiện, đồng thời lượng giới tương cận, bọn chúng chỉ sợ sẽ không biết lẫn nhau. Đạo lý đồng dạng. Nếu như đại càn không phải là bởi vì đạt được bí cảnh lúc ngoài ý muốn bại lộ, mà là lặng lẽ giấu, đồng dạng yêu ma lượng giới cũng sẽ không biết có như thế một cái bí cảnh tồn tại. Vậy chúng nó muốn dung hợp, liền càng thêm không thể nào. Luôn không khả năng, bí cảnh chủ nhân trước, không hy vọng bọn chúng khôi phục đi. Lục Đào hai người có chút không rõ ràng cho lắm. Nếu muốn không rõ, dứt khoát liền không suy nghĩ nhiều, Lục Đào lắc đầu, đem những ý niệm này dứt bỏ, hỏi tiếp, lúc trước ma giới lại là như thế nào từ yêu giới trong tay thu hoạch được luyện hóa bí pháp? Lúc trước, hai tộc đạt được bí cảnh sau, đều muốn cướp đoạt đối phương bí cảnh, phát sinh một trận dài đến mấy năm chiến tranh, nhưng người nào cũng vô pháp làm sao ai, cuối cùng, hai tộc vì để tránh cho bị ngoại tộc phát hiện bí cảnh sự tình, chỉ có thể ngừng chiến, đồng thời, ma tộc cũng tốn hao đại giới lớn, từ yêu tộc trong tay đổi lấy luyện hóa chi pháp. Đan Vũ đem thôn vệ ký ức nói ra, nói từ đó về sau, hai tộc biết rõ bí cảnh tầm quan trọng, cho nên nguyên bản có không nhỏ mâu thuẫn hai tộc, bắt đầu từ đó liên hợp. Ân, bao nhiêu xem như giải khai một chút nghi ngờ trong lòng. Lục Đào sau khi nghe nói, nhẹ gật đầu, nói tiếp, tốt, ngươi tiếp tục thôn vệ cường giả khác ký ức, thôn vệ sau, đem tất cả bí mật, ký ức, cho ta khắc lục đi ra. Là, chủ nhân. Sau đó, Lục Đào đem nhiếp hồn châu thu nhập độc phủ, tiếp tục cùng Thất Gia đi đường. Mà đang đi đường trên đường, Thất Gia đột nhiên có chút lo lắng nói ra, Lục Đào, nếu yêu ma hai tộc có thể cùng thần giới liên hệ, cái kia hạ giới chỉ sợ có không ít chủng tộc cũng có loại năng lực này, ta lo lắng. Bí cảnh sự tình sẽ khiến thần giới một ít tồn tại ngấp nghé, một khi như vậy, bọn hắn sợ rằng sẽ phái người hạ giới. Chương 239, bồi tội cùng nhắc nhở chương 239, bồi tội cùng nhắc nhở Thất Gia yên tâm, việc này không cần lo lắng. Lục Đào nghe vậy, thần sắc 10 phần bình tĩnh. Dù sao, coi như thần giới người hạ giới, tu vi cảnh giới cũng sẽ không quá cao, thực lực cũng sẽ không quá mạnh, hắn hoàn toàn không sợ. Đồng thời, từ trước đó Hoàng Thất ghi chép đến xem, những này thần giới người hạ giới sau đều sẽ nhận tu vi hạn chế, cao nhất chỉ có thể thể hiện ra võ thần viên mãn tu vi. Nếu như thế, Bất Hủ Tông thật đúng là không sợ bọn họ. Còn nữa nói, Lục Đào bây giờ kế hoạch cùng với những cái khác nhân tộc cường giả trao đổi công pháp, cộng thêm đại cản hỗ trợ thu thập cản vũ đại lục nhân tộc công pháp, một khi dung hợp sau, võ kỹ uy năng lại sẽ tăng lên, thực lực cũng sẽ tăng mạnh. Có những võ kỹ này, cộng thêm 1400 vị cường đại đệ tử, tọa kỵ, không cần lo lắng thần giới người. Tốt. Thất Gia yên lặng gật đầu. Hai người một đường tuấn di, một lúc lâu sau, liền trở lại Tiên Ngoại Tiên. Ở chỗ này, đã có không ít ngoại tộc võ thần cường giả chờ đợi, mà bọn chúng, vậy mà đều là trước đó vây công đại cản những cái kia võ thần biến mãn. Bất quá, cùng lúc trước vây công đại càn lúc cường thế khác biệt, lúc này bọn chúng tất cả đều kiên nhẫn tại Thiên Ngoại Thiên nhờ trận bên ngoài chờ đợi, không có chút nào vẻ mong mỏi không nói, thậm chí lộ ra 10 phần khiêm tốn. Nhất là khi nhìn xem Lục Đào sau khi xuất hiện, càng là thần sắc cung kính, mang trên mặt định nội một bộ sợ làm tức giận Lục Đào bộ dáng. Gặp qua Lục Tông Chủ, Lục Tông Chủ thật sự là thiên tư chắc tuyệt, khí phách bất phàm. Lục Tông Chủ từng bị võ thần viên mãn cường giả ở hạ giới có thể nói là đỉnh tiêm tu vi, thực lực, trước đó vây công đại càn, áp bách đến đại càn không thể không lấy thần đài toái phiến làm đại giới, để bọn chúng tối lui. Nhưng hôm nay, bọn chúng đối mặt Lục Đào lúc, cũng rốt cuộc không có loại kia vênh váo hung hăng tư thái. Ngược lại đều khách khí, lộ ra cực kỳ lễ phép. Bọn chúng sở dĩ như vậy, chủ yếu cũng là bị truyền ra tin tức hù đến. 1400 vị thực lực có thể so với võ thần viên mãn cường giả, thực lực như vậy, một khi truy cứu bọn chúng vây công tiên ngoại thiên sự tình, chỉ sợ không chỉ có là chính bọn chúng phải tao ương, ngay cả bọn chúng chỗ chủng tộc, tinh cầu, vị diện đều khó mà may mắn thoát khỏi. Vì vậy, bọn chúng không thể không kiên trì đến đây tiên ngoại thiên bồi tội. Bọn chúng bộ dáng như thế, để một bên thất gia thấy một trận mừng thầm. Không chỉ là hắn, thiên ngoại thiên bên trong mặt khác đại càn cường giả cũng là như thế. Đây chính là võ đạo giới, thực lực vi tôn, phi thường hiện thực, nhưng cũng chân thực. Gặp qua chư vị, Lục Đào mỉm cười đáp lễ, cũng không bởi vì chuyện lúc trước, mà đối với những cường giả này vung sắc mặt, nói chư vị mời đến thiên ngoại thiên một lần. Lục tông chủ khách khí. Lục tông chủ xin mời. Chư vị cường giả đều là hơi thở dài một hơi, theo sát Lục Đào sau lưng, tiến vào thiên ngoại thiên. Lúc này thiên ngoại thiên không chỉ có sạch sẽ gọn gàng, mà lại tại cái này quảng trường ngoài trời bên trên còn có rất nhiều bố trí, nghiễm nhiên là đem nó xem như một cái phòng khách lớn. Bàn ghế, hoa quả, món điểm tâm ngọt các loại đều đủ. Hiển nhiên Tam gia mấy người cũng là sớm đã biết thiên ngoại thiên khách tới, sớm đã bố trí tốt hết thảy, cho dù những cường giả này trước đó vây công qua đại càn, tại lễ nghi bên trên đại càn cũng không có lãnh đạm bọn chúng. Chư vị mời ngồi. Tam gia ra hiệu đám người ngồi xuống. Gặp qua kỳ huynh. Chư vị võ thần ngồi xuống trước, đều là lễ phép hướng Tam gia thất gia các loại chào. Mà Lục Đào thì là ngồi ở giữa, bên tay trái là ngoại tộc cường giả, bên tay phải thì là đại càn chư thần. Hắn muốn làm muốn cự tuyệt, chỉ là Tam gia thất gia đều truyền âm để hắn ngồi vị trí này, đồng thời bực này thời điểm cũng không nên quá nhiều nhúng nhường, nào sẽ để ngoại tộc nghĩ lầm đại càn không đồng lòng. Cho nên Lục Đào an vị xuống dưới, xung làm càn vũ đại lục lãnh tụ nhân vật. Chư cường nâng ly cạn chén, một phen nói chuyện tiếm. Tiếp lấy có cường giả đứng người lên, mở miệng nói: Lục tông chủ, thực không dám giấu giếm, lần này đến đây càn vũ đại lục chủ yếu cũng là bồi tội. Đang khi nói chuyện, nó đem một khối thần đài toái phiến cùng một viên không gian bảo vật lấy ra, cung kính đưa cho Lục Đào, nói lần trước đến đây thiên ngoại tiền cũng là nhận yêu ma mê hoặc, cũng may không có tạo thành tổn thất quá lớn mất, mảnh vỡ này khi còn cho đại càn, về phần cái này chữ vật bảo vật coi như là tại hạ mượn dùng thần đài toái phiến thù lao, mong rằng Lục tông chủ không cần ghét bỏ. Ân, yêu ma hai tộc sát thực luôn luôn yêu ngôn hoặc chúng, cũng may bọn chúng đã vì mình hành vi trả giá đắt. Lục Đào mỉm cười tiếp nhận mảnh vỡ chữ vật bảo vật, tùy ý nhìn lướt qua chữ vật bảo vật bên trong đồ vật, hài lòng gật đầu, nói: đạo hữu đã cho thù lao, vậy ngươi cùng đại càn ở giữa ân oán liền đã thanh toán xong. Là, cảm ơn Lục tông chủ. Nay cường giả trong lòng thầm run, đồng thời sắc mặt thì là đại hỉ, triệt để yên lòng. Lục tông chủ, tại hạ cũng là đến đây bồi tội. Lục tông chủ sau đó, từng vị cường giả đều là xuất ra thần đài toái phiến, bồi thường, giao cho Lục Đạo, trả lại cho đại càn, hóa giải trước đó ân oán. Để bọn chúng an tâm là, cũng may Lục Đạo, đại càn đều xem như rộng lượng, không có so đo lúc trước sự tình, không có làm khó bọn chúng. Kỳ thật, liên quan tới việc này, đại càn xác thực không có oán trách bọn chúng. Bọn chúng có thể khi biết tam đại bí cảnh toàn bộ hủy diệt, lại tại thu hoạch được thần đài toái phiến sau, liền trực tiếp rút đi, không có tiếp tục tiến đánh đại càn. Tại trình độ nào đó tới nói, đại càn nội tâm vẫn có chút cảm kích. Bởi vì chính là bọn chúng cử động như vậy, mới khiến cho đại càn có hơn 3 tháng này cơ hội thở dốc. Từ đó cũng làm cho Lục Đạo, Bất Hủ Tông đạt được chân quý thời gian tu luyện. Không phải vậy, bọn chúng lúc trước nếu không tối lui, khi đó đại càn căn bản không kiên trì được bao lâu, sợ rằng sẽ trực tiếp bị diệt. Cho nên, đại càn chưa từng trách tội bọn chúng, tự nhiên cũng sẽ không đi truy cứu việc này. Đạo lý đồng dạng, Lục Đạo cũng là ý nghĩ như vậy. Liên như vậy, một phen nói chuyện với nhau sau, rất nhiều thần đài toái phiến lại về tới Lục Đạo trong tay, cũng thu hoạch được không ít tài nguyên. Bất quá, những này đều không phải là Lục Đạo để ý, hắn ngược lại là đối với một chuyện khác tương đối yêu kỳ, cho nên trực tiếp hỏi: chư vị nghiên cứu thần đài toái phiến, có thể từng nghiên cứu ra thứ gì? Chư vị cường giả nghe vậy, đều là chần chờ một chút, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng, tất cả mọi người là có chút mở mịt lắc đầu. Trong đó một đầu mèo trắng thở dài, nay thần đài toái phiến 10 phần kỳ dị, vô luận ta lấy loại thủ đoạn nào đến rèn đúc, đều không thể dung luyện. Nghe nói lời ấy, cường giả khác cũng liên tiếp mở miệng. Xác thực, mảnh vỡ này rất cứng rắn, đồng thời, cho dù là lực lượng thần hồn chui vào trong đó, cũng nhìn không ra nó có bất kỳ tác dụng, phảng phất chính là một khối phổ thông tảng đá. Không chỉ có như vậy, liền đem nó cùng nó vật liệu hỗn hợp lại cùng nhau chế tạo ra một kiện vật phẩm, cũng vô pháp đưa đến bất cứ tác dụng gì. Thực không dám dâu dếm, ta từng nghĩ tới đem cái này thần đài toái phiến luyện chế thành có thể tăng lên ngộ tính bảo vật, đáng tiếc nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng vô pháp làm đến. Chư thần ngươi một lời, ta một câu, đều đang đàm luận thần đài toái phiến, mà kết quả đều không ngoại lệ, nhiều như vậy võ thần viên mãn, kết hợp bọn chúng phía sau chủ tộc, vị diện, vậy mà đều cầm thần đài toái phiến không có biện pháp. Cứng rắn đến căn bản là không có cách dung luyện. Chớ nói chi là nghiên cứu ra nó tác dụng khác. Về phần muốn tăng lên ngộ tính, thiên phú, càng là người si nói mộng. Cái này thần đài, thật đúng là kỳ dị. Lục Đào không khỏi cảm khái, lập tức hỏi: chư vị có biết cái này thần đài lai lịch? Không rõ ràng. Chư thần đều là cùng nhau lắc đầu, đối với cái này hết thảy đều không biết. Thấy vậy, Lục Đào cũng không hỏi thêm nữa. Mà đang thảo luận thần đài toái phiến lúc, chư thần nội tâm lại tại phỏng đoán một chuyện khác. Đó chính là Lục Đào Bất Hủ Tông. 1400 vị cường đại võ thần, từng cái đều là luyện thủy, cái này hiển nhiên là không bình thường. Bọn chúng trước đó thời điểm, ngay tại suy đoán, Lục Đào là như thế nào chế tạo ra như vậy bất hủ tông. Mà lúc này, bọn chúng ẩn ẩn suy đoán, khả năng cùng thần đài bí cảnh có quan hệ, nhưng lại không hoàn toàn khẳng định. Dù sao, liền xem như thần đài bí cảnh có thể chế tạo thiên kiêu, có thể tốc độ tu luyện cũng sẽ không nhanh như vậy mới đối. Nhất là, Lục Đào không chỉ có riêng là chế tạo thiên kiêu, còn chế tạo 700 thần long tọa kỵ, bọn chúng không biết đây có phải hay không cùng bí cảnh cũng có quan hệ. Chư thần đối với cái này đều là hết sức tò mò, có thể lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Sau đó, theo đám người nói chuyện với nhau, nguyên bản nói chuyện phía bọn chúng, thời gian dần trôi qua thảo luận lên tu luyện, tiếp theo bắt đầu luận đạo. Cho dù đều là võ thần viên mãn, nhưng cũng có thể từ cường giả khác trong miệng thu hoạch được một chút võ đạo phương diện thu hoạch. Nhất là, bọn này võ thần đều biết Lục Đào bất phàm, ngược lại là tuyệt không khách khí hướng Lục Đào thỉnh giáo. Lục Đào cũng không keo kiệt, hỏi gì đáp nấy. Cái này khiến chư thần thu hoạch rất nhiều. Luận đạo sau khi kết thúc, chư thần cũng mượn cơ hội này tại Thiên Ngoại Thiên cử hành một trận lâm thời hội giao dịch. Lục Đào cũng tích cực tham dự vào, giao dịch đến không ít đồ tốt. Tỷ như rất nhiều võ kỹ, bí pháp, dược thảo, vật liệu, trận pháp các loại. Trong đó, liền có đê giai khử trần thảo. Mặc dù không nhiều, chỉ có tầm 10 gốc, nhưng cũng đủ để chế tạo không ít thiên kiêu đi ra. Lục Đào cũng nhân cơ hội này, hướng chư thần cầu mua khử trần thảo, đồng dạng lấy phá cảnh đan trao đổi. Cái này khiến chư thần đều rất tâm động. Đừng nhìn bọn chúng đều là võ thần viên mãn, đều không cần phá cảnh đan, nhưng chúng nó hậu bối, tộc viên các loại cần. Cái này đều là nhị giai thượng phẩm phá cảnh đan, có thể phá cảnh tấn thăng võ thần đan lượng, so với thần đan đều chân quý hơn rất nhiều, có phá cảnh đan, bọn chúng trong tộc, vị diện, lại có thể thêm ra rất nhiều võ thần cường giả. Ai có thể không tâm động? Vì vậy, vì để tránh cho Lục Đào trong tay phá cảnh đan quá sớm bị cường giả khác trao đổi xong, chư thần đơn giản giao dịch sau, đều là ngựa không dừng vó rời đi Thiên Ngoại Thiên, trở lại tinh cầu, vị diện, bắt đầu thu thập khử trần thảo. Mà tại những cường giả này trước khi đi, một đạo truyền âm rơi vào Lục Đào não hải, "Lục tông chủ, bí cảnh sự tình sớm đã truyền đến thần giới, nghe nói sớm có cường giả hạ giới, chỉ sợ nhiều nhất hơn tháng liền sẽ đã tìm đến Càn Vũ đại lục, ngươi khi coi chừng." Lục Đào nghe vậy, trong lòng run lên, mịt mờ nhìn thoáng qua rời đi mèo trắng, yên lặng gật đầu. Ngắn ngủi trong chốc lát, chư thần lần lượt toàn bộ rời đi. "Lục thiếu hiệp, đây là thu tập được tất cả nhân tộc công pháp, ngươi xem một chút." Theo chư thần rời đi, Tam gia cũng đem vừa thu tập được công pháp giao cho Lục Đào. "Tạ ơn Tam gia." Lục Đào tiếp nhận nhận chữ vật, hướng vào phía trong quét tới, nội tâm lập tức nhịn không được kích động lên. Chương 240, lại thu đệ tử. Công pháp lại dung hợp chương 240, lại thu đệ tử. Công pháp lại dung hợp chỉ gặp. Trong chiếc nhẫn công pháp, võ kỹ các loại, vừa xa trước đó đơn độc cùng nó một chút thế lực, tông môn giao dịch đến số lượng, là nó không chỉ 10 lần. Cái này khiến Lục Đào cao hứng phi thường. Thu hồi chiếc nhẫn, Lục Đào hiếu kỳ hỏi một tiếng, "Tam gia, Càn Vũ đại lục tất cả quốc gia đều chỉnh hợp sao?" "Ân, tất cả quốc gia đều chỉnh hợp, quốc gia khác đều lựa chọn nhập vào đại càn." Tam gia cười nói, "Những cái kia không có xuất chiến quốc gia, cũng là thấy rõ thế cục, không có chống cự, trực tiếp nhập vào đại càn, giao ra quyền sở hữu lực, mà bọn chúng võ vương, võ thần cũng đã gia nhập đại càn hiệu lực." "Ân, như thế tốt lắm." Lục Đào cũng là mỉm cười. "Có thể không sinh giết chóc liền chỉnh hợp Càn Vũ đại lục nhân tộc, đây là rất tốt." Đột nhiên, Lục Đào nhớ tới một chuyện khác, hỏi, "Đúng rồi Tam gia, cái kia phong thần đâu? Xử trí như thế nào?" "Phong thần, hắn đã thần hồn điên cuồng, không cách nào khôi phục lý trí, trước đó ngay cả chính bọn hắn quốc gia người đều tàn sát không ít, lần này chúng ta tiến đến độ tướng quốc, hắn cũng bị người lợi dụng, dùng để đối kháng chúng ta, đã bị chúng ta đánh chết." Tam gia nói đến phong thần, cũng có chút thổ thức. Một cái cường đại võ thần, nhưng lại điên rồi, cuối cùng còn muốn bị người một mà tiếp lợi dụng, có chút đáng thương. Đương nhiên, đối mặt loại này người điên, đại càn cũng không có lưu tình, trực tiếp đánh chết. Tại võ đạo giới, bệnh tâm thần cũng sẽ không trở thành miễn tử kim bài. Đúng là một cái thật đáng buồn người. Lục Đào nghe nói, cũng không khỏi có chút đồng tình phong thần, nhưng cùng với tình về đồng tình, nếu là hắn xuất thủ, một dạng sẽ không lưu tình. Chú ý một chút Càn Vũ đại lục sự tình, Lục Đào lại hướng Thất gia nói ra, "Thất gia, làm phiền ngươi giúp ta tuyển nhận một chút đệ tử, tốt nhất là cô nhi, nhưng phẩm tính nhất định phải vượt qua kiểm tra." Lục thiếu hiệp muốn tuyển nhận đệ tử. Thất gia còn không có đáp lời, những người khác nghe thấy tin tức này, cũng không khỏi ánh mắt cực nóng nhìn sang. Bọn hắn thế nhưng là biết, Lục Đào tuyển nhận đệ tử, đều tại trong khoảng thời gian ngắn trở thành võ thần. Mặc dù bọn hắn những người này sớm đã là võ thần, không tiện gia nhập Bất Hủ tông, nhưng là bọn hắn có chính mình hậu bối, cho nên tất cả mọi người rất muốn vì chính mình hậu bối tranh thủ một cái cơ hội. "Lục thiếu hiệp, chúng ta hậu bối tử đệ có thể gia nhập Bất Hủ tông sao?" Lục thiếu hiệp yên tâm, "Ta hậu bối kia, thiên phú không tồi, phẩm tính cũng tốt, tuyệt sẽ không cho Bất Hủ tông đưa tới bất cứ phiền phức gì." "Lục thiếu hiệp, ta hậu bối kia không cầu trở thành Bất Hủ tông đệ tử hệ tâm, làm cái đệ tử bình thường, thậm chí là đệ tử ngoại môn là được." Tất cả mọi người là nhao nhao mở miệng tranh thủ, hết sức kích động, nào có võ thần cường giả trấn định. Thật sự là bởi vì Lục Đào chế tạo đệ tử quá mức khoa trương. Đừng nói đệ tử, cả tọa kỵ đều là thực lực cường đại, vượt xa bọn hắn. Mặc dù bọn hắn cũng biết, những tọa kỵ này đã từng đều chí ít cũng là giao long, vốn là thiên phú dị bẩm, khả năng để giao long toàn bộ lộ sắc thành là thần long, như thế thủ đoạn, sao mà kinh người. Chỉ cần bọn hắn hậu bối gia nhập Bất Hủ tông, thành tựu tương lai tuyệt đối vượt xa bọn hắn. Bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua bực này cơ hội. Một màn như thế, để Lục Đào không khỏi hồi tưởng lại đã từng trương quyền mấy người. Đối với cái này, Lục Đào nhịn không được cười lên, cũng không cự tuyệt, nói có thể. Quá tốt rồi, cảm ơn Lục thiếu hiệp. Đa tạ Lục thiếu hiệp. Tất cả mọi người là vội vàng cảm tạ, đều rất cao hứng. Thất gia cũng vì bọn hắn cảm thấy cao hứng, lập tức hướng Lục Đào hỏi, ngươi chuẩn bị tuyển nhận bao nhiêu đệ tử? Lục Đào nói tuyển nhận 5,300 vị đi. Thì đám người nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi. Nghe thấy cái số này, bọn hắn theo bản năng liền đem những đệ tử này cùng lúc trước Bất Hủ Tông đệ tử liên tưởng đến nhau, nếu như Lục Đào đích thực đem những đệ tử này toàn bộ chế tạo thành như thế, ý vị này, Bất Hủ Tông sẽ có 6000 vị võ thần thiên tiêu. Đây cũng quá kinh khủng. Lục Đào cười cười, cũng không giải thích thêm. Hắn đương nhiên không có khả năng một chút chế tạo 5,300 vị võ thần thiên tiêu, bất quá là trước cho tốt, là về sau làm chuẩn bị thôi. Dù sao hắn hiện tại nhưng không có nhiều như vậy khử trần hảo. Tốt, nhất định cho ngươi chọn lựa tốt. Thất gia Trịnh chọn gật đầu. Rất nhanh liền cùng vô số cường giả trở lại Càn Vũ đại lục, bắt đầu chọn lựa đệ tử. Trước nhìn công pháp, lại nhìn trận pháp. Trong động phủ, Lục Đào đem Tam gia thu thập công pháp, giao cho Võ Vương phân thân, để bọn hắn quan sát rất nhiều công pháp. Tiếp lấy, Lục Đào đi vào động phủ bên bãi biển, hướng Hà Nguyên Dương bọn người hỏi, thế nào? Chỉnh lý xong sao? Không sai biệt lắm chỉnh lý xong. Bên bãi biển, tất cả Bất Hủ Tông đệ tử, tọa kỵ, phân thân đều ở nơi này chỉnh lý thu hoạch. Dù vậy nhiều võ vương, võ thần cường giả chỉnh lý hơn một canh giờ, cũng còn không có hoàn toàn chỉnh lý tốt. Có thể thấy được thu hoạch lần này lớn bao nhiêu. Lục đại ca, ngươi xem một chút cái này. Lúc này, Hà Nguyên Dương thần thần bí bí đem một viên nhẫn chứa vật giao cho Lục Đào. Là vật gì tốt? Lục Đào hiếu kỳ tiếp nhận chiếc nhẫn đi đến quét qua, lập tức hai mắt sáng lên, nhiều như vậy khử trần thảo. Trong chiếc nhẫn, khoảng chừng trên 100 gốc đê giai khử trần thảo, còn có vài quả thuế phàm thảo. Ngoài ra còn có một chút đồng dạng có thể tăng lên tư chất cái khác dược thảo. Cái này khiến Lục Đào rất kích động. Có những thảo dược này, lại có thể chế tạo đại lượng thiên tiêu đệ tử. Các loại những đệ tử này trưởng thành, soát kinh nghiệm tốc độ thì càng nhanh. Ân. Đột nhiên, đang lúc Lục Đào kích động lúc, cảm giác trong tay lại nhiều một chiếc nhẫn, Lục Đào cổ quái nhìn Hà Nguyên Dương một chút, theo bản năng quét về phía chiếc nhẫn, khi nhìn thấy đồ vật bên trong lúc, lập tức bất động thanh sắc đem chiếc nhẫn thu hồi. Trong này, lại là một chút có thể tăng lên thai nhi tư chất, huyết mạch, thiên phú các phương diện dược thảo, đan phương. Bây giờ, Hà Nguyên Dương mang thai một chuyện, trừ chính bọn hắn hai người, còn không người biết. Nghĩ đến cái này, Lục Đào trong lòng không khỏi dâng lên một tia áy náy, thầm nghĩ, bây giờ, như là đã là võ thần, cũng đã giải quyết yêu ma uy hiếp, cũng không có áp lực quá lớn. Không đối, có cường giả hạ giới, ngược lại là có hơi phiền toái, các loại giải quyết việc này, nhất định phải kết hôn, không có khả năng lại trì hoãn. Lục Đào cũng thật bất đắc dĩ. Tuy nói bí cảnh đã bị hủy, đồng thời ban đầu ở Thiên Ngoại Thiên, thật ra bọn hắn cũng đem bí cảnh tự hủy lưu ảnh thạch cho chư thần nhìn qua, có thể rất hiển nhiên, bí cảnh tính đặc thù, hay là hấp dẫn đến thần giới cường giả chú ý đồng thời. Bây giờ Lục Đào Bất Hủ Tông vừa ra, không thể nghi ngờ sẽ để cho bí cảnh lộ ra càng thêm thần bí. Dù là đã hủy diệt, một chút động tâm cường giả đều sẽ phái đệ tử thuộc hạ giới đến đây Càn Vũ đại lục cẩn thận điều tra. Bất quá thần giới cường giả hạ giới, vì sao còn muốn Nguyệt Dư mới có thể đã tìm đến Càn Vũ đại lục, chẳng lẽ bọn hắn giáng lâm vị trí cách Càn Vũ đại lục rất xa? Lục Đào trong lòng có chút nghi hoặc. Nếu là thần giới cường giả hạ giới, chí ít cũng là thiên thần tu vi, mặc dù có tu vi hạn chế, chỉ có thể triển lộ ra võ thần viên mãn tu vi, có thể bọn chúng biết võ kỹ, khẳng định đã vượt qua thiên giai. Bực này võ kỹ chuyển hóa thần thông, tất nhiên cường đại, ở trong tinh không đi đường cũng sẽ rất nhanh. Có thể mèo trắng kia còn nói muốn Nguyệt Dư thời gian, Lục Đào không hiểu rõ lắm. Lục Đào cũng lười suy nghĩ nhiều. Một tháng thời gian, thật đúng là có điểm gấp gáp, xem ra là thời điểm cho nhân tộc một chút quyền lợi. Nghĩ như vậy, Lục Đào cùng Hà Nguyên Dương đi dạo một lát sau, liền chế tạo ra đại lượng búa, giao cho chân long tộc cái khắc còn nhỏ giao long soát kinh nghiệm. Sau đó, Lục Đào liền trở lại chỗ ở bế quan, xem đan vũ khắc lục vô số cường giả ký ức. Mà đang bế quan trước đó, Lục Đào sai phái ra một bộ phân thân tại thiên ngoại thiên cố ý chờ đợi những tinh cầu khác vị diện nhân tộc cường giả đến đây trao đổi công pháp. Thời gian chói mắt mà qua, rất nhanh một canh giờ trôi qua. Lục Đào từ trong bế quan tỉnh lại, nhìn thấy bảng hệ thống bên trên ghi chép lít nha lít nhít kiếm pháp, Lục Đào thu hồi búa, đem nó thăng cấp đến ngũ giai sau, lại giao cho giao long soát kinh nghiệm. Sau đó Lục Đào bắt đầu cho kiếm pháp thêm điểm, dung hợp. Trong chốc lát, Lục Đào liền đem kiếm pháp thêm điểm, dung hợp hoàn tất. Sau đó, Lục Đào lập tức xuất quan, phân phó chúng đệ tử, tọa kỵ, phân thân cùng một chỗ, đem kiếm pháp lần nữa soát đến thiên giai hạ phẩm. Không sai, dung hợp những công pháp này sau, kiếm pháp uy năng lần nữa tăng lên một cái tiểu phẩm. Lục Đào cảm nhận được kiếm pháp uy năng, không khỏi lộ ra nét mừng. Lần này dung hợp kiếm pháp rất nhiều, kiếm pháp chu thần mặc dù hay là thiên giai hạ phẩm, nhưng nó uy năng cũng đã đạt đến hoang giai trung phẩm. Không sai, thiên giai phía trên công pháp là hoang giai. Hạ giới công pháp phẩm giai là trời, huyền, vàng, mà lên giới thì là vũ, trụ, hồng, hoàng, bốn cái phẩm giai đều là từ cao xuống thấp. Đây là từ đan vũ thôn vệ rất nhiều võ thần cường giả trong trí nhớ biết được. Bây giờ kiếm pháp chu thần, mặc dù chỉ để thăng một cái tiểu phẩm giai, nhưng Lục Đào lại có một loại cảm giác, chỉ sợ chỉ cần lại dung hợp một chút kiếm pháp, nó uy năng liền có thể lần nữa tăng lên một cái tiểu phẩm giai. Đến lúc đó, chính là thiên giai hạ phẩm, có thể so với hoang giai thượng phẩm. Cái này muốn truyền đi, đơn giản muốn gây nên hạ giới chấn động. Liền như vậy, Lục Đào phân phó phân thân, không ngừng quan sát các loại võ kỹ, Lục Đào thì là đem nó không ngừng thêm điểm, dung hợp, tiếp lấy lại phân phó các đệ tử lần nữa tương phẩm giai soát đi lên. Kiếm pháp, đao pháp, thân pháp, quyền pháp, trưởng pháp trở chút. Từng môn võ kỹ liên tiếp dung hợp, uy năng cũng là liên tiếp tăng lên. Tại trong lúc này, cũng không ngừng có những tinh cầu khác, vị diện nhân tộc võ thần chạy đến thiên ngoại thiên, cùng lục đảo giao dịch. Khi đem những công pháp này, võ kỹ đều dung hợp sau, không ra lục đảo sở liệu, rất nhiều võ kỹ, công pháp, nó uy năng đều là lần nữa tăng lên. Cái này khiến lục đảo cao hứng phi thường, nhưng hắn ý nguyên không hài lòng. Bây giờ đệ tử đã không đủ dùng, vậy liền phát động càn vũ đại lục tất cả nhân tộc đến cho ta soát kinh nghiệm. Lục đảo hít sâu một hơi, xuất quan tìm đến tam gia, thật ra. Chương 241, đại công vô tư lục đảo chương 241, đại công vô tư lục đảo tam gia, thất gia, làm phiền các ngươi đem những công pháp này chuyển cho càn vũ đại lục tất cả mọi người. Lục đảo tìm đến tam gia, thất gia, đem một đống lớn ngọc giản giao cho hai người, cũng như vậy căn dặn. Công pháp. Tam gia, thất gia nghe vậy, đều là hai mắt sáng lên, kích động tiếp nhận công pháp, lập tức quan sát, nhưng sau một khắc, hai người khẽ to mày. Thất gia trần chờ nói, lục đảo, những công pháp này, làm sao chỉ là hoàng giai hạ phẩm cùng địa giai hạ phẩm? Hai người đều có chút nghi hoặc. Nguyên bản, bọn hắn coi là lục đảo muốn công pháp truyền ra, có thể là hắn tự sáng tạo, phẩm giai vượt xa thiên giai, đạt tới càng cao phẩm giai mới đối. Kết quả ngoài dự liệu của bọn họ, chỉ là hoàng giai hạ phẩm cùng địa giai hạ phẩm. Như vậy phẩm giai công pháp, truyền cho càn vũ đại lục tất cả nhân tộc, giống như cũng không có tác dụng gì đi. Dù sao, công pháp phẩm giai cũng không cao, tu luyện đằng sau cũng không có cái gì chỗ tốt. Ai sẽ không có việc gì nửa đường thay đổi công pháp đâu? Cái kia không uổng phí hết thời gian sao? Lục đảo cười không nói, nói các ngươi lại kỹ càng nhìn xem. Ờ, chẳng lẽ trong công pháp ẩn giấu đi cái gì? Hai người đều có chút kinh nghi, tiếp lấy riêng phần mình cầm lấy một bản công pháp kỹ càng quan sát, thậm chí một bên quan sát, một bên lĩnh ngộ. Sau đó, hai người càng xem càng kinh ngạc, càng xem càng chấn kinh, cuối cùng càng là cả người gần như ngốc trệ. Cái này, đây là sự thực. Lục đảo, công pháp này thật là ngươi tự sáng tạo. Ngươi có thể sáng chế như vậy công pháp? Hai người thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, mà khi bọn hắn kịp phản ứng lúc, đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua lục đảo, căn bản không thể tin được đây là sự thực. Lục đảo mỉm cười gật đầu, cũng không nói chuyện. Lao thiên gia của ta, võ kỹ này tuy là hoàng giai hạ phẩm, có thể nó uy năng lại chí ít có thể so với huyền giai trung phẩm, thậm chí thượng phẩm, đây cũng quá khoa trương. Tam gia tự lẩm bẩm, y nguyên có chút không dám tin tưởng, lẩm bẩm nói tuy nói có không ít võ kỹ phẩm giai thấp, nhưng uy năng cường, có thể cái này cũng mạnh đến mức quá phận, vượt xa một cái đại phẩm giai. Tam gia, thất gia đều là võ thần viên mãn, cũng tương tự đều là luyện thủy, tư chất, nội tính đều không thấp. Bọn hắn lĩnh ngộ một môn hoàng giai hạ phẩm võ kỹ hay là rất dễ dàng. Mặc dù điểm ấy thời gian không cách nào làm cho bọn hắn đem võ kỹ toàn bộ lĩnh ngộ thấu triệt, nhưng bởi vì cái gọi là nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, bọn hắn quan sát lục đảo võ kỹ sau, phát hiện phẩm giai tuy thấp, khả uy có thể cực kỳ cường đại, viễn siêu cùng giai. Điều này có ý vị gì, bọn hắn rất rõ. Hai người vội vàng xuất ra tăng cao tu vi công pháp quan sát, sau đó, hai người kích động đến sắc mặt đỏ lên. Bọn hắn không nghĩ tới, ngay cả tăng cao tu vi công pháp đều là như vậy. Hoàng giai hạ phẩm công pháp tôi luyện thân thể, nó hiệu quả tu luyện, tốc độ có thể so với huyền giai trung phẩm, thượng phẩm. Đồng dạng, địa giai hạ phẩm công pháp tu luyện, nó tốc độ tu luyện có thể so với thiên giai trung phẩm, thượng phẩm. Cái này thật sự là quá khoa trương. Khoa trương đến hai người thật lâu nói không ra lời. Hai người đều là sống mấy ngàn năm, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, thậm chí trước đó còn kinh lịch yêu ma vây công, đều chưa từng như bây giờ như vậy thất thố qua. Nhiều như vậy đề giai công pháp, nhưng công hiệu dùng nhưng lại có thể so với cao giai công pháp. Mang ý nghĩa, nếu như nhân tộc bắt đầu tu luyện lục đảo những công pháp này, vô luận là tu vi tăng lên hay là thực lực tăng lên, so sánh trước kia đều sẽ tiết kiệm càng nhiều thời gian. Những thời giờ này đều là bọn hắn hơn phân nửa nhân sinh. Ý vị này, bọn hắn có cơ hội dựa vào những công pháp này dự báo cảnh giới cao hơn. Mọi người đều biết, tại cảnh giới thấp lúc, bình thường luyện tạng cảnh giới cần công pháp chí ít cũng là huyền giai trung phẩm, nhưng bây giờ lục đạo công pháp tại hoàng giai hạ phẩm liền có thể để bọn hắn một đường tu luyện tới luyện tạng viên mãn, tấn thăng tiên thiên. Không cần nửa đường thay đổi công pháp không nói, lĩnh ngộ công pháp cũng càng dễ dàng, tốn hao thời gian cũng càng thiếu, tốc độ tu luyện còn nhanh. Đôi này so với bên dưới, ai còn sẽ chọn trước kia công pháp? Đây vẫn chỉ là đê giai công pháp, mà lục đào cho ra địa giai hạ phẩm công pháp, tương đối mà nói, càng thêm khoa trương. Nó công hiệu có thể so với thiên giai trung phẩm, thượng phẩm. Mang ý nghĩa, những này nhân tộc chỉ cần lĩnh ngộ một bản địa giai hạ phẩm công pháp, liền có thể một đường tu luyện tới võ thần chi cảnh, thậm chí tu luyện tới võ thần viên mãn, từ đó độ kiếp phi thăng. Mà địa giai hạ phẩm công pháp đối ứng là tiên tiên cảnh giới tu sĩ. Vì vậy, bây giờ càn vũ đại lục chỉ cần là tiên tiên cảnh giới tu sĩ, một khi đạt được lục đào những công pháp này, nói câu không khoa trương, đều có cơ hội trùng kích võ thần, thậm chí phi thăng. Không, chuẩn xác mà nói là tất cả càn vũ đại lục nhân tộc tu sĩ đều có cơ hội này, bởi vì một khi cảnh giới thấp nhân tộc lĩnh ngộ lục đảo hoàng giai hạ phẩm công pháp tu luyện sau đều có cơ hội tấn thăng tiên thiên. Như vậy khi bọn hắn thọ nguyên gia tăng sau, mặc dù nộ tính kém nhưng có thể hao phí thời gian đi lĩnh ngộ địa giai hạ phẩm công pháp, từ đó tăng lên cảnh giới, gia tăng thọ nguyên, lại tiếp tục lĩnh ngộ. Kể từ đó người người thành thần cũng không phải là không có khả năng này. Ti giờ khắc này tam gia thất gia đều bị chính mình trong nháy mắt liên tưởng đến những chuyện này kinh sợ. Người người thành thần ngẫm lại đều cảm thấy không chân thực. Có thể hết lần này tới lần khác, tay cầm công pháp ngọc giản bọn hắn biết, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Cái này, ta không phải đang nằm mơ chứ? Thất gia có chút nói mê, nhịn không được hung hăng ấn ấn chính mình huyệt thái dương. Lục Đào cười nói, tam gia, thất gia, làm phiền các ngươi. Phiền phức ngược lại không phiền phức, những công pháp này chỉ cần công bố ra ngoài, tuyệt đối sẽ để tất cả mọi người thay đổi công pháp. Bất quá tam gia có chút chần chừ nói, bất quá Lục Đào, những công pháp này chân quý như thế, ngươi cứ như vậy tùy tiện đưa ra ngoài sao? Đúng a Lục Đào, ngươi những này tất cả công pháp đều quá khoa trương, bất luận cái gì một môn công pháp, võ kỹ, nói câu vô giới chi bảo đều không đủ, ngươi thật muốn toàn bộ đưa ra ngoài? Thất gia cũng có chút do dự. Bọn hắn làm hoàng thất người cầm quyền, phi thường rõ ràng những công pháp này giá trị lớn bao nhiêu. Đổi lại là bọn hắn, là tuyệt đối không có khả năng đem những công pháp này không duyên cớ tặng người. Dù là cùng là nhân tộc, cũng tuyệt không khả năng này. Đừng nói không quen biết nhân tộc, cho dù là nhận biết, có cực lớn giao tình bản thân, cũng sẽ không đưa. Thậm chí, liền xem như cùng là thành viên hoàng thất, huyết mạch không tinh khiết, thiên phú không cao, cũng không thể tu luyện như thế công pháp. Cho nên, bọn hắn luôn khuyên Lục Đào, không nên đem chân quý như thế công pháp công bố ra ngoài. Đồng thời, trong lòng hai người đều rất không minh bạch Lục Đào mục đích làm như vậy. Theo lý thuyết, công pháp bực này, tất nhiên sẽ là cho Bất Hủ Tông đệ tử sử dụng mới đối. Nhưng Lục Đào, vậy mà để bọn hắn truyền cho Càn Vũ Đại Lục tất cả mọi người, mà lại không cầu hồi báo. Cái này muốn rất lớn công vô tư, mới có thể làm đến như vậy. Trên đời thật có tồn tại bực này sao? Bọn hắn không biết tộc khác, vị diện khác phải chăng có, nhưng bây giờ, tại trước mặt bọn hắn, tựa hồ liền có như thế một vị. Giờ này khắc này, vô hình ở giữa, tam gia, thất gia trong lòng, đối với Lục Đào dâng lên một cô cao thượng kính ý, nhìn xem hai người liên tiếp biến hóa thân sắc, Lục Đào ẩn ẩn đoán được bọn hắn một chút ý nghĩ, lập tức nói thầm một tiếng hổ thẹn. Chính mình chỉ là muốn chơi miễn phí Càn Vũ Đại Lục nhân tộc, để bọn hắn vì mình công pháp, võ kỹ soát kinh nghiệm mà thôi, những phúc lợi này chỉ là nhân tiện. Lục Đào cười nói, nhân tộc thế yếu, ta khi tận một phần lực. Nói xong, cũng không cho hai người tiếp tục cơ hội quên, Lục Đào xoay người rời đi, về động phủ bế quan tu luyện, chỉ để lại một cái cao lớn vĩ ngạn bóng lưng. Hổ thẹn, so với Lục Đào, ta đại càn hoàng thất trước kia. Ai? Tam gia mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Trước kia, vì củng cố hoàng thất lực thống trị, tại thần đài bí cảnh lúc xuất hiện, cho dù bọn họ có rất nhiều thiên giai công pháp, có thể cho đại càn rất nhiều võ vương, võ thần thực lực lại để thăng mấy cái cấp độ. Bọn hắn cũng không có lựa chọn đem công pháp chuyển cho những tông môn kia, thế lực, gia tộc. Bây giờ cùng Lục Đào lựa chọn so sánh, lập tức phân cao thấp. Lục Đào, không cần cùng hắn so, hắn là một cái tương đối kỳ diệu người. Thất gia an ủi một chút chính mình tam ca, lập tức vuốt ve ngọc giản trong tay, cao mày nói, những công pháp này một khi công bố, Càn Vũ Đại Lục thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ tăng lên mấy cái cấp bậc, nhưng là cần tài nguyên. Chỉ là một cái Càn Vũ Đại Lục, chỉ sợ không đủ a. Nghe nói thất đệ lời nói, tam gia cũng là sương sở. Từng có lúc, bọn hắn cũng còn không phải Càn Vũ Đại Lục chủ nhân, chỉ chiếm theo một phần nhỏ địa giới mà thôi. Bây giờ vừa lên làm Càn Vũ Đại Lục chủ nhân không lâu, nhưng lại cảm thấy Càn Vũ Đại Lục quá nhỏ, lại dùng tới chỉ là hai chữ, cái này khiến tam gia có chút hoảng hốt, hoài nghi có phải hay không đã qua quá lâu. Ai? Tam gia lấy lại tinh thần, không khỏi yên lặng thở dài, lập tức bất đắc dĩ nói, đi một bước là một bước, trước tiên đem công pháp công bố ra ngoài, chờ bọn hắn tu vi tăng lên, ít nhất cũng phải mấy chục năm đi. Thời gian này hẳn là đủ chúng ta nghĩ ra biện pháp giải quyết. Hy vọng như vậy. Thất gia cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Tài nguyên cũng không phải trống rông xuất hiện, tuy nói bọn hắn chỉnh hợp Càn Vũ Đại Lục, hải vực chư tộc tài nguyên, bao quát quốc gia khác, bây giờ đều thuộc về đại càn. Thế nhưng là, bây giờ nhân tộc tất cả mọi người tu luyện Lục Đảo những công pháp này, vậy cần tài nguyên, đâu chỉ gấp 10 lần. Phàm là nhân tộc chỉnh thể đều tăng lên một cái đại cảnh giới, tiêu hao tài nguyên so sánh trước kia, thêm ra còn chưa hết gấp 10 lần. Huống chi, bọn hắn biết, Lục Đảo những công pháp này, tu luyện quá dễ dàng, trong thời gian ngắn, Càn Vũ Đại Lục nhân tộc chỉnh thể tu vi tuyệt đối sẽ xuất hiện bộ phát thức đông nhiên mà tăng mạnh rồi. Vậy cần tài nguyên sẽ càng nhiều. Mà một khi tài nguyên thiếu thốn, như vậy tương ứng sẽ dẫn phát rất nhiều mâu thuẫn, xung đột. Nghĩ đến những thứ này, tam gia, thất gia liền rất cảm thấy đau đầu. Lục Đào cử động lần này, thật đúng là cho bọn hắn ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Bất quá, bây giờ đại càn tại có hoàng thất, Bất Hủ Tông ở tình huống dưới, có thể nói trên dưới một lòng, cũng là không cần lo lắng không cách nào giải quyết những vấn đề này. Rất nhanh, tam gia, thất gia trở lại đại càn, triệu tập hoàng thất cùng các đại tông môn, thế lực người phụ trách. Sau đó đem Lục Đào công pháp, võ kỹ công bố ra ngoài. Trong mấy mắt, toàn bộ Càn Vũ Đại Lục chấn động. Chương 242, Càn Vũ chấn động. Kinh nghiệm tăng vọt. Chương 242, Càn Vũ chấn động. Kinh nghiệm tăng vọt thật hay giả? Bất Hủ Tông tông chủ vì mọi người mưu phúc lợi, tặng không công pháp, võ kỹ, mà lại phẩm giai thấp, lĩnh ngộ độ khó thấp, nhưng hiệu quả tốt đến vượt qua cùng giai một cái đại phẩm giai. Sẽ có công pháp như vậy sao? Cái này không phải là gạt người đi. Đúng a, công pháp này tu luyện sau, không có cái gì tác dụng phụ đi. Thì như bị người khống chế, hoặc là được luyện chế thành khối lỗi. Ngươi liền một cái luyện bị mà thôi, lấy Bất Hủ Tông tông chủ tu vi, thực lực, đều chẳng muốn nhìn nhiều ngươi một chút, còn khối lỗi. Ngươi nghĩ đến cũng quá là nhiều. Ta không nhìn ra công pháp này có cái gì bẫy dập, nếu như công pháp này hiệu quả thật có tốt như vậy, cái kia nhất định phải đổi công pháp. Các ngươi còn chọn lựa lựa, giống chúng ta những người bình thường này, có thể được đến một môn công pháp cũng không tệ rồi, tặng không công pháp, không cần thì phí. Chính là, tu luyện thử một chút. Toàn bộ Càn Vũ Đại Lục, rất nhiều địa phương đều có đại càn hoàng thất, cùng các tông môn đệ tử tại khắc ấn ngọc giản, xét công pháp, đem nó từng cái đưa ra. Ngay từ đầu, tất cả mọi người không quá tin tưởng đây là sự thực, cũng hoài nghi có phải hay không có âm mưu gì. Thế nhưng là, Bất Hủ Tông đưa ra công pháp đông đảo, đưa cho đối tượng, cũng không phân tuổi tác, không phân giới tính, không phân thân phận, không phân địa vị, càng không phân tu vi. Tất cả mọi người đều có thể nhận lấy công pháp, võ kỹ. Không chỉ có là đại càn dân chúng, liền xem như trước đó của Man quốc, Tấn Vũ quốc, hải ngoại nhân tộc các loại, đều có thể tu luyện những công pháp này. Đồng thời, không cần trả bất cứ giá nào, không cần bằng bạc, cũng đừng nguyên thạch, càng không cần thiên tài địa bảo gì. Tất cả công pháp, toàn bộ tặng không. Vì vậy, không ít người ôm không cần thì phí thái độ nếm thử. Cũng có người vốn là ngộ tính không tệ, sau đó cảm thấy loại này bánh từ trên trời rất xuống sự tình căn bản không tồn tại, cho nên muốn lĩnh ngộ công pháp, vạch trần một ít âm mưu. Sau đó, những người này tất cả đều chấn kinh. Bọn hắn lại phát hiện, hoàng thất cùng rất nhiều tông môn, thế lực đệ tử lời nói, không chỉ có không có chút nào khoa trương thành phần, ngược lại có chỗ giữ lại. Trời ạ, lại là thật, hoàng giai hạ phẩm công pháp, hiệu quả tu luyện có thể so với huyền giai trung phẩm. Ta nhỏ cái quy quy, đây cũng quá khoa trương, ta nguyên bản còn tưởng rằng là có âm mưu gì, cũng tưởng rằng ma công, kết quả thế mà không phải, không có bất kỳ cái gì tác dụng vụ. Ngoa tạo, công pháp này cũng quá biến thái đi, hiệu quả quá tốt rồi, nếu như sớm mấy chục năm xuất hiện loại công pháp này, vậy ta chỉ sợ sớm đã là võ thần. Lại là thật. Đổi công pháp, về sau liền tu luyện cái này Bất Hủ Kinh. Khẳng định đổi a, lão phu học một môn huyền giai hạ phẩm rác rưởi công pháp 60 năm, đều không có lĩnh ngộ được viên mãn, bây giờ, môn này hoàng giai hạ phẩm công pháp, bằng vào ta trước đó lĩnh ngộ tốc độ đến xem, đại khái 2-3 năm liền có thể lĩnh ngộ hoàn toàn, sớm có loại công pháp này, ta đã sớm tấn thăng tiên điên, ai, uổng phí hết 60 năm a. Đúng vậy à, ta cũng giống vậy, nhanh 100 tuổi mới tấn thăng tiên thiên, bây giờ đã là 180 tuổi, còn có 20 năm có thể sống, cũng không biết cái này địa giai hạ phẩm Bất Hủ Kinh có thể hay không để cho ta đột phá tiên thiên, tấn thăng tông sư cảnh giới. Thật hâm mộ các ngươi có thể tu luyện, ta liền một người bình thường, trước kia mua không nổi công pháp, không nghĩ tới đều giả, có thể được công pháp tu luyện, thật tốt à. Đúng vậy à, không nghĩ tới chúng ta những người bình thường này cũng có thể tu luyện một ngày, rốt cục cũng có thể mạnh lên, luôn có chồng ở cảm giác nằm động. Cảm tạ Bất Hủ Tông tông chủ, cảm tạ hoàng thất, cảm tạ Bất Hủ Tông tông chủ. Giờ này khắc này, trải qua nghiệm chứng sau, phát hiện công pháp là thật, cũng không phải là làm bộ, cũng không có bất luận cái gì âm mưu, cũng không phải ma công, toàn bộ Càn Vũ đại lục, cơ hồ tất cả mọi người kích động đến lệ nóng doanh trọng. Cho dù là những cái kia tông sư, thần đại cường giả, cũng không khỏi kích động. Không cần trả bất cứ giá nào, liền có thể đạt được như vậy công pháp, mặc cho ai gặp được, cũng sẽ không bỏ lỡ. Bất quá, ở trong đó cũng có một số người đang mắng mẹ, tỉ như những cái kia bán công pháp thế lực, cùng một chút phòng đấu giá. Bọn hắn là dựa vào công pháp ăn cơm, kết quả lục đảo cử động lần này, nghiễm nhiên là gây mất bọn hắn trước kia. Nhưng chửi mẹ đồng thời, bọn hắn tự thân cũng có chút mừng rỡ. Thật sự là lục đảo đưa ra những công pháp này, đều quá thơm. Bọn hắn bán công pháp, kiếm lấy tài nguyên, cũng là vì tu luyện, bây giờ lục đảo những công pháp này, võ kỹ, có thể làm cho bọn hắn tu vi, thực lực càng nhanh tăng lên. Nói tóm lại, lúc này Càn Vũ đại lục, tất cả mọi người cơ hồ đều là mừng rỡ như điên. Cho dù là những cái kia bị ép nhập vào đại càn quốc gia, tỉ như Cổ Man quốc, Tấn Vũ quốc, Độ Tướng quốc các loại, nguyên bản những quốc gia này dân chúng đối với đại càn cũng không có bất luận cái gì lòng cảm mến, thậm chí có thể nói là tràn ngập cừu hận. Nhưng khi lục đạo công pháp vừa ra, tâm tình của bọn hắn trong nháy mắt thay đổi. Nhất là đại càn đem chân quý như thế công pháp, vậy mà đối xử như nhau đưa cho bọn hắn tu luyện, không có khác nhau đối đãi, cái này khiến trong lòng bọn họ cực kỳ phức tạp. Thời gian dần qua, đối với đại càn hoàng thất tán đồng cảm giác tùy theo biến hóa. Đối này đại càn hoàng thất mà nói, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng loại cừu hận này chỉ có thể dựa vào thời gian đi từ từ tan ra, không nghĩ tới nhanh như vậy liền hóa giải. Liên như vậy, toàn bộ Càn Vũ đại lục nhân loại, khi lấy được công pháp, võ kỹ sau, cũng bắt đầu lĩnh ngộ, tu luyện. Phải chăng trao quyền Trương Vĩ tu luyện Bất Hủ Kinh nhục thân thiên? Phải chăng trao quyền Lý Vĩ tu luyện Bất Hủ Kinh nội nguyên thiên? Phải chăng trao quyền Lưu Vĩ tu luyện Trảm Thần Đạo Pháp? Một bên khác, chính bế quan tu luyện lục đạo, đột nhiên tiếp thu được lít nha lít nhít trao quyền thỉnh cầu, lập tức đại hỉ, trực tiếp phân phó nói: "Hệ thống, tất cả công pháp, võ kỹ phương diện trao quyền thỉnh cầu, toàn bộ đồng ý." Trong mấy mắt, hệ thống không còn xuất hiện bất luận cái gì trao quyền thỉnh cầu. Toàn bộ ngầm thừa nhận đồng ý, nếu là lúc trước lục đạo tu vi còn thấp thời điểm, lục đạo sẽ bỏ không được đem công pháp truyền đi, cũng sẽ cảm thấy mình tân tân khổ khổ dung hợp công pháp, cứ như vậy tặng không cho người, quá ăn thiệt thòi. Nhưng bây giờ, hắn đã là võ thần, đồng thời lưu truyền công pháp phẩm giai cũng không cao, chỉ là hoàng giai hạ phẩm cùng địa giai hạ phẩm mà thôi, đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên hắn cũng không lo lắng sẽ tạo thành không tốt hậu quả. Tương phản, đem công pháp truyền cho những người khác, còn có thể mang đến cho hắn đại lượng kinh nghiệm. Bất quá, để lục đạo có chút thất vọng là, cứ việc toàn bộ Càn Vũ đại lục người cũng đang giúp hắn soát kinh nghiệm, có thể kinh nghiệm trướng đến cũng không nhanh, chí ít không có trong tưởng tượng của hắn nhanh như vậy. Lục Đào phát hiện, đại đa số kinh nghiệm đều là tập trung ở tăng cao tu vi trên công pháp, thứ yếu là kiếm pháp, đao pháp, thân pháp các loại võ kỹ, mà đổi thành bên ngoài một chút tương đối ít lưu ý võ kỹ, cơ hồ không có gì động tĩnh. Nói tóm lại, thời gian giống nhau, bọn hắn soát kinh nghiệm, chung vào một chỗ lời nói, là xa xa không cách nào cùng Bất Hủ Tông đệ tử so sánh, đại khái chỉ có nửa thành dáng vẻ. Bởi vì Bất Hủ Tông đệ tử soát kinh nghiệm là có kinh nghiệm tăng thêm. Bây giờ Bất Hủ Tông đã thăng cấp đến cấp 1, kinh nghiệm tăng thêm là 1024 lần. Nếu như Bất Hủ Tông đệ tử, tọa kỵ, phân thân, toàn bộ cùng một chỗ soát kinh nghiệm, tương đương với cái khác 280 vạn võ thần, hoặc 28 triệu võ vương, hoặc 2.8 ức thần đài, hoặc 28 ức tông sư, hoặc 280 ức tiên thiên. Tại không ngủ không nghỉ soát kinh nghiệm. Cho nên, cho dù là toàn bộ Càn Vũ đại lục người cùng một chỗ hỗ trợ, một ngày tăng kinh nghiệm cũng không có quá nhiều. Đương nhiên, Đế Thủy Trường Lưu, những người này soát kinh nghiệm cũng sẽ không ngừng. Đồng thời, thu hoạch được công pháp sau, những người này tu vi có thể rất nhanh tăng lên, đến lúc đó kinh nghiệm sẽ trường đến càng nhanh. Lục Đào suy đoán, điểm thời gian này hẳn là sẽ không thật lâu. Quả nhiên, Lục Đào vừa bế quan một ngày, khi tỉnh lại liền phát hiện, bọn hắn soát kinh nghiệm hiệu suất tăng lên 6-7 lần. Nói cách khác, Càn Vũ đại lục nhân tộc bây giờ soát một ngày kinh nghiệm, so ra mà vượt Bất Hủ tông đệ tử hai thành. Bởi vậy có thể thấy được, Càn Vũ đại lục tất cả mọi người, tại một ngày này thời gian bên trong tăng lên lớn bao nhiêu. Đương nhiên, Lục Đào cũng minh bạch, chủ yếu tăng lên chỉ sợ vẫn là tầng dưới chốt người bình thường, từ người bình thường tấn thăng luyện bị, có thể nói là dễ dàng nhất, đồng dạng cũng là số người nhiều nhất. Cho nên mới sẽ ngắn ngủi một ngày, tăng vọt nhiều như vậy. Bất quá, từ luyện bị tấn thăng luyện huyết, kỳ thật cũng không khó. Lục Đào lúc trước phổ thông tư chất, lĩnh ngộ công pháp sau, cũng chỉ bỏ ra không đến thời gian một ngày, đã đột phá. Bây giờ hắn đưa ra công pháp, không cần lĩnh ngộ được viên mãn, chỉ cần thoáng nhập môn, công hiệu quả chỉ sợ cũng có thể so sánh với trước đó Man Như luyện thể công viên mãn. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, liền có thể rất nhanh tấn thăng. Nếu là lúc trước, những người bình thường này khẳng định không nỡ tốn hao giá tiền rất lớn mua sắm dược thủy tu luyện, nhưng bây giờ, có cơ hội như vậy, ai còn sẽ bỏ không được dùng tiền đâu. Cho nên, 3 ngày sau, bọn hắn soát kinh nghiệm tốc độ lại tăng vọt gấp 5 lần. Bây giờ đã cùng Bất Hủ tông đệ tử, tọa kỵ, phân thân các loại, không ngủ không nghỉ toàn lực soát kinh nghiệm ngang hàng. Cái này khiến Lục Đào phi thường hài lòng. Tương đương với chỉ tốn 4 ngày thời gian, liền chế tạo ra 1400 vị võ thần đệ tử, tọa kỵ, hiệu suất này, có thể nào không khiến người ta hài lòng. Mà lại, bọn hắn soát kinh nghiệm cùng Bất Hủ tông đệ tử còn không giống mới, Bất Hủ tông đệ tử soát kinh nghiệm lúc là hoàn toàn soát kinh nghiệm, không tu luyện cũng không nghỉ ngơi, mà bọn hắn chính là đang tu luyện lúc soát kinh nghiệm. Cũng mang ý nghĩa, bọn hắn soát kinh nghiệm sẽ không đột nhiên tại một thời điểm nào đó đình chỉ dâng lên tình huống xuất hiện, là một mực tiếp tục không ngừng dâng lên. Huống chi, luyện bị, luyện huyết cũng mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Về sau trên kinh nghiệm trướng sẽ càng ngày càng nhiều. Toàn dân giúp ta soát kinh nghiệm cảm giác chính là thoải mái a. Lục Đào thật cao hứng. Thời gian kế tiếp, Lục Đào tiếp tục một bên tu luyện, một bên chú ý soát kinh nghiệm tiến độ. Mà phân thân thì là bồi dưỡng dược liệu, giá tiếp, luyện đan. Mấy ngày sau, Thất Gia đột nhiên liên hệ Lục Đào, nói là muốn vì hắn lập một tòa thần tượng. Chương 243, thần tượng kim thân. Tín ngưỡng cùng hưởng chương 243, thần tượng kim thân. Tín ngưỡng cùng hưởng nghe nói muốn cho chính mình lập thần tượng. Lục Đào trước tiên xuất quan. Sau khi xuất quan, hắn mới phát hiện, mặc dù vẹn vẹn chỉ mới qua 4 ngày thời gian, nhưng Càn Vũ đại lục đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ Càn Vũ đại lục có thể nói liền một nhà đại càn, không còn có khác bất kỳ quốc gia nào, thế lực, cho dù là trong hải vực những chủng tộc kia, tỉ như Tinh Linh tộc, Quý Ngưu tộc, Lý Ngư tộc các loại, bọn chúng tất cả đều nhập vào đại càn, trở thành đại càn rất nhiều tông môn, thế lực tọa kỵ. Cho nên, từ nhiều phương diện cân nhắc sau, đại càn quyết định một lần nữa kiến tạo một tòa thành thị, làm đại càn hoàng đô. Mà tòa thành thị này, liền kiến tạo ở đất liền cùng ngoại hải chô giao giới, tên gọi Càn Đô. Càn Đô vốn chỉ là một cái tiểu thành thị, nhưng ở đại càn hoàng thất, cùng rất nhiều tông môn thế lực liên hợp chế tạo bên dưới, vẹn vẹn 4 ngày thời gian, liền kiến tạo ra một tòa khí thế rộng rãi đại thành. Thành này quy mô có thể nói trước đó chưa từng có, vượt xa trước kia đại càn hoàng đô. Trong lúc xây thành lập hoàn thành, rất nhiều tông môn thế lực cũng tại Càn Đô mở có phần tông, phân môn. Bất Hủ tông đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đại càn chuyên môn cho Bất Hủ tông có lưu một khối vị trí tốt nhất đất trống. Việc này truyền ra, rất nhiều bởi vì Lục Đảo công pháp mà thu được to lớn tăng lên dân chúng nhao nhao chạy đến quan sát, cũng thời gian dần qua, có người thỉnh cầu hoàng thất là Bất Hủ tông tông chủ thành lập thần tượng. Điều thỉnh cầu này một khi đưa ra, liền nhận dân chúng nhất trí đồng ý đối với cái này. Đại càn hoàng thất tự nhiên đồng ý Thất Gia biết Lục Đảo có một tòa kỳ nguyện thần tượng, đồng thời hiệu quả 10 phần kỳ dị, cho nên trực tiếp liên hệ Lục Đảo, muốn hỏi một chút Lục Đảo ý kiến. Thành lập thần tượng. Lục Đảo trong lòng hơi động, tâm tư thay đổi thật nhanh. Lập thần tượng mục đích chủ yếu chính là vì để cho người ta tham viếng, tín ngưỡng. Lục Đảo trầm tư nói, cái khác thần tượng khó mà nói, nhưng ta kiến tạo thần tượng có thể thu thập tín ngưỡng lực, như vậy nếu như ta thành lập một tôn chuyên môn thờ nhân xâm bái thần tượng, nó tín ngưỡng lực phải chăng có thể toàn bộ chuyển hóa làm điểm tín ngưỡng thờ ta kỳ nguyện thần tượng sử dụng đâu? Lục Đào nghĩ đến Hoa Hạ rất nhiều thần tượng, tại rất nhiều nơi đều có cùng một vị thần tiên thần tượng, những này thần tượng nếu như có thể thu thập tín ngưỡng lực, tất nhiên có thể dùng làm cái khác tác dụng. Vì vậy hắn cảm thấy chính mình thần tượng thu thập được tín ngưỡng lực hẳn là cũng có thể dùng đến kỳ nguyện thần tượng trên thân, hoặc là dứt khoát lại luyện chế một tôn kỳ nguyện thần tượng. Lục Đào có chút tâm động, lại có chút do dự. Kỳ nguyện thần tượng quá mức khoa trương, tuy nói một khi để người ta biết tham viếng hắn thần tượng có thể cho bọn hắn thỏa mãn nguyện vọng, dạng này sẽ để cho càng nhiều nhân xâm bái hắn, tín ngưỡng hắn, có thể thu hoạch được càng nhiều điểm tín ngưỡng. Thế nhưng là cái này đồng dạng sẽ dẫn đến những người này bắt đầu từ đó ỷ lại thần tượng. Đồng thời, một khi một ít nguyện vọng không cách nào thỏa mãn, càng biết dẫn đến tâm lý của những người này xuất hiện bặm mẻo, oán hận các loại. Cứ việc Lục Đào không sợ những này, đối với hắn hẳn là cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng hắn không cần thiết tạo ra một cái có thể dẫn dụ ra những này không tốt tình huống xuất hiện thần tượng. Vì vậy, Lục Đào nghĩ quyết định hay là kiến tạo phổ thông thần tượng liền có thể. Kỳ nguyện thần tượng, có một tôn cho mình sử dụng, cho Bất Hủ tông đệ tử sử dụng như vậy đủ rồi. Đương nhiên, Nếu như tín ngưỡng lực không cách nào chuyển hóa, không cách nào cho kỳ nguyện thần tượng sử dụng, cái kia có thể suy nghĩ thêm kiến tạo kỳ nguyện thần tượng. Thất gia, chờ một lát. Làm ra quyết định, Lục Đào lập tức hướng Thất gia xin lỗi một tiếng, để nó chờ một lát một lát. Tiếp lấy, Lục Đào trở lại độc phủ, đi vào phòng luyện khí, lấy ra rất nhiều vật liệu luyện khí, bắt đầu chế tạo thần tượng. Rất nhanh, một tôn Lục Đào thần tượng xuất hiện tại phòng luyện khí. Tôn này thần tượng đối với những người khác tới nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng khác, cũng chỉ là thờ nhân sùng bái, tín ngưỡng, những người khác không cách nào từ thần tượng bên trong thu hoạch được bất luận cái gì phản hồi. Nhưng là, Lục Đào lại phi thường hài lòng. Chỉ vì, thần tượng, không, một vạn cửu giai thần tượng, có thể cung cấp sinh linh tham viếng, tín ngưỡng, có thể nhờ vào đó thu thập tín ngưỡng lực. Khi tín ngưỡng lực đầy đủ, thần tượng có thể tiêu hao tín ngưỡng lực tạo thành kim thân. Kim này thân có thể cung cấp thần tượng bản tôn thần niệm giáng lâm. Kim thân càng mạnh, bản tôn cách không giáng lâm khoảng cách càng xa, hạn chế lại càng ít, đồng dạng, bản tôn phủ xuống thời giờ, có thể phát huy thực lực cũng càng mạnh. Trước mắt điểm tín ngưỡng, không chú, kiểm tra đo lường đến thần tượng bản tôn đã có hai tôn khác biệt thần tượng, do đó ấm áp nhắc nhở, tất cả thần tượng thu thập được tín ngưỡng lực đều có thể lẫn nhau cùng hưởng. Quả nhiên, khác biệt thần tượng thu thập được tín ngưỡng lực có thể cùng hưởng. Lục Đào vui mừng quá đỗi. Không thể không nói, tín ngưỡng lực thật đúng là kỳ diệu. Lục Đào theo bản năng nhìn thoáng qua kỳ nguyện thần tượng văn tự giới thiệu, quả nhiên, khi tôn này thần tượng thành lập sau, nó văn tự giới thiệu cũng phát sinh biến hóa, nhiều một cái tín ngưỡng lực cùng hưởng nhắc nhở. Cái này khiến Lục Đào cao hứng phi thường. Kể từ đó, về sau thu thập được tín ngưỡng lực đem càng nhiều, có thể toàn bộ để dùng cho kỳ nguyện thần tượng sử dụng. Cũng không tiếp tục cần chuyên môn phân phó giao long bọn họ mỗi ngày tham viếng, quy lại. Không chỉ như vậy, nay thần tượng còn có thể tạo nên kim thân, để bản tôn giáng lâm, cái này rất có ý tứ. Nếu như nhiều kiến tạo vài tôn thần tượng, để nó thăng cấp đến cao giai, phân biệt đặt ở khác biệt địa phương, chẳng lẽ có thể trong nháy mắt giáng lâm? Thậm chí, nếu như tương lai phi thăng thần giới, phải chăng cũng có thể cách một giới giáng lâm hạ giới đâu? Nếu thật có thể như vậy, vậy đơn giản. Càng là suy nghĩ sâu xa, Lục Đào càng là kích động. Nếu như thế, Lục Đào trong lòng không khỏi sinh ra một tia tham nghiệm, thầm nghĩ, nếu thần tượng thần kỳ như vậy, vậy liền nhiều kiến tạo một chút thần tượng. Bất quá, trước hết để cho Giao Long cho tòa này thần tượng soát một chút kinh nghiệm, thăng cấp sau nhìn xem hiệu quả như thế nào. Nghĩ như vậy, Lục Đào lập tức đem thần tượng giao cho những cái kia Giao Long, để bọn chúng buông xuống những nhiệm vụ khác, toàn lực thăm viếng thần tượng. Tại Giao Long cho thần tượng soát kinh nghiệm lúc, Lục Đào chính mình thì là tiếp tục chế tạo thần tượng. Ông. Liên như vậy, Lục Đào liên tiếp luyện chế ra 100 tôn tướng cùng thần tượng, vừa rồi dừng lại. Thăng cấp. Lục Đào thu hồi thần tượng, mặc niệm thăng cấp. Thần tượng 3269, một vạn đức ngũ giai thần tượng, có thể cung cấp sinh linh thăm viếng, tín ngưỡng, có thể nhờ vào đó thu thập tín ngưỡng lực. Trước mắt thần tượng đẳng cấp thích hợp tạo nên kim thân, nhưng cần thiết phải chú ý chính là tín ngưỡng lực ít, có thể tạo nên kim thân yếu kém, có thể cân nhắc sử dụng cái khác thần tượng tín ngưỡng lực. Tạo nên, chỉ cần có thể tạo nên kim thân là được, Lục Đào chủ yếu là muốn nhìn một chút kim thân hiệu quả như thế nào, kim thân mạnh yếu cũng không trọng yếu, không có ý định sử dụng kỳ nguyện thần tượng tín ngưỡng lực. Ông, theo Lục Đào xác nhận tạo nên kim thân, sau một khắc, chỉ thấy thần tượng bên trên tín ngưỡng lực nhanh chóng tiêu hao. Đồng thời, chỉ gặp nguyên bản trắng loan thần tượng, giờ phút này lại phảng phất bị phủ thêm một tầng hoàng kim giống như, toàn thân kim hoàng, phảng phất do hoàng kim chế tạo thành, nhưng nhìn cũng không tục khí, ngược lại cho người ta một loại trang nghiêm, nghiêm túc cảm giác. Đối với mấy cái này, Lục Đào đều không có quá để ý, ánh mắt của hắn một mực đặt ở thần tượng văn tự giới thiệu bên trên. Chỉ thấy, thần tượng kim thân 3269, một vạn đức ngũ giai thần tượng. Trước mắt kim thân yếu kém, chỉ có thể để thần tượng bản tôn tại trong vòng vạn giảm giáng lâm, phủ xuống thời giờ, có thể giữ lại tông sư cảnh giới tu vi. Chú, tại thần niệm giáng lâm, cũng sử dụng kim thân lúc, sẽ tiêu hao tín ngưỡng lực, một khi tín ngưỡng lực hao hết, thần niệm đem tự động trở về bản tôn. Mới ngũ giai liền có thể giữ lại tông sư tu vi. Ngươi xác định cái này gọi yếu? Lục Đào thoáng có chút kinh ngạc. Nguyên bản hắn coi là thần tượng mới ngũ giai, cùng tiên tiên đối ứng, phủ xuống thời giờ, hẳn là giữ lại tiên tiên tu vi, kết quả lại là tông sư. Ngươi quản cái này gọi yếu? Lục Đào đầu đen rau muốn một tiếng, lập tức khống chế thần tượng kim thân, nếm thử thần niệm giáng lâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Đào một cỗ thần niệm tách rời mà ra, cách không tiến vào kim thân. Trong nháy mắt, thần tượng kim thân động, trên thân nó thình lình tản mát ra một cỗ tông sư cảnh giới khí tức đi ra. Lục Đào phân ra bộ phận kỳ nguyện thần tượng tín ngưỡng lực, nếm thử sử dụng kim thân. Phát hiện cái này kim thân mặc dù toàn thân cứng rắn, cũng không phải là huyết nục chi khu, có thể sử dụng lúc, nhưng lại như cánh tay sai sử, đồng thời trên cảm giác cùng huyết nục chi khu cũng không có chút nào khác nhau. Thậm chí, hắn có thể trực tiếp lợi dụng kim thân vận chuyển công pháp, sử dụng võ kỹ, không có chút nào trì trệ, giống như là phân thân của mình một dạng. Có chút ý tứ. Lục Đào rất kinh hỉ. Không chỉ có là sử dụng thuận tiện, còn có chính là hắn phủ xuống thời giờ mặc dù chỉ là tông sư cảnh giới, nhưng có thể phát huy ra võ vương thực lực cấp bậc, cái này phi thường khoa trương. Duy nhất không đủ chính là kim thân sắc thực không quá mạnh, không cách nào chèo chống hắn sử dụng quá mức cường đại võ kỹ, không phải vậy, còn không có làm bị thương địch nhân, kim thân chỉ sợ cũng trước một bước hỏng mất. Dù vậy, cũng đã đại xuất Lục Đào dự kiến, để hắn phi thường hài lòng. Cái này dù sao mới ngũ giai mà thôi. Ngũ giai là trong vòng vạn giảm giáng lâm, vậy nếu như là nhất giai đâu? Lục Đào đối với cái này tràn ngập chờ mong. Nếm thử một phen sau, Lục Đào thần niệm trở về bản thể, sau đó thu hồi tất cả thần tượng, rời đi độc phủ. Lục Đào, nói thế nào? Đối với thần tượng có ý kiến gì hay không? Thất gia đã chờ từ sớm ở Thiên Ngoại Thiên, gặp Lục Đào xuất quan, lập tức truy vấn thần tượng sự tình. Lục Đào có chút ngượng ngùng cười một tiếng, lấy ra một viên nhẫn chứa vật giao cho thất gia, nói thần tượng ta đã kiến tạo tốt, phiền phức thất gia cho ta chọn lựa vài chỗ phân biệt bày ra, tốt nhất là nhân khẩu dày đặc thành thị.
Ân,
vài chỗ. Thất gia sững sờ, theo bản năng nhìn lướt qua nhẫn chứa vật, lập tức im lặng. Hắn cũng không nghĩ tới, Lục Đào thế mà làm ra nhiều như vậy thần tượng. Thất gia không quá lý giải Lục Đào chế tác nhiều như vậy thần tượng có dụng ý gì, bất quá cân nhắc đến kỳ nguyện thần tượng kỳ dị, hắn cũng không hỏi nhiều, lập tức đáp ứng. Tiếp lấy, thất gia lại nói đệ tử mới đã chiêu tốt, toàn bộ đều đến Vĩnh Khang phủ, ngươi bây giờ vừa vặn có rảnh, đi xem một chút. Vậy liền trở về một chuyến. Lục Đào gật đầu, hắn tự nhiên muốn trở về tiếp thu đệ tử, thuận miệng hỏi, những đệ tử này phẩm tính cũng không có vấn đề gì đi. Không phải Lục Đào không tin được thất gia, không tin được hoàng thất. Chủ yếu là hắn bây giờ nổi tiếng bên ngoài, hắn lo lắng có người ngụy trang thành phẩm tính thượng giai người, chỉ vì gia nhập Bất Hủ tông, hao hắn tài nguyên. Lục Đào tự nhiên không muốn ra hiện như vậy buồn nôn sự tình. Thất gia cười nói, yên tâm, đều sàng cho qua. Lục Đào yên lặng gật đầu. Lập tức, hai người rời đi Thiên Ngoại Thiên, trở lại Càn Vũ Đại Lục. Chương 244, ngày xưa hảo hữu. Hôm nay đệ tử chương 244, ngày xưa hảo hữu. Hôm nay đệ tử Càn Vũ Đại Lục người, thực lực tăng lên đều rất lớn a. Từ màn trời xuyên qua, Lục Đào khổng lồ lực lượng thần hồn tùy ý đã qua, trong nháy mắt liền thấy rõ rất nhiều đại càn dân chúng đại khái thực lực. Ngắn ngủi 4 ngày thời gian, cơ hồ đã không có bao nhiêu người bình thường. Liền xem như những đứa bé kia, đại đa số đều đã tiến vào luyện bị cảnh giới. Cái này nghe vào rất không hợp thói thường, nhưng lại là hiện thực, để Lục Đào đều có chút kinh ngạc. Hắn tò mò hỏi, thất gia, đại càn dân chúng sinh hoạt điều kiện mặc dù chỉnh thể không sai, nhưng biên cảnh rất nhiều người đều rất nhỏ khó, vì sao bọn hắn cũng có thể tăng lên lớn như vậy? Lục Đào chính là xuất từ đại càn biên cảnh, khác sâu biết, làm người bình thường, muốn mua dược thủy tu luyện có bao nhiêu khó. Nhưng hôm nay, tại thân hồn của hắn phía dưới, biên cảnh những người bình thường kia, đại đa số đều đột phá tới luyện bị cảnh giới, đây quả thật là có chút kinh người. Bây giờ ta đại càn đánh thắng một trận, tự nhiên muốn cả nước chúc mừng, đã ngươi đều có thể xuất ra chân quý như thế công pháp đưa cho dân chúng sử dụng, ta hoàng thất làm sao có thể rất lại phía sau? Thất gia cười giải thích nói, bây giờ đê giai tài nguyên, tại trên giá cả, chúng ta đều hạ xuống rất nhiều, cũng đưa ra không ít, có thể làm cho mọi người thực lực đều chỉnh thể tăng lên, hay là rất tốt. Bất quá, mặc dù đại bộ phận người đều mua được, nhưng là y nguyên còn có một bộ phận người tạm thời không dùng được tài nguyên. Nói lên việc này, thất gia cũng có chút bất đắc dĩ. Đừng nhìn chỉ là đê giai tài nguyên, nhưng số lượng quá to lớn, chỉnh thể chung vào một chỗ, liền xem như hoàng thất, cũng hao không nổi. Chủ yếu nhất là, bọn hắn không có nhiều như vậy đê giai tài nguyên, mà cao giai tài nguyên, để dùng cho tu sĩ cấp thấp sử dụng, thực sự quá lãng phí. Đương nhiên, nguyên lai đại càn dân chúng còn tốt, chí ít không tính quá nghèo khó. Nhưng như là Cổ Man quốc, Tấn Vũ quốc, Độ Tướng quốc các loại, những này nguyên bản đại càn xung quanh quốc gia dân chúng, bọn hắn xác thực không thế nào mua được tài nguyên tu luyện, luôn không khả năng bán phòng bán đất đi. Lại nói, bây giờ tất cả mọi người có thể nhanh chóng tu luyện, cũng không ai sẽ mua dư thừa phòng ở, thổ địa. Cho nên, những dân chúng này tạm thời còn không cách nào nhanh chóng tăng cao tu vi, chỉ có thể hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện. Như vậy, bọn hắn tốc độ tu luyện liền tương đối chậm chạp. Thì ra là thế. Lục Đào gật đầu, tiếp lấy cười nói, chỉ ít bọn hắn có được tu luyện cơ hội. Lục Đào thế nhưng là biết, làm người bình thường, muốn thu hoạch được một cái tu luyện cơ hội có bao nhiêu khó, lúc trước Ngô Minh chính là như vậy. Một mực khát vọng tu luyện, nhưng căn bản mua không nổi công pháp tu luyện. Bây giờ bọn hắn, dù là mua không nổi tài nguyên, chí ít không cần lo lắng thiếu khuyết công pháp vấn đề, có thể tu luyện. Đúng vậy a, Lục Đào, ngươi cử động lần này có thể nói đại thiện. Thật ra cũng có chút nhận đồng gật đầu, thậm chí không khỏi tán dương Lục Đào một câu. Trước đó bọn hắn, làm người của hoàng thất, càng nhiều hơn chính là nghĩ đến trưởng khống quyền lực, coi như muốn để người tăng cao tu vi, thực lực cũng là đầu tiên cân nhắc đến thành viên hoàng thất. Bây giờ Lục Đào công pháp đưa ra sau, không chỉ có để dân chúng đối với Lục Đào cảm kích, để thất gia bọn hắn ngoài ý muốn chính là, dân chúng đối với hoàng thất tán thành độ đều so trước kia cao hơn. Cái này khiến thất gia bọn hắn cảm nhận được cùng dĩ vãng khác biệt một chút cảm thụ. Cảm giác này rất tốt. Lục Đào cười nói, cùng là nhân tộc, tận một phần lực mà thôi. Hay là câu nói này. Bất quá, cùng lúc trước khác biệt chính là, lúc trước hắn lúc nói những lời này, ít nhiều có chút trang hương vị ở bên trong, bây giờ lại nhiều hơn rất nhiều chân thành. Chỉ vì toàn bộ Càn Vũ Đại Lục nhân tộc, trước đó nhiều nhất chính là người bình thường, bọn hắn cũng không phải là không có thiên phú tu luyện, mà là thiếu tiền mới đưa đến đây hết thảy. Cũng chính là bởi vì thiếu tiền, kỳ thật rất nhiều người bình thường trên thân đều mang theo một chút thương bệnh. Mà bây giờ, có Lục Đào những công pháp tu luyện này, chỉ cần tu luyện, vô luận là có hay không có tài nguyên, trên người bọn họ thương bệnh đều có thể rất nhanh khôi phục, có thể nói người người khỏe mạnh. Khỏe mạnh, hai chữ này đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện tại Lục Đào náo hải. Nhưng hắn bệnh viện quên không được tại Hoa Hạ lúc, hai chữ này đối với đại đa số người bình thường mà nói, là trọng yếu cỡ nào. Đây cũng là rất nhiều dân chúng tỉnh cầu hoàng thất là Lục Đào thành lập thần tượng nguyên nhân chủ yếu nhất. Lục Đào lực lượng thần hồn liếc nhìn, cảm nhận được đây hết thảy, tâm tình có chút nhẹ nhàng. Trong thời gian ngắn, tu vi của bọn hắn đều có thể tăng lên rất nhanh, bất quá chờ tu vi cao, còn muốn nhanh chóng tiến bộ cũng quá khó khăn. Thất gia đồng dạng cũng là lực lượng thần hồn tràn ngập, liếc nhìn rất nhiều chính khắc khổ tu luyện tu sĩ, nói ra, tất cả mọi người tu luyện, tiêu hao quá lớn, chờ thêm đoạn thời gian, đại bộ phận hay là chỉ có thể hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện. Ân, tài nguyên những này, hay là phải dựa vào chính bọn hắn đi kiếm lấy, bất quá Lục Đào nghe vậy, trầm ngâm nói, quay đầu, ta đem mấy đầu cực phẩm linh mạch chôn ở Càn Vũ đại lục, tăng lên một chút Càn Vũ đại lục nguyên khí nồng độ, để mọi người có thể tận lực nói thêm thăng một chút tu vi. Cực phẩm linh mạch. Thất gia nghe vậy không khỏi chấn kinh. Bực này linh mạch, hắn là nghe qua, nhưng toàn bộ Càn Vũ đại lục đều không có một đầu. Hắn không nghĩ tới, Lục Đào mới mở miệng chính là đưa ra mấy đầu, cái này thực sự xa hoa. Thất gia nhịn không được hỏi, Lục Đào, ngươi có bao nhiêu cực phẩm linh mạch? Lục Đào cười nói, cũng không có nhiều, chủ yếu là trước đó tại yêu ma hai tộc thu được một chút. Đừng nhìn yêu ma hai tộc tu luyện yêu khí, ma khí càng thích hợp, nhưng tương tự, linh mạch đối bọn chúng một dạng hữu dụng. Thiên địa nguyên khí, không nói đối với tất cả chủng tộc đều hữu dụng, chí ít 9 thành 9 trở lên chủng tộc cũng có thể sử dụng thiên địa nguyên khí tu luyện, tăng cao tu vi. Yêu ma hai tộc cũng không ngoại lệ. Chỉ là so ra mà nói, yêu khí, ma khí tốt hơn mà thôi. Hai bọn chúng trong giới, đồng dạng là có linh mạch, đều bị Bất Hủ tông đệ tử đào đi. Đồng dạng, trước đó chỉnh lý cái khác võ thần cường giả không gian bảo vật lúc, từ trong đó cũng thu hoạch được một chút bị bảo tồn lại linh mạch. Những linh mạch này trải qua Lục Đào dung hợp, thăng cấp sau, bây giờ đều đã là cực phẩm linh mạch. Về phần số lượng, đã vượt qua 50 đầu. Phân ra chỉ là mấy đầu linh mạch, cung cấp những người khác sử dụng, Lục Đào cũng không có không chút nào bỏ. Chỉ cần những người này có thể tăng cao tu vi, vậy liền có thể quần quần không ngừng cho hắn soát kinh nghiệm, công pháp của hắn phẩm giai liền có thể càng nhanh tăng lên. Không hổ là yêu ma, cái này lưỡng giới, lại có cực phẩm linh mạch. Thất gia nghe vậy cũng là một trận cảm thán. Lục Đào mỉm cười, cũng không nhiều lời. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới Bất Hủ Tông phân tông trước cửa. Giờ phút này, tại Bất Hủ Tông quảng trường trước, sớm có mấy ngàn người hội tụ ở đây, đại bộ phận đều là hài đồng, một số ít là một chút thanh niên. Trong đó, liền có Lục Đào lúc trước ở trong bí cảnh nhận biết bằng hữu, tỉ như Triệu Diệu Đồng, Mục Diệt Hàn, Hàn Dị, Cao Dương bọn người. Rất hiển nhiên, bọn hắn những người này phía sau tông môn, thế lực đều biết những người này cùng Lục Đào quan hệ không tệ, nếu Lục Đào muốn khuyết trương chiêu đệ tử, vậy liền đem những người này đưa cho Bất Hủ Tông. Đến một lần, cũng là những người này cơ duyên, hy vọng bọn họ tương lai có thể đi theo Lục Đào, đi theo Bất Hủ Tông đi được càng xa. Thứ hai, cũng là muốn dùng cái này cùng Lục Đào, cùng Bất Hủ Tông làm sâu sắc quan hệ. Đối với cái này, Lục Đào cũng không có nói cái gì. Những này tại trong bí cảnh nhận biết bằng hữu, chí ít phẩm tính bên trên đều không kém, lúc trước còn giúp trợ qua hắn, nếu bọn hắn cũng nguyện ý gia nhập Bất Hủ Tông, cái kia Lục Đào liền thu. Tham kiến tông chủ, tham kiến thất gia. Những người này cũng đều rất cơ linh, lúc này gặp thất gia cùng Lục Đào cùng lúc xuất hiện, lập tức hướng hai người hành lễ. Đứng lên đi. Lục Đào gật đầu, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn qua hơn 5000 người, Lục Đào nói ra, nhị đẳng nếu trải qua sàng chọn, thu hoạch được hoàng thất tán thành gia nhập ta Bất Hủ Tông, vậy bản tông chủ tự nhiên tin tưởng các ngươi. Bất quá, nếu là phẩm tính cũng tốt, hoặc có ý khác người, một khi bị ta phát hiện, nhẹ thì hủy đi một thân tu vi trục xuất Bất Hủ Tông, nặng thì thân tử hồn tiêu, nếu có người như vậy, hiện tại thối lui còn không muộn. Lục Đào nhìn lướt qua chưa từng dao động đám người, yên lặng gật đầu, tiếp tục nói, nếu như thế, vậy liền phát hạ võ đạo lời thề đi. Đệ tử Triệu Diệu Đồng, Mục Diệt Hàn, Đường Tinh thề tất cả mọi người không chần chờ, tại Bất Hủ Tông trước cửa cùng một chỗ thề, nó thanh âm xa xa truyền ra, dẫn tới rất nhiều Vĩnh Khang phủ cư dân hâm mộ. Tốt, từ nay về sau, nhĩ đẳng chính là ta Bất Hủ Tông đệ tử. Lục Đào hài lòng gật đầu, sau đó tay hé ra, khổng lồ Bất Hủ Tông phân tông, tính cả nó trận pháp cùng một chỗ trong nháy mắt thu nhỏ, trong chớp mắt liền co nhỏ lại thành một cái viên cầu, rơi vào Lục Đào trong tay. Một màn này, không chỉ có công chúng đệ tử nhìn trợn mắt hốt mồm, liền ngay cả thất gia đều một trận kinh ngạc. Lục Đào nói Bất Hủ Tông kể từ hôm nay chuyển đến Càn Đô. Là tông chủ. Chúng đệ tử cùng kêu lên hưởng ứng. Tiếp lấy, Lục Đào liền muốn mang theo chúng đệ tử bay hướng Càn Đô. Bất quá đúng lúc này, Phùng trưởng quỹ mang theo một đứa bé đi tới. Lục Đào, đây là tôn nữ của ta, gọi Phùng Sa Sa. Tham kiến tông chủ. Phùng Sa Sa chỉ có 7, 8 tuổi, rất ngoan ngoãn. Gia gia của nàng vừa nói dứt lời, nàng liền lập tức hướng Lục Đào hành lễ. Tiểu nha đầu thật ngoan. Lục Đào sờ lên Phùng Sa Sa đầu, tiếp lấy tiện tay đánh lên một đạo cấm chế cách âm, nhìn về phía Phùng trưởng quỹ nói lao ra tử, ta như không có đoán sai, Thiên Vân khách sạn là muốn để cho ngươi gia nhập ta Bất Hủ Tông đi. Ngươi đây là muốn để tòa tòa thay thế ngươi. Phùng trưởng quỹ gật đầu, cười nói, đúng vậy à, bọn hắn là hy vọng ta gia nhập Bất Hủ Tông, bất quá ta giả, cùng chiếm dụng một cái danh lệch, nếu như không để cho tòa tòa, nàng nhỏ tuổi, cũng thích hợp cùng Bất Hủ Tông đệ tử khác đợi cùng một chỗ, ta lão gia hỏa này liền không đụng náo nhiệt này. Đối với ta Bất Hủ Tông mà nói, tuổi tác cũng không phải là vấn đề. Lục Đào lắc đầu, lập tức hỏi, lão gia tử, ngươi hẳn phải biết một khi gia nhập ta Bất Hủ Tông ý vị như thế nào đi. Ngươi coi thật muốn từ bỏ cơ hội này? Nếu là Thiên Vân khách sạn người, Phùng trưởng quỹ trước khi đến, khẳng định biết Bất Hủ Tông đệ tử tăng lên lớn bao nhiêu. Đây chính là người người võ thần, hay là tại khoảng 3 tháng trở thành võ thần. Ý vị này, chỉ cần gia nhập Bất Hủ Tông, trở thành võ thần, dễ như trở bàn tay. Đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói, đây đều là cơ hội trời cho, hắn quả thật có chút ngoài ý muốn Phùng trưởng quỹ sẽ đem cơ hội này tặng cho cháu gái. Bực này phách lực, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Phùng trưởng quỹ nghe vậy, mỉm cười gật đầu. Lục Đào thấy vậy, cũng không khỏi cười một tiếng, tiếp tục mở miệng nói nếu như thế, cái kia Phùng trưởng quỹ tới giúp ta quản lý Bất Hủ Tông phân tông như thế nào? Chương 245, cho thiên tài phúc lợi, 1, chương 245, cho thiên tài phúc lợi, 1, quản lý phân tông. Phùng trưởng quỹ sững sờ, tiếp lấy đột nhiên giật mình. Bất Hủ Tông danh tự, sớm đã tại Đại Càn Hoàng thất tuyên truyền bên dưới truyền ra, thế nhân đều biết Bất Hủ Tông cường đại. Mà Lục Đào, vậy mà để hắn quản lý Bất Hủ Tông phân tông, điều này có thể không để cho Phùng trưởng quỹ kinh ngạc. Phùng trưởng quỹ chần chờ nói, Lục đạo, cái này không thích hợp đi, ta dù sao mới tông sư cảnh giới mà thôi, tu vi có thể tùy thời tăng lên, đây không phải vấn đề. Lục đạo cười nói, lại nói, cũng không phải để cho ngươi quản lý hiện tại những này bất hủ tông đệ tử, mà là mặt khác. Mặt khác? Phùng trưởng quỹ không hiểu. Ân, hiện tại nhóm đệ tử này, ta phải thật tốt bồi dưỡng một chút. Lục đạo cười nói, về phần bất hủ tông phần tông, ta sẽ đem thứ nhất thẳng lưu tại đại càn, nhiều hơn tuyển nhận một chút đệ tử ngoại môn hoặc đệ tử tập dịch, bồi dưỡng một nhóm luyện thủy thiên tài đi ra, ngươi tiểu quản lý những người này là được rồi. Luyện thủy? Phùng trưởng quỹ khoe miệng kéo một cái, hắn chỉ là tu sĩ bình thường, mặc dù là tông sư cảnh giới, nhưng không có từng tiến vào luyện thủy. Để hắn quản lý luyện thủy, lấy những thiên tài này ngạo khí, hắn lo lắng cho mình quản lý không được, nếu là cho Lục đạo làm ra một chút nhiễu loạn, ngược lại không tốt. Lục đạo nói yên tâm, ngươi sẽ chỉ mạnh hơn bọn họ. Dạng này a? Phùng trưởng quỹ nghe vậy lầm vào trầm tư, lập tức gật đầu nói, cái kia tốt, vậy ta cũng gia nhập bất hủ tông, thay ngươi quản lý bất hủ tông phân tông. Ta Phùng Lâm ở đây thể làm ra quyết định, Phùng trưởng quỹ Phùng Lâm cũng không chậm trễ, lập tức ngay trước Lục đạo mặt phát hạ võ đạo lời thề, tiếp lấy hướng Lục đạo không người nói, Phùng Lâm bái kiến tông chủ. Ân, phân tông liền không thiết lập vị trí tông chủ, ngươi sau này sẽ là Phùng trưởng lão, lấy trưởng lão chi thân quản lý phân tông. Lục đạo gật đầu, hắn không có cho Phùng Lâm thiết trí cái gì phân tông tông chủ hoặc là phó tông chủ vị trí, không phải vậy, nghe sẽ cảm giác khó chịu, cho nên chỉ làm cho hắn lấy trưởng lão thân phận tới quản lý. Là tông chủ. Đối với cái này, Phùng Lâm tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đi thôi, theo ta cùng đi Càn Đô. Lục đạo lập tức mở ra cấm chế, mang theo rất nhiều bất hủ tông đệ tử mới cùng thất gia cùng một chỗ bay hướng Càn Đô. Về sau, bất hủ tông phân tông liền sắp đặt tại Càn Đô, tổng tông tự nhiên hay là lưu tại Đạo phủ. Rất nhanh, mọi người đi tới Càn Đô, đáp xuống trên một chỗ đất trống. Nơi này chính là đại càn chuyên môn lưu cho bất hủ tông thành lập phân tông, vị trí vô cùng tốt, tại Càn Đô vị trí trung tâm, cùng hoàng thất sát bên cùng một chỗ. Thiên địa nguyên khí 10 phần nồng đậm. Nơi đây bị trận pháp bao phủ, cũng coi là bảo hộ. Dù sao, bốn phía dân chúng nhiều lắm, cũng quá nhiệt tình. Quét mắt nhìn lại, tất cả đều là trông mong mà đợi dân chúng, chọn bẹn mấy chục vạn người. Mà lúc này, nhìn thấy Lục đạo, thất gia các loại sau khi xuất hiện, bọn hắn càng là kích động đến đại hống đại thiếu, thậm chí một chút dân chúng phảng phất nhìn thấy thần minh bình thường, trực tiếp quỳ xuống đất tham viếng. Chư vị xin đứng lên. Lục đạo tay phải hư nhất, một cỗ khổng lồ nhưng nhu hòa lực lượng hiện hiện, đem mọi người đỡ dậy, sau đó nói, chư vị không cần như vậy, Lục mộ chỉ là hơi tận sức mọn mà thôi, hy vọng mọi người tương lai có thể tại con đường võ đạo đi được càng xa. Đa tạ Lục tông chủ. Lục tông chủ đại nghĩa. Lục tông chủ. Tất cả mọi người hết sức kích động, trong mắt cùng nhiệt, mắt trần có thể thấy. Lục đạo nghe những âm thanh này, khoe miệng cũng không khỏi có chút giơ lên, sau đó tay hay ra, đem bất hủ tông phân tông buông xuống, so trước đó còn muốn to lớn hơn, rộng rãi. Chư vị, đây là ta bất hủ tông phân tông. Lục đạo nhìn qua lít nha lít nhít đám người, nói ra, về sau, tu luyện ta bất hủ tông công pháp, võ kỹ người, chỉ cần tư chất đạt tới cực phẩm, tu vi tại tiên tiên phía dưới, muốn trùng kích luyện vị người, đều có thể gia nhập ta bất hủ tông phân tông, trở thành đệ tử ngoại môn, hoặc tập dịch. Phân tông bên trong, có ta bố trí rất nhiều trận pháp, đối nhị các loại lĩnh ngộ bất hủ kinh các loại công pháp, võ kỹ, có một chút trợ giúp. Tiếp lấy, Lục đạo chỉ hướng một bên Phùng Lâm, nói đây là ta bất hủ tông Phùng trưởng lão, về sau, bất hủ tông phân tông hết thảy sự vật đều thuộc về Phùng trưởng lão quản lý, có muốn gia nhập bất hủ tông phân tông trùng kích luyện vị người, cần do Phùng trưởng lão kiểm tra đo lường xác định tư chất đạt tới cực phẩm mới có thể gia nhập. Vậy anh, Lục đạo lời này vừa nói ra, lập tức ở trong đám người kích thích ngàn cơn sóng. Cái này hoàn toàn là tại vì nhân tộc chế tạo luyện tụy thiên tài. Tất cả mọi người cũng không biết Lục đạo cái gọi là trận pháp đối bọn hắn lĩnh ngộ công pháp lớn bao nhiêu trợ giúp, nhưng từ Lục đạo đưa ra công pháp cũng có thể thấy được một hai, tất nhiên không đơn giản. Kể từ đó, nay bằng với là Lục đạo lần nữa cho mọi người đưa phúc lợi, chỉ là ban cho đối tượng là cực phẩm tư chất thiên tài mà thôi. Nhất thời, trong đám người vang lên trận trận tiếng hoan hô, cảm kích đấm thanh. Đa tạ Lục tông chủ. Lục tông chủ khẳng khái. Tông chủ, đệ tử hiện tại liền muốn gia nhập bất hủ tông. Tham kiến tông chủ. Cảm kích thanh âm còn chưa rơi xuống, từng đạo thỉnh cầu gia nhập bất hủ tông thanh âm liền liên tiếp vang lên. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn gia nhập bất hủ tông. Đây chính là Lục đạo dự định. Đại càn thiên tài rất nhiều, tư chất đạt tới cực phẩm cũng có rất nhiều, nhưng tương tự cũng có rất nhiều loại thiên tài này bởi vì ngộ tính kém nguyên nhân, dẫn đến chậm chạp không cách nào tiến vào luyện thủy. Thậm chí, có người vì tiến vào luyện thủy, chỉ hoãn thời gian mấy chục năm đi lĩnh ngộ địa giai luyện thể công pháp, mà cuối cùng lại không thể toàn nguyện, chỉ có thể ở tuổi thọ sắp lúc kết thúc, tấn thăng tiên thiên. Uổng phí hết mấy chục năm, có thể nói không thu hoạch được gì. Mấy chục năm này, nghe chỉ là một con số, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, đó là dày vò một đời, âu sầu thất bại. Lục đạo cũng là cân nhắc đến những này, cho nên mới cho bọn hắn một cái cơ hội như vậy. Gia nhập bất hủ tông phân tông, trở thành bất hủ tông đệ tử ngoại môn, tạp dịch các loại. Bởi vì một khi gia nhập bất hủ tông, vô luận là bực nào thân phận, chỉ cần bọn hắn đối với bất hủ tông trung thành, độ trung thành đạt tới 50 trở lên, lĩnh ngộ Lục đạo tự sáng tạo những công pháp này, liền có thể thu hoạch được tăng phúc. Ít nhất cũng là gấp đôi trở lên tăng phúc. Cái này tăng phúc phi thường khoa trương, có thể rút ngắn thật nhiều bọn hắn lĩnh ngộ công pháp thời gian. Nếu như độ trung thành đạt tới 90 trở lên, vậy thì càng thêm kinh người. Như vậy, đại càn liền có thể thêm ra rất nhiều luyện thủy thiên tài. Đây là đưa cho bọn họ phúc lợi. Đồng dạng, bọn hắn từ đây cũng có một cái bất hủ tông đệ tử thân phận, về sau vô luận tu vi của bọn hắn tăng lên như thế nào, bọn hắn công pháp tu luyện, võ kỹ cho Lục Đạo soát kinh nghiệm lúc, đều có tông môn tăng phúc 1024 lần. Cử động lần này có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nếu như không phải ngại phiền phức, Lục Đạo hận không thể để Càn Vũ đại lục tất cả mọi người để nó gia nhập Bất Hủ Tông. Nhưng dù sao mấy trăm tỷ nhân khẩu, đừng nói Bất Hủ Tông tới quản lý, liền xem như hiện nay hoàn thất, đều cần dựa vào những tông môn khác, thế lực hỗ trợ mới quản lý từng chiếm được đến. Cho nên, Lục Đạo không có làm như vậy. Hắn chỉ là khiến cái này có hy vọng trùng kích luyện tùy cảnh giới tu sĩ, gia nhập Bất Hủ Tông, đồng thời, Lục Đạo chính mình cũng là lựa chọn làm một cái vung tay trường quỹ, đem nó giao cho Phùng Lâm tới quản lý. Cái này khiến một bên Phùng Lâm giật mình. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, đại càn mặc dù thiên tài nhiều, nhưng luyện tùy thiên tài bình thường đều là sớm gia nhập từng cái tông môn, gia tộc, thế lực, bây giờ sẽ gia nhập Bất Hủ Tông phân tông chỉ sợ không nhiều. Hắn coi là quản lý đứng lên không khó. Kết quả không nghĩ tới, Lục Đạo lại là như vậy dự định. Kể từ đó, những cái kia tư chất đạt tiêu chuẩn, nhưng nội tính kém tu sĩ, không hề nghi ngờ đều sẽ lựa chọn gia nhập Bất Hủ Tông, số lượng này, chỉ sợ chí ít cũng là đến hàng vạn mà tính. Dù sao, toàn bộ Càn Vũ đại lục người, chỉ cần tư chất đạt tiêu chuẩn người, đều có thể gia nhập Bất Hủ Tông. Chương 245, cho thiên tài phúc lợi 2, chương 245, cho thiên tài phúc lợi 2, không chỉ như vậy, liền xem như trong những thế lực kia, nguyên bản ngộ tính liền không kém, tư chất đồng dạng đạt tiêu chuẩn đệ tử, vì tiết kiệm thời gian, tựa hồ cũng có thể gia nhập Bất Hủ Tông. Ai bảo Bất Hủ Tông trận pháp có thể tăng tốc lĩnh ngộ công pháp đâu? Cơ hội như vậy, hoàng thất, tông môn, gia tộc cũng sẽ không bỏ lỡ. Như vậy tưởng tượng, Phùng Lâm chỉ cảm thấy áp lực khá lớn. Nhưng cùng lúc, Phùng Lâm cũng biết, Lục Đào đem nhiệm vụ trọng yếu như vậy giao cho hắn, cũng là tín nhiệm với hắn, hắn nhất định phải làm tốt việc này. Ta đại càn, tương lai đều có thể a. Mà một bên thất gia, càng là đại hỉ. Hắn cũng không nghĩ tới, Lục Đào vậy mà lại có kế sách như thế. Kế hoạch này một khi thành công, không, cân nhắc đến Bất Hủ Tông đệ tử tăng lên, kế hoạch này là tất nhiên thành công. Như vậy, tương lai đại càn sẽ thêm ra rất nhiều luyện tùy thiên tài. Chủ yếu nhất là, Lục Đào chỉ là để Phùng Lâm tới quản lý những thiên tài này, có thể thấy được, hắn tương lai hẳn là không chuẩn bị mang đi những người này. Như vậy, những thiên tài này, tương lai đều sẽ thuộc về đại càn. Đây đối với đại càn thực lực tăng lên, sao mà to lớn. Đồng thời, chỉ cần Bất Hủ Tông một mực tồn tại, dạng này luyện tùy thiên tài liền không khả năng thiếu. Đại càn thực lực cũng sẽ không xuất hiện đứt gãy. Đôi này đại càn tới nói, quá trọng yếu. Chỉ cần tư chất đạt tới cực phẩm, đều có thể gia nhập Bất Hủ Tông, bất quá, có một số việc ta cần sớm cho các ngươi nói xong. Nhìn xem rất nhiều thiên tài lo lắng bộ dáng, Lục Đào mỉm cười, lập tức trầm giọng nói, Bất Hủ Tông phân tông chủ yếu là vì mọi người cung cấp một cái trùng kích luyện tùy cơ hội, hy vọng mọi người không nên trêu chọc không phải là, nếu là làm sảng làm bậy, ta Bất Hủ Tông không thì không tha. Ngoài ra, trùng kích luyện tùy người thành công, liền cần rời đi Bất Hủ Tông, đem vị trí đẳng cho những người khác, về sau có thể Bất Hủ Tông đệ tử ngoại môn thân phận hành tẩu ở bên ngoài. Đám người nghe vậy, đều là vội vàng đáp ứng. Cái kia tốt, việc này các ngươi có thể chuyển đi, cơ hội này không hạn phạm vi, chỉ cần là nhân tộc đều có thể. Lục Đào gật gật đầu, nói tiếp, sau một ngày các ngươi có thể tới này tìm Phùng trưởng lão kiểm tra đo lường tư chất. Là tông chủ. Tốt, tông chủ. Tất cả mọi người không hỏi tại sao muốn các loại một ngày, đều là miệng đầy đáp ứng. Lập tức có người hướng thất gia hỏi, xin hỏi hoàng thất tiền bối, Lục tông chủ thần tượng kiến tạo xong chưa? Kiến tạo tốt. Thất gia mỉm cười, cũng không tức giận. Thất gia vung tay lên, đem Lục Đào thăng cấp đến ngũ giai thần tượng kim thân lấy ra, nói hoàng thất sẽ đem Lục tông chủ thần tượng bày ra tại Càn Đô trung ương quảng tràng, các ngươi về sau nếu là muốn cảm tạ Lục tông chủ, có thể tùy thời đến trên quảng trường tham viếng hắn thần tượng. Mặt khác, ta hoàng thất sẽ ở Càn Vũ đại lục rất nhiều thành thị, phân biệt bày ra Lục tông chủ thần tượng, chư vị cũng không cần không xa vạn dặm chạy đến Càn Đô tham viếng, tại phụ cận thành thị liền có thể. Dứt lời, thất gia đem nhẫn chứa vật giao cho thành viên hoàng thất, để bọn hắn đi làm việc này. Đa tạ chư vị duy trì, tất cả mọi người tản đi đi. Lục Đào lúc này cũng là lần nữa cảm tạ mọi người một tiếng, tiếp lấy mang theo chúng đệ tử, Phùng Lâm, thất gia cùng một chỗ, tiến nhập Bất Hủ Tông. Vừa tiến vào Bất Hủ Tông, thất gia liền không khỏi nói ra, Lục Đào, ngươi cái này Bất Hủ Tông, có chút học viện hương vị. Ân, ta chính là dựa theo học viện hình thức tới quản lý phân tông. Lục Đào gật đầu. Hắn không có tinh lực đến bồi dưỡng những người này, phân tông về sau liền lưu tại Đại Càn, có thể coi như là một cái học viện, có thể không ngừng cho Đại Càn chuyển vận thiên tài. Hắn tinh lực chủ yếu, hay là đặt ở Bất Hủ Tông tổng tông phía trên, những đệ tử này mới là trọng yếu nhất. Có động phủ tại, hắn ở đâu, Bất Hủ Tông ngay tại cái nào. Thậm chí, Lục Đào chuẩn bị luyện chế một cái tiểu thế giới. Bất quá, trước mắt mà nói, luyện chế phổ thông tiểu thế giới ngược lại là có thể, nhưng Lục Đào lòng có chút lớn, muốn luyện chế một cái có thể sửa đổi tốc độ thời gian trôi qua tiểu thế giới. Đáng tiếc thiếu khuyết vật liệu. Tài liệu khác, lúc trước vây quét yêu ma liên minh sau, đều gom góp, duy chỉ có thiếu khuyết thời gian tài liệu. Loại tài liệu này, cực kỳ thưa thớt. Trước đó Lục Đào tại cùng nó ngoại tộc võ thần giao dịch lúc, liền muốn từ trong tay bọn chúng giao dịch, đáng tiếc những cường giả này cũng không có. Thậm chí ngay cả loại tài liệu này tin tức đều không có một đầu. Cái này khiến Lục Đào rất bất đắc dĩ. Việc này, cũng chỉ có thể xem vật khí. Lục Đào cùng thất gia nói chuyện phiếm hai câu, sau đó đem Hà Tông Minh, Trần An, Nô Thiên Hữu mấy người kêu lên, để bọn hắn cho những đệ tử mới này an bài nhiệm vụ, trước quan sát một chút bọn hắn độ trung thành tăng lên tình huống. Bất quá, vô luận những đệ tử này độ trung thành như thế nào, nhằm vào bây giờ những đệ tử mới này, Lục Đào không còn giống trước đó như thế, không có bất kỳ hạn chế gì. Hắn kết hợp rất nhiều bí pháp, cấm chế, tự chế một loại cấm chế. Cấm chế này chỉ có một cái tác dụng, đó chính là giữ bí mật. Hắn muốn bảo vệ bí mật, cũng không phải là công pháp, động phủ, bất hủ tông cái gì, đây đều là có thể tiết lộ ra ngoài, nhưng liên quan tới soát kinh nghiệm, cùng truyền đạo, hắn nhất định phải tránh cho bại lộ. Vô luận là cho đũa soát kinh nghiệm, hay là cho công pháp, võ kỹ, lại hoặc là vật phẩm khác, cho dù an bài lúc, không có cho những này về sau đệ tử bất kỳ giải thích nào, chỉ là để bọn hắn đi làm. Nhưng trên đời không thiếu người thông minh, chắc chắn sẽ có người đoán được một ít gì đó. Cho nên, vì để tránh cho bại lộ vật phẩm thăng cấp, Lục Đào cũng sẽ ở chúng đệ tử trong thần hồn đánh lên cấm chế, để bọn hắn không có khả năng chủ động lộ ra việc này. Đồng thời, nếu là bọn họ xảy ra bất trắc, bị siêu hồn, khi chạm tới bí mật này lúc, cấm chế cũng sẽ bị động phát động, trực tiếp để hồn của hắn bay phách tán. Cấm chế này, không chỉ có là đệ tử mới cần đánh lên, trước kia đệ tử cũng giống như thế. Đối với cái này, Hà Tông Minh, Trần An, Tô Bằng, Khổng Hạo, Kỳ Chí Viễn bọn người đều là 10 phần đồng ý, bởi vì bọn hắn đều biết, tại những khác tông môn, thế lực, trong gia tộc, hoặc nhiều hoặc ít, đều có tương tự cấm chế. Bất Hủ Tông, tự nhiên cũng hẳn là có. Dù là bị đánh lên cấm chế lúc bản thân bọn hắn cũng chưa từng phản đối. Tiếp lấy, Lục Đào để Phùng Lâm Phái đang trọng tu. Phùng Lâm Phái đang trọng tu, đối với Tô Bằng, Khổng Hạo, Kỳ Chí Viễn bọn người cũng không giống nhau. Bọn hắn những người này, lúc trước tu vi mặc dù cũng rất cao, nhưng tuổi tác kỳ thật cũng không lớn, xa xa không có đạt tới người bình thường thọ hạn. Mà Phùng Lâm, hắn sớm đã hơn 100 tuổi. Vì vậy, tại Toái đang trọng tu lúc, hộ pháp tương đối những người khác muốn càng khó một chút. Dù sao, một khi Toái đang trọng tu, không chỉ có là tu vi giảm xuống, bởi vì tấn thăng tiên thiên, tông sư, mà thu được tuổi thọ tăng lên, đồng dạng sẽ ở trong nháy mắt đó trả về cho thiên địa. Đây thật ra là Toái đang trọng tu gian nan nhất tình huống. Nếu như người hộ pháp tu vi thấp, thực lực không mạnh, muốn hoàn thành hộ pháp, cơ hồ không có khả năng. Cũng may Lục Đào tu vi, thực lực đều đầy đủ, tại Phùng Lâm Toái đang trọng tu lúc, có thể bảo vệ sinh mệnh chi hỏa của hắn, để hắn không bị chết tại Toái đang trọng tu một bước này. Bất quá, đây cũng là bởi vì Phùng Lâm tuổi tác không tính đặc biệt lớn, mới hơn 100 tuổi nguyên nhân. Nếu như là sống mấy ngàn năm võ thần, muốn Toái đang trọng tu, độ khó kia, cho dù là Lục Đào, đều không có lòng tin tuyệt đối có thể hộ pháp thành công. Toái đang trọng tu thành công, Lục Đào lại cho Phùng Lâm tăng lên tư chất, vì đó truyền thụ công pháp, liền để hắn ở trong động phủ bế quan tu luyện. Đơn giản xử lý xong những sự tình này, Lục Đào lại tìm tới Thất Gia, nói Thất Gia, phiền phức hoàng thất cho ta chọn lựa một nhóm đã từng đối với đại càn làm ra quá nặng công như lớn, nhưng bởi vì tư chất, thương bệnh, thân thể không chọn vẹn các loại nguyên nhân, tu vi chỉ trệ không tiến người. Tốt, lập tức an bài. Thất Gia trực tiếp gật đầu, lập tức tò mò hỏi, Lục Đào, ngươi làm cái gì vậy? Lục Đào cười nói ra bốn chữ, Huyết Nguyên Trận Điện. Chương 246, đám người đại cụ. Cấm chế chương 246, đám người đại cụ. Cấm chế Huyết Nguyên Trận Điện. Thất Gia nghe vậy, lập tức hai mắt sáng lên. Lúc trước, hoàng thất lợi dụng Lục Đào Huyết Nguyên Trận Điện, chế tạo mấy ngàn hơn vạn tông sư cường giả, gia nhập biên cảnh đại quân, ngăn cản được các nước vây kín chi thế. Càng là tại Lục Đào phân thân dẫn đầu xuống, đánh vào Trư Quốc nội địa. Bây giờ nghe Lục Đào đề cập bí pháp này, hiển nhiên là dự định lần nữa chế tạo cường giả. Mà cân nhắc đến Lục Đào nội tính, tự sáng tạo công pháp năng lực, Thất Gia không khỏi run giọng hỏi, "Lục Đào, Huyết Nguyên Trận Điện phải chăng có tăng cường?" "Ừm, hiện tại có thể chế tạo võ thần cường giả." Lục Đào gật gật đầu, cười nói, "Bất quá, cứ việc lúc trước tại Thiên Ngoại Thiên thu hoạch được đại lượng yêu ma thi thể, nhưng tinh huyết hay là không tính quá nhiều, có thể chế tạo võ thần có hạn, khả năng cũng liền 1000 cái tả hữu mà thôi." "Cũng liền 1000 cái tả hữu mà thôi." Nghe Lục Đào như vậy bình thản thanh âm, nói ra cuồng vọng như vậy lời nói, Thất Gia không khỏi hơi dừng lại, tiếp theo liền hô hấp đều dồn dập. 1000 vị võ thần. Số lượng này quá khoa trương, đều đã vượt xa đại cản võ thần số lượng. Đương nhiên, là không bao gồm Bất Hủ Tông đệ tử cùng bạc kỵ. 1000 vị võ thần, cái này quá điên cuồng. Thất Gia hít một hơi thật sâu, cả người đều kích động đến có chút phát run. Đại càn một khi có được cái này 1000 vị võ thần, thực lực tất nhiên tăng vọt, sẽ vượt xa lúc trước yêu ma liên minh. Như vậy, cho dù về sau Lục Đào, Bất Hủ Tông đệ tử phi thăng, đại càn cũng đem không sợ bất luận cái gì ngoại địch. Đủ để cho đại càn sừng sức vạn năm không ngã. Lục Đào mỉm cười, lập tức thần sắc bình tĩnh xuống tới, nói ra, Thất Gia, cái này 1000 võ thần, ta tạm thời hữu dụng, cần bọn hắn giúp ta làm việc, chờ sau này lại giao cho đại càn. Tốt, không có vấn đề. Thất Gia đương nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến, miệng đầy đáp ứng, lập tức có chút lo lắng hỏi, bọn hắn tấn thăng võ vương, võ thần lúc sẽ độ kiếp sao? Cái này rất mấu chốt, bởi vì những người này nguyên bản liền không mạnh, võ kỹ tự nhiên không cần nhiều lời, đều không có làm sao lĩnh ngộ cao giai võ kỹ. Nếu như muốn độ kiếp, chỉ sợ không có bất kỳ một người nào có thể ở dưới thiên kiếp sống sót. Lục Đào lắc đầu, nói không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi. Thất Gia lập tức yên lòng. Lập tức, Thất Gia vội vàng liên hệ hoàng thất, thông qua hoàng thất ghi chép, tại đại cản cảnh nội sàng chọn nhân tuyển thích hợp. Thời gian kế tiếp, Lục Đào vừa quan sát chúng đệ tử độ trung thành biến hóa, vừa cùng Thất Gia nói chuyện phiếm. Một lúc lâu sau, hoàng thất vô số cường giả mang theo 1000 người đi vào Bất Hủ Tông, gặp qua chư vị. Thất Gia đối diện với mấy cái này người lúc, cho dù lấy thân phận của hắn, trên mặt cũng là mang theo 10 phần cung kính thần sắc. Sau đó, Thất Gia trịnh trọng hướng Lục Đào giới thiệu nói, "Lục Đào, những này chính là vì ta đại càn làm ra cái trọng đại công những người, nhưng bọn hắn lại tại thân có ám thương tình huống dưới, cự tuyệt sử dụng đại càn tài nguyên đến chữa thương." Thất Gia nói quá lời, "Chúng ta tàn phế thân thể, làm gì lãng phí những cái kia chân quý dược liệu." Lục tông chủ, nếu là muốn dùng cái gì vật quá mức quý giá đến trị liệu chúng ta thương thế, kỳ thật rất không cần phải, lưu cho những cái kia luyện tùy thiên tài dùng đi. Đúng vậy à, chúng ta đều đã phế đi, không chắc chắn những vật này lãng phí ở trên người của chúng ta. Đám người này, nam nữ già trẻ đều có, mà bọn hắn trên cơ bản đều có một cái điểm giống nhau, vô luận tu vi cao thấp như thế nào, trên người bọn họ đều mang một chút tật, ám thương, thuộc về là loại kia không thế nào có thể vận dụng tu vi tồn tại. Chỉ có một thân tu vi mà không dùng được, không phải vậy, tật, ám thương sẽ bộc phát, sẽ dẫn đến thân thể của bọn hắn tu vi nhận nghiêm trọng hơn tương tích. Cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn bây giờ không sai biệt lắm cùng người bình thường cũng không có khác nhau quá nhiều. Tại sau này nhân sinh, trên cơ bản cũng chỉ có thể làm một ít dạy một chút đệ tử, chỉ điểm môn nhân sống. Hiện tại, bọn hắn bị hoàng thất cường giả mang đến sau, trước tiên không phải kích động, ngược lại là khuyên giải, lo lắng lãng phí trần quý tài nguyên. Bọn hắn càng hy vọng đem những vật này dùng tại những cái kia theo bọn hắn nghĩ có tiền đồ hơn thiên tài trên thân. Có thể thấy được, hoàng thất dẫn bọn hắn đến đây lúc, chưa nói cho bọn hắn biết chuyện cụ thể, hiển nhiên cũng là ngờ tới đám người này tại một ít thời điểm có chút cưỡng. Lục Đào nghe vậy, hơi có động dung. Đám người này, để hắn nghĩ tới đã từng Hoa Hạ một nhóm kia người thế hệ trước, có được đồng dạng ái quốc tình hoài, là một đám có thể bỏ tiểu ra vì mọi người người. Đó là để Lục Đào mười phần tôn sùng người. Lục Đào cười nói, chư vị yên tâm, không phải cái gì đồ vật chân quý, chỉ là một chút tinh huyết, dược liệu mà thôi. Tinh huyết? Không phải là yêu ma tinh huyết đi? Có người lập tức liền liên tưởng đến thiên ngoại thiên chiến sự, Bất Hủ Tông diệt yêu ma liên minh, thu hoạch được đại lượng yêu ma thi thể, việc này chỉ cần là đại tông môn, đại gia tộc đều biết. Lục Đào gật đầu. Lập tức liền có người lắc đầu nói, võ thần cấp bậc tinh huyết, quá mức chân quý, không được, bực này tài nguyên, làm sao có thể lãng phí ở trên người chúng ta. Không sai, nếu là võ thần tinh huyết, cái kia phối hợp dược liệu, chắc hẳn cũng là bảo dược, thần dược cấp độ, vật như vậy, có thể nào dùng để trị liệu chỉ là tiên, tông sư thương thế. Việc này coi như thôi, đưa chúng ta trở về đi. Đám người nhao nhao cự tuyệt. Theo bọn hắn nghĩ, bực này thần cấp tài nguyên, dùng tại bọn hắn trên thân những người này, hoàn toàn là lãng phí. Bọn hắn chỉ là đối với đại càn từng có một chút cống hiến thôi, thiên phú cũng không cao. Coi như chữa trị xong thương thế, tương lai thành tựu cũng có hạn. Không muốn lãng phí. Lục Đào cười nói, chư vị đừng nóng đội, lần này tìm các ngươi đến đây, cũng không phải là chữa thương, mà là cho các ngươi tăng cao tu vi, chắc hẳn các ngươi đều biết Huyết Nguyên Trận Điện đi. Huyết Nguyên Trận Điện. Đám người nghe vậy đều là hai mắt sáng lên. Huyết Nguyên Trận Điện có thể chế tạo tông sư viên mãn cường giả, việc này tại đại càn cao tầng, tu sĩ cấp cao bên trong đều không phải là bí mật. Bất quá, vẫn là có người chần chờ nói, thế nhưng là, đem chân quý như thế tinh huyết dùng để chế tạo tông sư cường giả, cái này không khỏi quá lãng phí. Đúng à, Lục tông chủ, võ thần cấp bậc tinh huyết, các ngươi những này võ thần cường giả cũng có thể dùng đến đến, ta nhìn vẫn là thôi đi. Xác thực, bây giờ đối với ta đại càn mà nói, chế tạo lại nhiều tông sư viên mãn, đối với đại càn thực lực tăng lên cũng có hạn, còn không bằng dùng những vật này, nhiều để một chút võ vương, võ thần đột phá. Không sai, phàm là nhiều một vị võ thần, cũng so đến hàng vạn mà tính tông sư viên mãn tốt hơn nhiều. Không thể không nói, đám người này suy tính sự tình, thủy chung là từ đại cục xuất phát, hoàn toàn là không có chút nào ích kỷ. Cái này khiến Lục Đào mười phần khâm phục. Nếu là võ thần cấp tinh huyết, đương nhiên không thể dùng đến chế tạo tông sư cường giả. Lục Đào nhìn xem đám người, khẽ cười nói, lần này là chế tạo võ thần, để chư vị trở thành võ thần, để cho tương lai các ngươi có thể là đại càn làm càng nhiều chuyện hơn. Đi. Đám người nghe vậy, nhao nhao hít sâu một hơi. Bọn hắn nhìn nhau một chút, trong lòng càng thêm chấn kinh. Đây chính là chọn vẹn 1000 người, nếu như toàn bộ chế tạo thành võ thần, đó chính là 1000 vị võ thần. Lộc cộc. Có người nhịn không được nuốt một miếng nước bọt. Nếu như là chữa thương, bọn hắn xác thực không muốn lãng phí, nhưng nếu như là chế tạo thành võ thần, đây cũng không phải là lãng phí tài nguyên, mà là thực sự tăng thực lực lên. Vừa rồi bọn hắn còn cảm thấy, dù là nhiều một vị võ thần, cũng có thể làm cho đại càn thực lực tăng lên không ít. Mà bây giờ thế nhưng là 1000 vị. Trong nháy mắt, mọi người tâm động. Lúc này, bọn hắn không có nhún nhường, cũng không có cự tuyệt. Dù sao, đại càn hoàng thất xuất động nhiều cường giả như vậy, tốn hao tinh lực đem bọn hắn từ mấy trăm châu phủ tìm đến, hiển nhiên là xác nhận bọn hắn phù hợp, mới có thể làm như vậy. Đồng thời, bọn hắn cũng biết, đang sử dụng Huyết Nguyên Trận Điện lúc, sẽ hao tổn tuổi thọ đến lĩnh ngộ trong đó cương pháp, mà nếu là tăng lên đại càn chiến lực, tất nhiên là thực lực càng cao càng tốt. Mang ý nghĩa, bọn hắn đại khái sẽ trở thành cao giai võ thần, như vậy hao tổn tuổi thọ liền tương đối khoa trương, còn lại tuổi thọ có lẽ vẫn còn so sánh không lên một cái thần đại võ vương. Như vậy tưởng tượng, xác thực không thể đem cơ hội này tặng cho những cái kia có hy vọng trở thành võ vương, võ thần thiên tài. Cuối cùng, một phen suy nghĩ sâu xa sau, đám người nhìn nhau, tất cả đều gật đầu đáp ứng việc này. Lục Đào thấy vậy, lập tức cười nói, chư vị xin mời đi theo ta. Tiếp lấy, Lục Đào mang theo 1000 người đi vào Bất Hủ Tông đại điện. Thật ra, người trước tiên ở một bên nghỉ ngơi một hồi. Khi đem mọi người đưa vào đại điện sau, Lục Đào nhưng lại đem Thất Gia ngăn lại, không để cho hắn tiến vào đại điện. Cái này khiến Thất Gia có chút dựng râu trừng mắt, nói Lục Đào, Huyết Nguyên Trận Điện, ngươi thế nhưng là chuyển cho ta đại càn, bây giờ có cơ hội nhìn xem ngươi chế tạo võ thần, ta còn không thể quan sát một chút. Thất Gia, cái này dính đến một chút bí ẩn sự tình, không tiện để cho ngươi biết. Lục Đào có chút xấu hổ, tựa hồ cảm thấy nói như vậy có chút không tín nhiệm lắm Thất Gia ý tứ, lại bổ sung, về phần bọn hắn, ta sau đó sẽ cho thần hồn của bọn hắn đánh lên cấm chế. Dạng này a? Thất Gia nghe Lục Đào nói như vậy, ngược lại là có thể lý giải, lập tức chớp mắt, nói vậy nếu như cho ta cũng đánh lên đồng dạng cấm chế, ta có thể nhìn sao?
A,
thật ra, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Bực này cấm chế, há có thể tùy tiện đánh? Lục Đào đều có chút ngộng, nào có người chủ động kêu người khác cho mình đánh thần hồn cấm chế. Thật ra hoàn toàn thất vọng, dù sao ngươi lại không thể hại ta, ta cũng sẽ không chủ động đi đụng vào những cấm chế này, ta cần lo lắng sao? Lục Đào nghe vậy không khỏi chỉ trệ. Suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật sự là chuyện như thế. Cấm chế, kỳ thật chính là một thanh khóa, chuyên môn dùng để khóa lại bí mật, chỉ cần không đi đụng vào, cấm chế kỳ thật chính là cái bài trí. Cho nên, đây cũng là rất nhiều tông môn, trong gia tộc, cho dù là thiên tài, thiên tiêu, bị đánh lên cấm chế dạng này, đều không phản đối nguyên nhân. Lục Đào hơi chần chờ sau, nói vậy được, cái kia thất gia cũng cùng một chỗ đi. Này mới đúng mà. Thất gia lập tức cười một tiếng. Thất gia cũng không phải là thật phải biết chút Lục Đào bí mật gì, chủ yếu là hắn cảm thấy, nếu Lục Đào đều đã đem huyết nguyên trận điện chuyển cho hoàng thất, dù là hiện tại cái này huyết nguyên trận điện cùng trước đó không giống với, hiệu quả tốt hơn, cũng không phải cái gì đại bí mật. Chính mình nhìn một chút, cũng không có gì. Sau đó, khi Lục Đào cho thất gia cùng 1000 người đều đánh lên thần hồn cấm chế sau, bắt đầu cho những người này truyền đạo lúc, thất gia lập tức mắt trợn tròn.